Chương 196, mục đích thực sự chương 196, mục đích thực sự Tiêu Phong mặt đầy căng thẳng, trực tiếp nói với người bên cạnh. Người đá này e rằng là thần hộ mệnh trong rừng đá vàng này, với thực lực của chúng ta, căn bản không thể là đối thủ. Lời này vừa nói ra, Băng Nhu Sảo cũng sâu sắc đồng tình. Hay là chúng ta rút lui? Tiêu Phong lại trực tiếp lắc đầu từ chối. Rút lui làm gì? Bọn ma tộc kia đã xông vào rồi. Nhìn Tiêu Phong cố chấp, Mạc Như Ngọc ở một bên không nhịn được nhíu mày mở lời. Lực lượng của ta là mạnh nhất, nhưng ta còn không phải là đối thủ của người đá này, ngươi còn khoác lác cái gì? Tiêu Phong lắc đầu. Tốc độ. Người đá này tốc độ rất chậm, chúng ta vòng qua là được, hơn nữa nhìn tư thế này, đoán chừng hắn cũng sẽ không đuổi theo. Nói xong, Tiêu Phong là người đầu tiên thử, quả nhiên, tốc độ của người đá không đuổi kịp Tiêu Phong, rất nhanh mục tiêu của người đá lại rơi vào người Mạc Như Ngọc và vài người khác. Thấy tình hình này, mấy người cũng làm theo, rất nhanh đã dễ dàng thoát ra ngoài. Tất cả mọi người còn kinh sợ nhìn lại người đá, nhưng lại phát hiện người đá lại cứng rắn nứt ra tại chỗ, trở lại hình dạng đá lăn. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy, đi theo ta. Băng Nhu Sảo cũng liên tục thán phục, nghĩ rằng sở dĩ sư phụ của nàng cảm thấy nơi này nguy hiểm, đại khái là vì sư phụ của nàng sẽ chọn cách dốc toàn lực diệt trừ người đá này. Chỉ là điều này không quan trọng nữa, tất cả mọi người đã vòng qua rồi. Một lát sau, một nhóm người đã đến trung tâm rừng đá vàng, Mạc Như Ngọc vừa muốn tiếp tục tấn công, nhưng trực tiếp bị Tiêu Phong ngăn lại. Làm gì, không vào sao? Mạc Như Ngọc dường như căn bản không nhận ra nguy hiểm đang đến, ngược lại còn vẻ mặt khinh thường nhìn mấy người. Tiêu Phong thì nhỏ giọng mở lời. Ngươi nhìn dấu vết trên đất kia. Những người xung quanh cũng đều xuống lại. Thấy không? Đây chắc là bọn ma tộc. Vẻ mặt của những người có mặt đều không tự chủ mà trở nên nghiêm trọng, dù sao trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu những thứ này thực sự đều là do ma tộc để lại, thì số người ma tộc ít nhất cũng phải mấy chục. Số lượng quá nhiều, hay là chúng ta Băng Nhu Sảo càng ngày càng căng thẳng, còn Tiêu Phong thì tiếp tục mở lời. Chúng ta đừng nội, cứ theo dấu vết này từ từ đi, đến lúc đó xem có cơ hội đánh lén một trận không. Tu chân giả và ma tộc vốn là không đội trời chung, Tiêu Phong tự nhiên cũng không muốn đặt bọn họ vào mắt. Những người xung quanh ngay vậy, cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu, rất nhanh theo dấu chân trên đất tiếp tục truy đuổi. Một lát sau, Tiêu Phong đã dẫn người đuổi kịp đội ngũ ma tộc, sơ bộ nhìn qua, số lượng này ít nhất là 50. Nhìn mấy người lèo kèo phía sau mình, Tiêu Phong thực sự có chút buồn bực, nếu thực sự đánh nhau, e rằng mấy người này của mình còn không đủ cho bọn ma tộc ăn một bữa. Đi chưa được hai bước, Mạc Như Ngọc nhỏ giọng nói với Tiêu Phong. Ngươi nhìn xem người dẫn đầu là ai? Tiêu Phong định thần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi giật mình. Bởi vì đội ngũ này, người dẫn đầu lại là ma tộc thánh nữ Lý Thải Nhi. Vốn trong lòng đã đủ căng thẳng rồi, giờ thấy Lý Thải Nhi xuất sơn, trong lòng Tiêu Phong càng thêm căng thẳng. Dù sao điều này cũng có nghĩa là thực lực của ma tộc hộ vệ xung quanh tuyệt đối không thấp. Vậy thì, chúng ta tiếp theo còn theo dõi không? Mạc Như Ngọc biết sự khủng bố của ma tộc thánh nữ, không nhịn được hỏi Tiêu Phong một câu. Tiêu Phong cũng cắn răng, không biết qua bao lâu mới đối với người trước mặt mở lời. Tự nhiên là phải đuổi theo, nếu không, chẳng phải đã lãng phí cơ hội này một cách vô ích sao? Lần này Tiêu Phong nói thật lòng, dù sao bảo bối trong rừng đá vàng này là thứ mà mỗi tu chân giả và ma tộc đều mơ ước. Tiếp tục đuổi theo, cướp được bảo bối xong thì chạy. Nghe vậy, những người xung quanh trực tiếp ngầm đồng ý, còn Tiêu Phong thì tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, Băng Nhu Sảo cẩn thận hỏi: "Các ngươi trên người có cảm giác không thoải mái không?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng bước chân lại, Mạc Như Ngọc dường như cũng tạm thời bỏ qua hiểm khích trước đó, nhỏ giọng mở lời: "Ta luôn cảm thấy phía sau mình có gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng ta vừa nãy quay đầu mấy lần đều không phát hiện." Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. "Ta cảm thấy toàn thân mình đều không thoải mái, cảm giác này giống như khi đối địch với sư phụ, bị hắn nhìn thấu hoàn toàn." Tiêu Phong không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cũng có cảm giác tương tự, lúc đầu Tiêu Phong còn tưởng là ánh mắt của người phía sau mình, bây giờ nhìn lại e rằng chuyện không đơn giản như vậy. Mấy người chậm rãi dừng bước chân, Tiêu Phong cẩn thận xem xét một lượt, lúc này mới nhận ra điều bất thường. Trên người mỗi người đều có những con sâu nhỏ li ti khó có thể nhận thấy bằng mắt thường, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Xem ra chúng ta phải dừng lại một chút rồi. Nghe lời này, tất cả mọi người đều không nhịn được tự giác nhìn xuống người mình, lúc này mới phát hiện mình đã sớm bị côn trùng bám đầy. Mạc Như Ngọc là người đầu tiên kêu lên kinh hãi, nhưng Tiêu Phong đã kịp thời bịt miệng nàng. Đừng nội, tháo những thứ này xuống là được. Nói xong, Tiêu Phong trực tiếp ra tay, nhưng giây tiếp theo lại phát hiện, những con sâu này bám rất chặt trên người hắn. Thêm vào đó là vô cùng nhỏ, Tiêu Phong căn bản là bỏ tay, giãy giụa một hồi, không gỡ được mấy con, ngược lại trên người bỏ càng ngày càng nhiều. Mạc Như Ngọc không nhịn được nhíu mày, suy nghĩ một hồi, lúc này mới đối với Tiêu Phong mở lời. Thứ này ta hình như đã từng nghe nói, tên gọi là tùy thân trùng, nghe nói bị thứ này bám vào sau đó, trừ phi hỏa tiêu thân, nếu không thì căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh bị chúng hút máu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong không nhịn được nhíu mày, nhìn về hướng những người ma tộc đã rời đi. Bọn ma tộc kia sao không sao? Tiêu Phong nhỏ giọng hỏi một câu. Những người có mặt nhao nhao lắc đầu. Khoe miệng Tiêu Phong cũng nết lên một nụ cười gian xảo. Nếu các ngươi không biết, vậy thì chi bằng trực tiếp đi hỏi bọn họ. Nghe vậy, mấy người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, còn Tiêu Phong thì tiếp tục mở lời. Những con sâu nhỏ này tạm thời không gây ra tổn thương gì cho chúng ta, tối nay ta sẽ đến trại của bọn họ, tìm cách bắt một kẻ làm mồi nhử, một là hỏi mục đích của bọn họ, hai là giải quyết vấn đề côn trùng trên người chúng ta. Băng Nhu Sảo mặt đầy căng thẳng. Nếu như vậy, bị phát hiện thì sao? Chương 196, Tà môn ngoại đạo chương 196, Tà môn ngoại đạo Tiêu Phong nhún vai, bày ra vẻ mặt không quan tâm. không để bọn họ phát hiện không phải là được rồi sao? Nửa đêm, Tiêu Phong thay một bộ đồ dạ hành, áp chế khí tức của mình xuống thấp nhất, rời khỏi đội ngũ, trực tiếp lấy Ma Tôn Huyền Ấn ra, một luồng ma khí hoàn toàn che giấu chút nhân khí còn sót lại của mình. Lúc này Tiêu Phong đúng là một người ma tộc. Một lát sau, Tiêu Phong lặng lẽ đi đến ngoại vi của trại ma tộc, vừa khéo phát hiện có một kẻ lêu lổng ở ngoại vi. Không dừng lại, Tiêu Phong lập tức ra tay, một quyền đánh vào sau gáy của người ma tộc đó, còn người ma tộc đó, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã trực tiếp cứng đờ. Thấy tình hình này, Tiêu Phong trực tiếp vác hắn lên vai, một lát sau, vội vàng trở về trại của mình. Trước khi vào trại, Tiêu Phong đã thu hồi Ma Tôn Huyền Ấn, xử lý xong mọi chuyện, lúc này mới trở về trong trại. Cứ thế bắt về rồi sao? Băng Nhu xảo mặt đầy kinh ngạc, tất cả chuyện này đến quá dễ dàng. Tiêu Phong không nói nhiều, một quyền đánh vào bụng của người ma tộc đó, một ngụm máu tươi phun ra, người ma tộc cũng từ từ tỉnh lại. Các ngươi là ai? Người ma tộc đó khi nhìn thấy mấy người Tiêu Phong, mặt đầy kinh hãi. Còn Tiêu Phong thì không khách khí mở lời. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi mấy câu, nếu ngươi trả lời tử thế, ta có lẽ còn có thể giữ lại tính mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi cứ cố chấp, ta sẽ trực tiếp lấy đầu ngươi. Nghe vậy, người ma tộc không khỏi nuốt nước bọt, run rẩy đối với Tiêu Phong mở lời. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Chuyện rất đơn giản, mục đích của các ngươi đến rừng đá vàng này là gì? Về điểm này, người ma tộc đó căn bản không có ý che giấu. Dù sao điều này gần như không phải là bí mật trong toàn bộ giới tu chân. Vì mật bảo của rừng đá vàng, thánh nữ đại nhân dẫn chúng ta đến đây chính là để tranh đoạt bảo bối. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của người trước mặt, Tiêu Phong trực tiếp một quyền hung hăng đánh lên. Ngươi ngược lại rất kiêu ngạo đó, hỏi ngươi cái gì ngươi nói cái đó, không cần tự hào như vậy. Lực của quyền này không hề nhỏ, trực tiếp đánh máu của người ma tộc đó chảy ra lần nữa. Những con tùy thân trùng này, các ngươi giải quyết như thế nào? Là thánh nữ đại nhân có pháp bảo tránh những con trùng này đến gần. Nghe vậy, Tiêu Phong âm thầm gật đầu, rất nhanh, đối với người trước mặt tiếp tục mở lời. Muốn sống không? Người ma tộc cũng hoảng loạn gật đầu. Chỉ cần không giết ta, làm gì cũng được. Tiêu Phong lại không có chút ý tứ lưu tình nào, một kiếm chém hắn. Nhìn thấy cảnh này, Băng Nhu xảo không tự chủ mà nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Tiêu Phong lại là người giết phạt quả quyết như vậy. Còn Tiêu Phong thì không hề quan tâm, thu hồi bảo kiếm của mình sau đó, nhìn về phía kẻ địch trước mặt. Xem ra chuyện côn trùng trên người này, vẫn phải dựa vào chúng ta tự mình giải quyết rồi. Mọi người trầm mặc không nói, hiển nhiên, ít nhiều đều bị cảnh vừa rồi làm cho chấn động. Tiêu Phong cũng lười để ý, dù sao những tên này ít thấy sự tà ác của thế gian, đều được các tiền bối trong tông môn của mình bảo vệ rất tốt, đến nỗi khi đối mặt với ma tộc cũng không ra tay tàn độc. Điều này gọi là ngu xuẩn. Một đêm không nói gì, trời sáng. Đội ngũ ma tộc rất nhanh đã xếp hàng chỉnh tề, lần này ma tộc xuất động 49 người, 7 người một tổ, thiếu một người đều có thể dễ dàng bị phát hiện. Lý Thải Nhi là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, hỏi một hồi sau đó, mới biết người đã mất tích. Gần như trong nháy mắt, Lý Thải Nhi trực tiếp sử dụng ma tộc tuần hồi của mình, bắt đầu dò xét xung quanh. Trong nháy mắt, cảnh tượng 10 dặm xung quanh đều xuất hiện trong đầu của Lý Thải Nhi. Thân phận của mấy người Tiêu Phong cũng bị Lý Thải Nhi nhìn thấu sạch sẽ. Ở hướng đó, bắt người. Nói xong, Lý Thải Nhi dẫn theo những người ma tộc dưới quyền mình giết tới, rất nhanh đã thấy trại của mấy người Tiêu Phong. Không dừng lại chút nào, người ma tộc lập tức ra tay. Lý Thải Nhi khi nhìn thấy Tiêu Phong thần sắc phức tạp, một lát sau hóa thành phẫn nộ, hung hăng đối với Tiêu Phong mở lời. Trước hết bắt Tiêu Phong kẻ cầm đầu đó. Nghe thấy tên mình, Tiêu Phong lập tức lộ ra vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp bảo vệ những người phía sau mình. Bình tĩnh, chúng ta sẽ không phản kháng. Tiêu Phong hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy người phía sau mình đối đầu với bọn ma tộc kia, thì chẳng khác nào cho người khác ăn cơm. Chi bằng tạm thời đầu hàng trước, sau đó tính toán xem làm thế nào để thoát thân. Mặc Như Ngọc điên cuồng giãy giụa, không nhịn được hung hăng đối với Tiêu Phong mở lời. Ngươi cứ thế mà hà sao? Tưởng cho ngươi còn là người tu chân, phỉ nổ. Tiêu Phong lười để ý, ngược lại vẻ mặt tươi cười đối với Lý Thải Nhi mở lời. Ta đi theo ngươi, những người này là bạn của ta, đừng làm tổn thương bọn họ. Sở dĩ Tiêu Phong làm như vậy là vì sợ Lý Thải Nhi sẽ tiết lộ chuyện Ma Tôn Huyền Ấn, dù sao đây là điều cấm kỵ lớn trong môn phái tu chân, e rằng tin tức này bị lộ ra ngoài, sau này mình cũng không cần ở trong tông môn này nữa. Đem tất cả bọn họ về cho ta, còn tên này trực tiếp đưa vào doanh trướng của ta. Lý Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, người ma tộc lập tức ra tay, mấy người Mặc Như Ngọc chống cự hai cái sau đó, liền bị đám đông bao vây, hoàn toàn khống chế. Một lát sau, Tiêu Phong liền bị đưa đến doanh trướng của Lý Thải Nhi. Đã lâu không gặp. Trên mặt Lý Thải Nhi mang theo nụ cười đùa cợt, còn Tiêu Phong thì mặt đầy căng thẳng tiếp tục mở lời. Đúng là đã lâu không gặp, vậy ngươi định xử lý ta thế nào? Lý Thải Nhi cũng lười lãng phí thời gian. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì hãy trải nghiệm đi. Gần như trong nháy mắt, Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn ngập một luồng nhiệt nóng, cảm giác nóng rất đó, thậm chí khiến Tiêu Phong cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung. Tiêu Phong điên cuồng giãy giụa, nhưng lại phát hiện thân hình mình căn bản không thể tự khống chế, Lý Thải Nhi giống như đã luyện được loại tà môn ngoại đạo nào đó mới, lại có thể cứng rắn đem năng lực trói buộc này mạnh mẽ áp đặt lên người mình. Đáng ghét. Tiêu Phong thầm mắng một tiếng, tiếp tục cầu cứu hệ thống, nhưng lần này hình như lực lượng hệ thống cũng bị áp chế. Lúc này Tiêu Phong chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Còn Lý Thải Nhi lại không có ý định dừng tay, mà trực tiếp nhìn về phía mấy kẻ bị bắt cùng. Mấy người đó cũng dưới sự khống chế của lực lượng tà ác này mà công kích lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong nhận ra tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa. Dốc hết sức lực của mình, tiếp tục dãy rủa một khắc, lại phát hiện linh khí trong khoảnh khắc này tiêu hao cực nhanh, hơn nữa thân thể mình cũng bị trọng thương. Chương 198, Ma địch xuất thế chương 198, Ma địch xuất thế đừng có ở đây mà si tâm vọng tưởng, ngươi căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Khi nói lời này, Lý Thải Nhi dường như vô cùng tự tin, cho rằng Tiêu Phong căn bản không thể thoát khỏi. Còn Tiêu Phong hiển nhiên cũng đúng như vậy, dãy rủa hồi lâu, linh khí trong cơ thể tiêu hao càng lúc càng nhanh. Lý Thải Nhi dường như cảm thấy thời cơ đã chín muồi, muốn khống chế thân thể Tiêu Phong, khiến bọn họ tự tương tàn, cho đến khi thân thể khô kiệt. Tuy nhiên, khi muốn khống chế Tiêu Phong trong khoảnh khắc, trong đầu mơ hồ xuất hiện một trận đau nhói. Hiện tại năng lực của nàng chỉ có thể khiến Tiêu Phong toàn thân không thể động đậy, nếu muốn tiếp tục nữa, đó chính là mơ mộng ảo huyền. Thánh nữ đại nhân, ngươi không sao chứ? Hộ vệ bên cạnh nhìn thấy tình hình của Lý Thải Nhi có chút không đúng, vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Thải Nhi thì trực tiếp lắc đầu. Mấy tên kia đã sắp không chịu nổi rồi, trói bọn họ lại trước, còn Tiêu Phong này, ta muốn từ từ luyện hóa. Ý thức của Tiêu Phong cũng có chút mơ hồ, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cây nhỏ đã trầm mặc từ lâu đột nhiên xuất hiện, khống chế mấy cây cối duy nhất bên cạnh Tiêu Phong, trực tiếp cuốn lấy thân thể Tiêu Phong. Giây tiếp theo, thân hình Tiêu Phong từ từ chui xuống lòng đất, Lý Thải Nhi nhìn thấy cảnh này vội vàng xông lên, nhưng lại phát hiện Tiêu Phong đã sớm thoát đi. Nói về Tiêu Phong, không biết qua bao lâu, cây nhỏ kia mới dẫn Tiêu Phong phá đất chui lên. Trong nháy mắt, khí tức mát lạnh tràn vào phế nang của Tiêu Phong. Sống lại rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Phong, chỉ một lát sau, Tiêu Phong phát hiện tình trạng cơ thể mình dường như không mấy lạc quan. Bởi vì lúc này hắn căn bản không thể khống chế cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, ngón tay Tiêu Phong cuối cùng cũng có thể cử động nhẹ. Tuy nhiên đúng lúc này, những con sói hoang trong rừng đá vàng đã đến bên cạnh Tiêu Phong. Nhìn Tiêu Phong nằm tại chỗ, từng con sói hoang lộ ra vẻ mặt hung ác, dường như muốn ăn thịt Tiêu Phong hoàn toàn. Bản năng cầu sinh cuối cùng đã giúp Tiêu Phong giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình, ngay khoảnh khắc đứng dậy, vũ khí bên hông Tiêu Phong cũng trực tiếp hút vào tay. Một đường quét ngang, những con sói hoang kia đều bị chém giết sạch sẽ. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong không nhịn được ngồi bệ xuống đất thở hổn hển, mùi máu tươi xung quanh trực tiếp xộc vào mũi. Tiêu Phong cũng không màng rời đi, lúc này hắn dốc sức khôi phục tất cả những gì đã mất. Không biết qua bao lâu, linh khí trong cơ thể Tiêu Phong cuối cùng cũng được bổ sung hoàn toàn. Còn Tiêu Phong bây giờ cũng đã có khả năng tự vệ tối thiểu. Chỉ là Tiêu Phong cũng rõ ràng, dù thế nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, dù sao Mạc Như Ngọc và bọn họ vẫn còn trong tay Lý Thải Nhi. Mặc dù mình và Mạc Như Ngọc bình thường căn bản không hợp nhau, nhưng trong tình huống này khi đối mặt với ma tộc, mình vẫn phải gác lại ân oán cá nhân này. Một lát sau, Tiêu Phong trực tiếp đứng dậy đi về phía trại ma tộc. Cây nhỏ bên cạnh dường như muốn nói cho Tiêu Phong điều gì đó, nhưng lúc này Tiêu Phong căn bản không để ý tới những điều đó. Một lát sau, Tiêu Phong liền tìm lại được những dấu vết đó, rất nhanh đã đuổi kịp đại quân ma tộc. Chỉ là Tiêu Phong hiểu rõ, chỉ dựa vào sức lực một mình hắn căn bản không thể xông vào cứu người thành công. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lựa chọn đi theo phía sau đội ngũ ma tộc. Nói về Lý Thải Nhi, thấy Tiêu Phong bỏ trốn, Lý Thải Nhi trong lòng lập tức dâng lên một trận phiền muộn, hiển nhiên không ngờ cơ hội tốt như vậy lại để Tiêu Phong chạy thoát. Các hộ vệ xung quanh nhao nhao đi tới bên cạnh Lý Thải Nhi, sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì. Không cần như vậy, tranh thủ thời gian lên đường, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mục đích chuyến đi này là bảo bối trong hoàng thạch xâm lâm. Trước khi đi, Lý Thải Nhi một lần nữa phát động khả năng dò xét của mình, mà Tiêu Phong nhạy bén nhận ra điều bất thường, rất nhanh liền ẩn nấp khí tức của mình, ngay sau đó lấy ma tôn huyền ấn ra. Có khí tức ma tộc từ ấn trương tỏa ra, Tiêu Phong cuối cùng cũng che giấu được toàn bộ khí tức của mình. Tiêu Phong thoát chết thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn kiên quyết lựa chọn đuổi theo. Một lát sau, Lý Thải Nhi và những người khác đi tới ngoại vi cánh cổng đá. "Người đâu, phá nát cửa đá này cho ta." Chúng ma tộc nghe vậy, lập tức nhao nhao biến thành bộ dạng bản thể của mình, bắt đầu tấn công cánh cổng đá. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, cuộc tấn công thô bạo này hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Thậm chí có vài lần đã xuất hiện một khe hở, nhưng sau một lát vẫn thất bại. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, ma vật trong hoàng thạch xâm lâm trong truyền thuyết có lẽ đang ở trong sơn động này. Khoảnh khắc Tiêu Phong mất tập trung, lại một lần nữa bị khí tức của Lý Thải Nhi phát hiện. Chỉ là lần này Lý Thải Nhi không có bất kỳ ý nghĩ khinh cử vọng động nào, ngược lại tiếp tục chỉ huy những người dưới tay mình tấn công cánh cổng đá. Nhưng giờ phút này, tâm tư Lý Thải Nhi đã không còn đặt trên cánh cổng đá, mà là đang nghĩ cách làm sao bắt được Tiêu Phong. Một lát sau, Lý Thải Nhi căn dặn mấy ma tộc dưới trướng mình một phen, rất nhanh, chúng ma tộc liền bao vây về phía vị trí của Tiêu Phong. Sau khi vòng vây hình thành, Lý Thải Nhi trực tiếp xông thẳng về phía Tiêu Phong, Tiêu Phong nhận ra điều không ổn liền điên cuồng bắt đầu chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình đã không thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thải Nhi lại một lần nữa vận dụng năng lực giam cầm đó. Trong nháy mắt, Tiêu Phong cảm thấy tê dại từ đầu đến chân, đúng lúc Tiêu Phong cho rằng mình sắp trúng chiêu, cây nhỏ lại một lần nữa nhắc nhở. "Ma địch, ma địch." Nghe vậy, Tiêu Phong bừng tỉnh đại ngộ, đã là người của ma tộc, vậy hắn cũng có thể dùng ma vật để chống lại. Ma địch này là thánh khí của ma tộc, gần như theo bản năng, Tiêu Phong trực tiếp lấy nó ra, mạnh mẽ nhét vào miệng mình, thổi ra từng trận âm thanh như gió địa ngục. Thân thể Tiêu Phong quả nhiên có thể cử động được, tiếng ma địch này thật sự có thể chống lại pháp thuật mà Lý Thải Nhi sử dụng. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong không khỏi thở phào một hơi dài, mà Lý Thải Nhi thì chấn động không thôi. Dù sao, theo lý mà nói, thuật giam cầm của nàng có thể giam cầm những tu sĩ nhân loại có đẳng cấp cao hơn nàng 3 cấp. Tiêu Phong rõ ràng là ở đây, nhưng Tiêu Phong lúc này lại cứng rắn dễ thoát ra, điều này thực sự vượt quá tính toán của Lý Thải Nhi. Điều này sao có thể? Ngươi làm cách nào vậy? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, bày ra bộ dạng cao ngạo, trực tiếp mở miệng với Lý Thải Nhi trước mặt. Điều đó còn không đơn giản sao? Bởi vì ta sẽ là chủ nhân của ma vật này, ta mới là nhân vật chính. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo như vậy của Tiêu Phong, Lý Thải Nhi nổi giận. Chương 199 cuối cùng không có lựa chọn, chương 199 cuối cùng không có lựa chọn. Lúc này Lý Thải Nhi cũng nhìn thấy ma địch trong tay Tiêu Phong, nàng đương nhiên biết đây là thứ gì, chỉ là theo lý mà nói, thứ này không nên xuất hiện trong tay Tiêu Phong. Ma địch là bảo vật của ma tộc, theo lý mà nói chỉ có thể bị người của ma tộc điều khiển, nhưng Tiêu Phong lại sử dụng nó thuận tay đến vậy, điều này thực sự vượt quá nhận thức của Lý Thải Nhi. Ma địch này ngươi lấy từ đâu ra? Tại sao ngươi lại biết dùng? Nhìn bộ dạng kinh ngạc như vậy của người trước mặt, Tiêu Phong bày ra bộ dạng cao thâm khó đoán, khàn giọng mở miệng. Đồ ngu, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta chính là ma tôn chuyển thế, đám thần dân hèn mọn các ngươi, còn không mau quỳ xuống. Tiêu Phong vốn dĩ muốn trêu chọc đám ma tộc của Lý Thải Nhi đương nhiên không tin, nhưng những ma tộc khác lại tin. Từng người một trực tiếp quỳ xuống đất, bày ra bộ dạng thành kính, bái lạy Tiêu Phong. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong không khỏi phá lên cười ha hả, vẻ mặt châm chọc mở miệng với người trước mặt. Đám ngu ngốc các ngươi bái thật hay, các ngươi không nghĩ sao ma tôn chuyển thế, làm sao có thể chuyển thế vào một tu sĩ nhân loại chứ? Sắc mặt Lý Thải Nhi càng thêm âm độc, nhưng mặc dù Tiêu Phong nói như vậy, nàng lại không có ý định dễ dàng tin tưởng. Dù sao Tiêu Phong có thể điều khiển trí bảo của ma tộc, bản lĩnh này ngay cả ma tôn đến cũng không quá đáng. Lợi dụng lúc Lý Thải Nhi mất tập trung, Tiêu Phong lập tức ra tay, trực tiếp cứu Mạc Như Ngọc và những người khác xuống, ngay sau đó bảo vệ bọn họ phía sau mình. "Chúng ta đi." Tiêu Phong ra lệnh một tiếng, nhưng mấy người đó lại không hề động đậy. Lý Thải Nhi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm mở miệng. "Bọn họ bây giờ là người của ta." Nói xong lời này, Lý Thải Nhi phát động thuật giam cầm, dây tiếp theo Mạc Như Ngọc và những người khác như nhận được hiệu lệnh của chủ nhân, trực tiếp tấn công Tiêu Phong. Tiêu Phong điên cuồng né tránh một trận, không khỏi phun ra một câu. "Đám gian tặc các ngươi phiền phức, lúc động thủ có thể nhìn rõ ràng không? Ta là đến cứu các ngươi mà." Tuy nhiên, không một ai đáp lại lời này, Mạc Như Ngọc và những người khác vẫn lạnh lùng, như những cô máy giết chóc vô tình, ra tay với Tiêu Phong. Tiêu Phong lại lần nữa lấy ma địch ra thổi, ma âm chậm rãi truyền ra, mà Lý Thải Nhi luôn đúng lúc ngắt lời Tiêu Phong. Điều này khiến Tiêu Phong hoàn toàn không có cách nào kiểm soát tiếng ma địch truyền vào hai Mạc Như Ngọc mấy người. Sau một hồi giãy giụa, Lý Thải Nhi nhìn bộ dạng lúng túng của Tiêu Phong, không khỏi cười nhạo. "Không ngờ ngươi lại có lúc như vậy." Tiêu Phong lại không để ý, tìm mọi cách muốn cứu mấy người bạn của mình. Không biết qua bao lâu, Lý Thải Nhi mới chậm rãi mở miệng. "Đừng làm những hành động vô nghĩa này nữa, hai chúng ta đều không thể làm gì được nhau, chi bằng nói chuyện điều kiện." Nghe vậy, Tiêu Phong lập tức dừng động tác của mình, cảnh giác nhìn Lý Thải Nhi trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Hợp tác? Ngươi là ma tộc, ta là tu chân giả, có chỗ nào có thể hợp tác? Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm chó săn của ma tộc sao?" Nhìn bộ dạng khẳng định như vậy của Tiêu Phong, Lý Thải Nhi lại không mấy để tâm, ngược lại lộ ra vẻ mặt thờ ơ, tiếp tục mở miệng: "Được thôi, vậy ngươi có thể tiếp tục thử xem. Dù sao ta có nhiều tộc nhân như vậy có thể bổ sung thể lực, chúng ta có thể so xem rốt cuộc ai sẽ cạn kiệt toàn bộ sức lực trước." Trong khoảnh khắc này, Tiêu Phong bị chọc vào chỗ đau, hiển nhiên đây cũng là điều mà hắn căn bản không có cách nào thay đổi, dù hắn có thông thiên bản lĩnh cũng không thể cứu mấy người bạn này trước mặt Lý Thải Nhi. Bất đắc dĩ, Tiêu Phong đành dừng động tác của mình, nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng phun ra mấy chữ với Lý Thải Nhi: "Được, vậy thì hợp tác, nói điều kiện của ngươi đi." Nhìn bộ dạng thỏa hiệp của Tiêu Phong, Lý Thải Nhi không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như Tiêu Phong đang cầu xin khiến nàng rất sung sướng. "Chuyện hợp tác rất đơn giản, ta cần ngươi giúp ta giành được vị trí ma tôn, chỉ cần có thể đạt được vị trí này, tùy ngươi muốn thế nào." Trong lòng Tiêu Phong không khỏi âm thầm kinh ngạc, không ngờ nữ tử này lại có dã tâm lớn đến vậy, một thánh nữ nhỏ bé lại muốn trở thành ma tôn, điều này thật quá táo bạo. Chỉ là Tiêu Phong không có ý định mà trần, ngược lại lạnh lùng hỏi: "Vậy thì sao? Cần ta làm gì?" Tiêu Phong hiểu rằng lúc này chưa phải lúc đưa ra điều kiện, muốn cứu bạn bè mình còn phải ổn định tâm thần. "Ngươi đã đồng ý rồi sao?" Lý Thải Nhi rõ ràng có chút kinh ngạc, không ngờ Tiêu Phong lại đồng ý nhanh chóng như vậy, ngược lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. "Xem ra ta trước đây đã đánh giá ngươi quá cao rồi, không ngờ ngươi lại không có cốt khí đến vậy." Tiêu Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục mở miệng: "Ta đã đồng ý, trước tiên hãy thả người của ta ra, để bọn họ trở lại bình thường, nếu không, chi bằng cùng chết ở đây." "Cùng chết? Ngươi có bản lĩnh đó sao?" Lý Thải Nhi cười điên cuồng, dường như rất thích nắm thóp cảm xúc của Tiêu Phong, còn về những chuyện tiếp theo thì không muốn nói thêm nữa. Tiêu Phong lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, cảm giác vô lực này tràn ngập khắp cơ thể, khiến Tiêu Phong không biết phải làm sao. "Thôi bỏ đi, bổn thánh nữ cũng không đùa ngươi nữa. Nhưng ngươi cũng đừng coi ta là kẻ ngốc." Tiêu Phong có chút bất đắc dĩ, dù sao trong lòng hắn vốn dĩ nghĩ rằng liệu có thể trước tiên để bạn bè mình trở lại bình thường rồi sau đó mới nghĩ cách trốn thoát, bây giờ xem ra ngoài hợp tác ra, hắn hình như không còn lựa chọn nào khác. "Ta cứ nói thẳng với ngươi thế này, mấy người bọn họ đã bị ta cho uống độc, dù có giải độc cho bọn họ rồi ngươi đưa bọn họ đi, sớm muộn gì cũng chết." Nói xong lời này, Lý Thải Nhi trực tiếp lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra một viên đan dược màu xanh lục trong đó. "Đây chính là độc dược ta đã cho uống, bây giờ nếu ngươi thực sự muốn hợp tác, tốt nhất hãy nuốt độc dược này xuống. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác tiếp theo." Tiêu Phong bất giác nuốt nước bọt, nhận lấy viên đan dược này, giả vờ nhét vào miệng mình, ngay sau đó làm động tác nuốt, há miệng ra. "Bây giờ thì sao? Có thể để bọn họ trở lại bình thường rồi chứ?" Nhìn bộ dạng biểu diễn bụng về của Tiêu Phong, Lý Thải Nhi không khỏi bật cười. "Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Nếu vậy, vậy thì không cần thiết phải hợp tác nữa. Người đâu, chặt đầu mấy tên đó đi." Thấy Lý Thải Nhi nổi giận, Tiêu Phong trực tiếp nuốt viên đan dược này ngay trước mặt nàng. Chương 200 khe nước không gian, chương 200 khe nước không gian. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong lại lần nữa há miệng, trong mắt đã xuất hiện mấy phần oán độc. "Bây giờ thì sao? Được rồi chứ? Thấy tình hình này, Lý Thải Nhi mới hài lòng gật đầu, rất nhanh liền giải trừ giam cầm của mình, mà mấy người đó cũng chậm rãi tỉnh lại. Thấy tình hình này, Tiêu Phong không khỏi bước tới, vẻ mặt căng thẳng nói với Mạc Như Ngọc: "Ngươi không sao chứ? Các ngươi đều không sao chứ?"
"Tiêu Phong, chúng ta đang ở đâu vậy?"
Mạc Như Ngọc vừa dứt lời, Lý Thải Nhi liền ném ra mấy viên đá, trực tiếp đánh vào sau gáy mấy người. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong trực tiếp ngây người:
"Ngươi định làm gì?
Không phải đã nói chuyện hợp tác rồi sao?"
Lý Thải Nhi lại lộ ra vẻ mặt thờ ơ, không chút khách khí hỏi Tiêu Phong:
"Đúng vậy, đây chính là hợp tác, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mấy tên này tận mắt chứng kiến hai chúng ta hợp tác sao?"
"Yên tâm đi, đã chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, vậy ta không cần thiết phải để ngươi trở thành chó săn của ma tộc, ít nhất trong mắt người của ngươi xem ra không cần thiết phải như vậy."
Nhìn Lý Thải Nhi trước mặt cố làm ra vẻ rộng lượng, Tiêu Phong trực tiếp hừ lạnh một tiếng:
"Vậy thì sao? Bây giờ ta phải cảm ơn ngươi sao?"
Lúc này Tiêu Phong chỉ cảm thấy châm biếm đến cực điểm, hắn đây cũng coi như đã bán linh hồn của mình rồi, đáng cười hơn nữa là người lấy được linh hồn của hắn lại lựa chọn che giấu chuyện này.
"Không cần căng thẳng đến vậy, chuyện ngươi cần làm cũng rất đơn giản, đó là giúp ta nghĩ cách mở cánh cổng đá này ra. Còn về cảm ơn gì đó thì càng không cần thiết, dù sao chúng ta chỉ hợp tác, không nói đến cảm ơn."
Nghe vậy, Tiêu Phong trực tiếp đi đến trước cánh cổng đá, một lát sau, trong đầu liền truyền đến từng trận âm thanh của hệ thống. "Phát hiện cửa độc phủ, có quét không?" Lần này Tiêu Phong lựa chọn từ chối, dù sao hắn không thể không phân biệt trắng đen giúp ma tộc làm việc. Đúng lúc này, trong hang động truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Tiếng động đó, giống như hung thú đã đói khát vô cùng lâu, điên cuồng gặm nhấm thứ gì đó vậy. Thấy cảnh này, Tiêu Phong trong lòng không khỏi bất giác hoảng loạn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong trực tiếp nhìn về phía Lý Thải Nhi phía sau mình.
"Ngươi chắc chắn ta phải mở nó ra.
Mở ra rồi thứ bên trong ta không đối phó được đâu, hơn nữa nếu ngươi mang nó về, nếu ném nó vào giới tu chân, vậy ta thực sự sẽ trở thành tội nhân mất." Lời này vừa nói ra, Lý Thải Nhi ngược lại lộ ra vẻ mặt thản nhiên.
"Không cần lo lắng như vậy, ta chỉ muốn mang con quái vật này về, tuyệt đối sẽ không thả nó ra làm hại chúng sinh."
"Tin lời ngươi, ta đúng là đồng đốc."
Tiêu Phong không chút khách khí châm chọc một câu.
"Ta cũng không giấu ngươi nữa, ta muốn trở thành ma tôn, quái vật trong động phủ này chính là một mắt xích quan trọng nhất trong đó, ta sẽ thuần phục nó rồi giết chết, đến lúc đó, đây sẽ là một trong những bậc thang để ta trở thành ma tôn."
Nhìn tên gia hỏa quả quyết trước mặt, Tiêu Phong hơi nhíu mày, một lát sau đặt tay lên cánh cổng đá.
Xác nhận mở ra.
Mở ra.
Khoảnh khắc cánh cổng lớn mở ra, một luồng linh áp khổng lồ ập thẳng về phía Lý Thải Nhi. Đồng thời, Tiêu Phong cũng bị ảnh hưởng, hai người cứ thế bị cuốn vào.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Phong chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại đến một bí cảnh mới.
Lý Thải Nhi bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại.
"Đều tại ngươi, đưa chúng ta đến chỗ quái quỷ nào vậy?"
Lời trách mắng đột ngột này khiến Tiêu Phong có chút bất ngờ, Tiêu Phong không khỏi mở miệng cầu nhỏ một câu:
"Đại tỷ, cái này là ngươi bảo ta mở mà."
Lý Thải Nhi không có ý định nghe Tiêu Phong giải thích, mà là nghiêm chỉnh đứng dậy:
"Đừng nói nhiều lời vô nghĩa ở đây nữa, chúng ta mau tìm cách đi ra ngoài, vừa rồi ma thú ở đâu, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy."
Nhìn bộ dạng Lý Thải Nhi như vậy, trong lòng Tiêu Phong càng vô ngữ nghẹn lời.
"Đến lúc này rồi, đừng nghĩ đến chuyện ma thú nữa, có thể sống sót ra ngoài đã là may mắn rồi."
Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm nhận được linh áp trong bí cảnh này cực kỳ hỗn loạn, Tiêu Phong còn có thể cảm nhận được nếu mình đi sai một bước nhỏ, e rằng sẽ bị khí áp hỗn loạn này xé nát thành từng mảnh.
Lý Thải Nhi nhìn bộ dạng khăng khăng một mình của Tiêu Phong, bất đắc dĩ gật đầu, hiển nhiên cũng từ bỏ ý định muốn tiếp tục tìm quái vật.
Một lát sau, hai người bắt đầu tìm kiếm trong bí cảnh này, không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng đến được chỗ sâu nhất của bí cảnh.
"Tất cả áp lực hỗn loạn này đều bắt nguồn từ đây.
Đây là nơi nào?"
Lý Thải Nhi vẻ mặt kinh ngạc hỏi một câu, mà Tiêu Phong thì lật mắt trắng dã.
"Ngươi hỏi ta biết hỏi ai?"
Nói xong lời này, Tiêu Phong tiếp tục thám hiểm về phía trước, mà Lý Thải Nhi cũng theo bản năng đi theo. Không lâu sau, hai người liền nhìn thấy một khe nứt không gian.
Áp lực hỗn loạn trong bí cảnh này, tất cả đều do khe nứt không gian này tạo ra.
"Ngươi vào xem đi."
Lý Thải Nhi có lẽ đã quen với thân phận thánh nữ của mình, nói chuyện với Tiêu Phong cũng dùng giọng điệu ra lệnh.
Nếu là yêu cầu khác, Tiêu Phong có lẽ đã làm theo, nhưng đây là một quyết định có thể khiến mình mất mạng bất cứ lúc nào. Tiêu Phong dù có ngốc cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp đồng ý. "Ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Ngươi bảo ta đi là ta đi sao? Đây chẳng phải rõ ràng là đi chịu chết sao?"
"Ta không ngốc như vậy."
Nhìn bộ dạng này của Tiêu Phong, Lý Thải Nhi rất khó chịu, tiếp tục mở miệng:
"Chẳng lẽ để ta đi sao? Ta là con gái mà."
Tiêu Phong trực tiếp trợn trắng mắt.
Dù sao ta cũng không lời còn chưa nói hết, Lý Thải Nhi đã đạp một cước vào mông Tiêu Phong, nếu như bình thường Tiêu Phong chắc chắn có thể dễ dàng thoát ra, nhưng lần này lại khác. Trong khe nứt không gian dường như có một luồng sức mạnh sắc bén có linh hồn, trực tiếp bao bọc lấy Tiêu Phong, ngay sau đó Tiêu Phong liền bị nuốt vào trong khe nứt không gian này.
Một luồng khí tức đáng sợ từ xung quanh Tiêu Phong bốc lên, lúc này Tiêu Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé toạc hoàn toàn.
Trong đầu tiếng hệ thống cũng không ngừng truyền ra.
"Hệ thống nhắc nhở, phát hiện nguồn nguy hiểm khổng lồ."
"Hệ thống nhắc nhở, phát hiện nguồn nguy hiểm khổng lồ."
Sau vô số lần cảnh báo, Tiêu Phong cuối cùng không nhịn được mắng một câu:
"Đừng nói nhảm nữa, lão tử biết rồi."
Với một tiếng ầm thật lớn, ý thức cuối cùng của Tiêu Phong chỉ dừng lại ở âm thanh này, giây tiếp theo cả người hắn trực tiếp bất tỉnh, lúc này đã không biết rơi vào nơi nào nữa rồi.
Lại qua không biết bao lâu, Tiêu Phong chậm rãi mở mắt ra, một luồng khí tức dị thường xuất hiện trong đầu hắn.
Chương 201, rơi xuống gặp mỹ nữ. Chương 201, rơi xuống gặp mỹ nữ. Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ đã tiến vào thế giới mới, Lăng Tiêu đại lục, vị diện tu chân giả chia làm 9 cấp bậc: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, phi thăng." Hệ thống nhắc nhở: "Đã mở tính năng mới, hệ thống gia cầm. Hệ thống gia cầm, linh thảo hạ phẩm có thể đổi thành linh thảo trung phẩm, linh thảo trung phẩm có thể đổi thành linh thảo thượng phẩm. Tính năng này chỉ áp dụng cho nguyên liệu gia cầm, xin túc chủ lưu ý, chúc mừng túc chủ nhận được động tiên nhãn, có thể biết lai lịch bảo vật linh khí, thành công nhận chủ linh khí có thể nhận được một phần công pháp đi kèm. Từng tiếng hệ thống vang lên, truyền vào trong đầu Tiêu Phong, Tiêu Phong lúc này mới nhận ra, hắn đã đến một thế giới vị diện mới. Tất cả đến quá đột ngột, Tiêu Phong lắc lắc đầu, kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Tên: Tiêu Phong, cảnh giới hiện tại, luyện khí nhất giai, thuộc tính linh căn, thiên linh căn, số dư linh thạch, không công pháp, động tiên nhãn, tự thích ứng hoàn hảo, điểm đổi, không tính năng cơ bản, xin túc chủ tự mình khám phá linh thạch của ta đâu. Điểm đổi của ta đâu? Con rùa con, ngươi lừa gạt ta sao? Tiêu Phong không khỏi chửi ầm lên, hắn vất vả lắm mới tích lũy được nhiều linh thạch và điểm đổi như vậy, sau khi tiến vào vết nứt không gian, liền trực tiếp bị xóa sạch. Đây là cái đạo lý gì? Rời khỏi vết nứt không gian, ta không phải là ta nữa sao? Thế nhưng, lời chất vấn của Tiêu Phong lại không nhận được hồi đáp từ hệ thống. Đúng lúc Tiêu Phong không biết làm sao, từng tiếng xé gió truyền đến, theo bản năng Tiêu Phong sờ vào bên hông, lại phát hiện vũ khí của mình cũng không còn. Đệ mợ. Tiêu Phong thầm mắng một tiếng, một nữ tử xa lạ xuất hiện trước mặt Tiêu Phong. Nữ hiệp tha mạng. Thấy vũ khí sắp chạm vào mình, Tiêu Phong liền kêu to một tiếng, nữ tử kia mới dừng bước, cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Đúng lúc Tiêu Phong cho rằng mình đã sống sót, một luồng khí lạnh lẽo tức thì tràn ngập khắp toàn thân hắn, theo bản năng Tiêu Phong ra đầu tê dại. Quả nhiên, giây tiếp theo nhan vận kia lại rút vũ khí bên hông ra, tức thì đâm về phía Tiêu Phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phong cảm thấy tính mạng nhỏ bé của mình sắp giao phó ở đây rồi. Trong lòng hắn vang lên 800 tiếng chửi rủa. Đệ mợ Lý Thải Nhi, đợi tiểu gia trở về, nhất định phải băm bằng ngươi thành vạn đoạn. Vừa mới đến đây đã chết, cái hệ thống chó má gì thế này, cứu một cái đi chứ. Nhìn mũi kiếm ngày càng gần mình, Tiêu Phong quên hết mọi thứ mà nhắm mắt lại, nhưng giây tiếp theo, một tiếng nổ vang lên sau lưng hắn. Ngay sau đó, sau lưng Tiêu Phong bùng lên một mảng lớn huyết vụ, run rẩy quay đầu lại, lại phát hiện nữ tử kia đã sớm che chắn toàn thân mình, sau khi tuyết vụ tan đi, khuôn mặt vẫn trắng như tuyết kia lại một lần nữa hiện ra. Cứ tưởng ngươi là ma vật, vốn định giết ngươi, không ngờ ma khí này lại từ thứ này truyền đến. Tiêu Phong đứng sững tại chỗ, không biết bao lâu sau mới ngơ ngác gật đầu. Đa tạ nữ hiệp tha mạng. Nhìn Tiêu Phong sợ hãi như vậy, Nhan Vận từ từ hạ xuống đất, ném ra một túi bạc, nhỏ giọng nói: "Bạc về ngươi, sau này không có việc gì thì đừng lên núi này, ngươi tiểu tử chưa tu luyện qua, dễ chết trên núi." Cuống họng Tiêu Phong nhấp nô lên xuống, lúc này hắn mới nhận ra người trước mặt không có ý định giết mình, bất căng thẳng đi thì chú ý hơn một chút. Tiêu Phong lúc này mới nhận thấy, người trước mặt tuy khoảng 30 tuổi, nhưng vẫn còn phong vận, trong mắt ẩn chứa một luồng mị lực khiến Tiêu Phong không khỏi có chút thèm thuồng. Làn da trắng nõn như mỡ đông khiến Tiêu Phong không khỏi thèm thuồng. Nhớ lại hệ thống vừa nói về cái gì đó là động tiên nhãn, nếu sở thử thì có biết được không? Nhìn ánh mắt háo sắc của Tiêu Phong, Nhan Vận khẽ nhíu mày, tiếp đó lại nói: "Nếu còn nhìn nữa, ngươi sẽ có kết cục giống như ma vật kia." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong đội vàng thu hồi ánh mắt của mình, lúc này mới chú ý đến túi tiền trên mặt đất. "Nữ hiệp, số bạc này đều cho ta sao?" "Vốn là vậy, nhưng bây giờ thì không." Nói xong câu đó, Nhan Vận trực tiếp ra tay, trong nháy mắt đã đoạt lấy túi tiền trong tay Tiêu Phong, mà khoảnh khắc hai tay giao nhau. Nhan Vận sững sờ, Tiêu Phong cũng sững sờ. Chỉ là lý do của hai người khác nhau, Tiêu Phong lần đầu tiên biết trắng như mỡ đông hóa ra không phải là một tính từ, mà là một danh từ. Khoảnh khắc vừa chạm vào, Tiêu Phong chỉ cảm thấy tay mình như chạm vào quả bóng đàn hồi, cảm giác chân trượt khiến Tiêu Phong không khỏi lưu luyến. Mà Nhan Vận thì lại kinh hãi vô cùng, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi là thiên linh căn?" "A, cái gì?" Hệ thống vừa rồi rõ ràng không giải thích những thứ này, trên bảng thông tin của hắn cũng chỉ giới thiệu sơ sài. Còn về thiên linh căn là cái gì, Tiêu Phong căn bản không thể biết được. Cái gì gọi là thiên linh căn? Linh căn lại là cái gì? Nghe vậy, Nhan Vận lại bất đi sự chán ghét trước đó, ngược lại vui mừng giải thích cho Tiêu Phong. Người tên dưa trắng này, linh căn chia làm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi loại linh căn tương ứng với công pháp riêng. Người có hỏa linh căn, nếu tu luyện sách thủy linh căn, cả đời sẽ không đạt thành tựu lớn, nhưng nếu tu luyện hỏa linh căn, chỉ cần hơn một năm là có thể tinh thông. Nghe người trước mặt nói năng mơ hồ, Tiêu Phong cũng hiểu được đôi chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Ra là thế, vậy thiên linh căn thì sao? Thiên linh căn chính là loại linh căn độc lập nằm ngoài ngũ hành này, không chỉ có thể tu luyện tất cả các thuộc tính công pháp, mà còn không khác gì những người tinh thông các loại linh căn khác. Nhưng điều kiện đột phá của thiên linh căn rất khắc nghiệt, chỉ khi tất cả linh căn đều đạt đến cùng một cảnh giới thì mới có thể đột phá. Theo lý mà nói, người như vậy đã ngàn năm chưa gặp, không ngờ lại bị bản phong chủ gặp phải. Nhìn Nhan Vận tự lẩm bẩm, Tiêu Phong lúc này mới nhận ra, thuộc tính trông không đáng kể này của mình vẫn khá tốt. Dưa trắng, ngươi trước kia chưa từng tu luyện qua sao? Tiêu Phong ngơ ngác lắc đầu, che giấu một số chuyện về thế giới vị diện khác, dù sao giải thích ra thì sẽ rất phiền phức. Tổng không thể nói cho người trước mặt biết, mình là từ thế giới khác xuyên qua, đừng nói cái khác, chỉ nói riêng một vết nứt không gian, mình cũng phải giải thích mất nửa ngày. Không nên vậy chứ, thiên tài như ngươi, lẽ ra đã sớm được tông môn chọn đi rồi, tại sao lại ở đây? Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong ngồi bệnh xuống đất, vẻ mặt thản nhiên nhún vai. Ta cũng muốn hỏi, thiên tài như ta, tại sao không ai muốn? Nhìn vẻ mặt u oán của Tiêu Phong, Nhan Vận từ từ đi đến trước mặt Tiêu Phong. Vậy được, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội bái sư, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong hơi do dự một chút, dù sao thân phận của người trước mặt hắn vẫn chưa biết. Chương 202, Đăng Thiên Thê chương 202, Đăng Thiên Thê Nhan Vận hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Phong, nàng sảng khoái cười một tiếng, thu hồi vũ khí của mình. ta là Nhan Vận, phong chủ linh kiếm phái Trung Châu, bái ta làm sư phụ còn thiệt thòi cho người tiểu tử sao? Mấy cái danh xưng này, Tiêu Phong căn bản không biết là chuyện gì, nhưng nghĩ kỹ lại, sau này bái sư, biết đâu có thể có một vị sư phụ xinh đẹp như vậy chỉ dạy, đây cũng là một chuyện không tồi. Được rồi, sư phụ, ta đồng ý. Nghe vậy, Nhan Vận tiếp tục nói, rất tốt, vậy ngươi tự mình đi đến linh kiếm phái đi, số bạc ta vừa cho ngươi là đủ rồi. Bản phong chủ còn có chút việc, lần này sẽ không đi cùng ngươi nữa. Tiêu Phong âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, sư phụ, người đi cũng được, nhưng có thể để lại cho ta một tín vật không? Ta chưa nói hết lời, Nhan Vận đã sớm đi xa, bộ quần áo như sa bay lượn trong không trung, trông nàng thật sự giống như một vị tiên tử. Sau một lúc chìm đắm, Tiêu Phong mới nhận ra mình vẫn chưa có tín vật. Sư phụ, hay là người suy nghĩ lại về đây một chút, mà nói không có tín vật, cho ta một bản đồ cũng được, linh kiếm phái ở đâu? Đối với đại lục này, Tiêu Phong coi như là hai mắt tối đen, nói thật, căn bản không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Tuy nhiên Tiêu Phong gọi rất lâu, Nhan Vận căn bản không có ý định trở về, có lẽ là tiếng của Tiêu Phong, nàng căn bản không nghe thấy. Sau một lúc gào thét không tiếng động trong lòng, Tiêu Phong chỉ có thể cam chịu, nghĩ bụng trước tiên xuống núi tìm người đồng loại hỏi thăm. Tuy nhiên chưa đi được bao xa, hệ thống đã kịp thời giúp đỡ. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ đã nhận được bản đồ Lăng Tiêu đại lục, đã đánh dấu vị trí linh kiếm phái. Sau lời nhắc của hệ thống, trong đầu Tiêu Phong đã có đường nét cụ thể của đại lục, chỉ là ngoài vị trí của mình và ba chữ linh kiếm phái. Những nơi còn lại đều chưa được mở ra, thậm chí có một số nơi còn đánh dấu là tuyệt mật chi địa, trong lòng Tiêu Phong không khỏi lẩm bẩm. Đợi đến khi thực lực mạnh mẽ, nhất định phải xem cái gọi là tuyệt mật này là gì. Một lát sau, Tiêu Phong liền bắt đầu hành trình đến linh kiếm phái, trên đường đi tuy phải lội suối băng núi, nhưng may mắn có số bạc Nhan Vận cho, ít nhất cũng đủ sống qua ngày. Đi không biết bao lâu, Tiêu Phong bỗng nhiên thấy thấp thoáng bóng người, sau khi vượt qua ngọn núi này, Tiêu Phong mới nhận ra đây là dòng người. Linh kiếm phái đã đến. Dưới chân núi linh kiếm, người chen chúc nhau, vô số người hướng về ngọn núi này mà đi, Tiêu Phong không có tu vi gì, suốt quãng đường đều chống gậy mà đi. Vốn tưởng rằng đến núi linh kiếm thì mình có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng bây giờ xem ra quả thực là mơ tưởng hão huyền. Trong sự bất đắc dĩ, Tiêu Phong chen vào đám đông, cùng nhau đi về phía môn phái trên núi linh kiếm. Vai của những người xung quanh chen chúc vào người Tiêu Phong, Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trong đám đông này có vài luồng khí tức không tầm thường. Có vài người trông anh tuấn phi phàm, chắc hẳn cũng có chút tu vi trên người. Cảm nhận được cảnh người trên người, Tiêu Phong không khỏi lẩm bẩm một câu: "Thà cho ta xuyên về còn hơn, cái này có khác gì chen xe biết đâu." Trên đỉnh núi, nhìn đám người chen chúc, trưởng lão chấp pháp cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Không ngờ thánh địa tông môn của mình lại bị đám người này chen đến mức vỡ đầu, quả thực cảm thấy ghê tởm. Theo hắn thấy, đại đa số trong đám người này đều là phá hôi, cho dù có khó khăn lắm mới đi lên được thì cũng không thoát khỏi vận mệnh bị rời đi. Suy nghĩ đi nghĩ lại, trưởng lão chấp pháp cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp đi lên không trung, giọng nói như hồng trung truyền đến tai mỗi người: "Chư vị tán tu, hãy dừng bước." Nghe vậy, mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, có vài người không khỏi ghen tị. Ngự không phi hành, thực lực thật đáng sợ. Sau này, ta mà có thể tu luyện đến mức độ này thì tốt quá. Đừng mơ mộng nữa, ngự không phi hành là thủ đoạn cấp trên, nhanh như gió đã là tốt lắm rồi. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Tiêu Phong cũng không nói nhiều, mà giọng nói như hồng trung kia lại một lần nữa truyền ra: "Chư vị, xin hãy bình tĩnh." Nói xong, trưởng lão chấp pháp trực tiếp lấy ra môn phái linh khí, rất nhanh đã chiếu rọi vào đám đông. Những người bị tấm gương này chiếu rọi, trên người hiện lộ ra những luồng sáng khác nhau: màu đỏ, màu vàng kim và ánh sáng trắng phổ biến nhất trên người Tiêu Phong. Tất nhiên đây chỉ là một vài người thiểu số, những người còn lại sau khi bị gương quét qua, không phát ra bất kỳ ánh sáng nào. Sau khi trưởng lão chấp pháp quét qua tất cả mọi người, hắn nhẹ nhàng nhấc ngón tay vài cái tại chỗ, một lát sau, Tiêu Phong và mấy người phát sáng từ từ bay lên không. "Những người còn lại hãy quay về đi, cho dù có lên đến đỉnh núi, các ngươi cũng không thể gia nhập môn phái." Nhìn những người được chọn, những người đứng dưới đất lộ ra vẻ mặt ghen tị, thậm chí có vài kẻ lòng ghen tị còn mạnh hơn, trực tiếp chửi rủa: "Khốn kiếp, tại sao không phải là ta? Gương của ngươi hỏng rồi sao?" "Đúng vậy, ta đến đây đã mất cả mấy tháng trời, tại sao lại không phải là ta?" Trưởng lão chấp pháp không để tâm đến những tiếng phản đối này, ngược lại trực tiếp phất tay, những người đó liền tức thì xuất hiện dưới chân núi. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong sững sờ, đây là thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Một lát sau, Tiêu Phong và những người khác lại hạ xuống đất, mà trưởng lão chấp pháp cũng từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người: "Các ngươi tập hợp lại, các ngươi chính là những người có tư cách chấp nhận thử thách để gia nhập tông môn." Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Phong không khỏi lẩm bẩm một câu: "Đã chọn ra rồi, còn phải thử thách nữa sao? Các ngươi hãy đi cùng ta, người nào có thể vượt qua bậc thang lên trời này, mới có thể ở lại tông môn." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong liền nhìn thấy một đoạn cầu thang hết sức bình thường, hiển nhiên không cảm thấy đây là chuyện khó khăn gì. Những người xung quanh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đi vài bậc cầu thang thôi, leo núi vượt suối còn đến được, lẽ nào không đi được sao? Trưởng lão chấp pháp dường như không bất ngờ trước phản ứng của mọi người, giọng nói hờ hững truyền ra: "Nếu đây là một nơi bình thường, những gì các ngươi nghĩ không có vấn đề gì, ta chỉ có thể nhắc nhở bấy nhiêu, bắt đầu đi." Lời này vừa nói ra, lập tức có vài kẻ nôn nóng đi về phía đăng thiên thê, nhưng vừa bước lên bậc thang đầu tiên, sắc mặt của bọn họ đã thay đổi. Tiêu Phong không đội vàng, mà âm thầm quan sát bên cạnh, rất nhanh đã có vài kẻ không giữ vững được tâm thần, bị chấn bay ra ngoài. Trưởng lão chấp pháp cười trộm một tiếng: "Năm nào cũng có những kẻ không biết sống chết, cho rằng mình có thể dễ dàng vượt qua khảo nghiệm." Thật nực cười. Chương 203, cá tạp không biết hàng. Chương 203, cá tạp không biết hàng. Nhìn Tiêu Phong và những người khác chậm chạp không động đậy, trưởng lão chấp pháp không những không có ý định thúc giục, ngược lại còn hài lòng vớt râu. Chỉ những kẻ biết thời thế như vậy, sau này mới có thể bình tĩnh hơn mà tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Một lát sau, Tiêu Phong phát hiện có vài người đã đến giữa bậc thang, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ nặng nề, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại. Thấy vậy, Tiêu Phong cũng từ từ bước lên đăng thiên thê. Tuy nhiên, khi Tiêu Phong đặt chân lên đăng thiên thê, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào. Đã lọc bỏ thử thách cho túc chủ có thể đi lại tùy ý, hệ thống kịp thời đó lại đến. Nghe đến đây, Tiêu Phong lại thử thăm dò bước thêm một bước, vẫn không có bất kỳ áp lực nào. Thấy vậy, Tiêu Phong cũng lười lãng phí thời gian, một mạch chạy nhanh lên bậc thang. Nhìn thấy cảnh này, trưởng lão chấp pháp bật ra, trực tiếp đi đến bên cạnh Tiêu Phong, khẽ nhíu mày mở miệng nói: "Trên người ngươi có mang theo pháp khí sao?" Tiêu Phong nhún vai: "Hay là ta cởi ra rồi chạy lại lần nữa?" Trưởng lão chấp pháp âm thầm lắc đầu, một lát sau mới nói với Tiêu Phong: "Thôi bỏ đi, cho dù có pháp khí, đó cũng là đồ của ngươi, cứ lên bậc thang là được." Một lát sau, trừ những kẻ liều lĩnh ban đầu, những người còn lại đều thành công leo lên bậc thang, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi ở các mức độ khác nhau, tất nhiên trừ Tiêu Phong. "Đi theo ta." Trưởng lão chấp pháp dẫn mọi người thẳng đến đại điện, Tiêu Phong là người đầu tiên hoàn thành thử thách đăng thiên thê, đương nhiên cũng thuận thế xếp cuối hàng. "Các ngươi bây giờ đều là đệ tử ngoại môn của tông môn rồi, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho các ngươi 6 vị phong chủ của Linh Kiếm phái. Có thể được những phong chủ này chọn chúng, đó chính là phúc khí của các ngươi rồi." Nghe vậy, mọi người có mặt đều không tự chủ được nuốt nước bọt, mà trưởng lão chấp pháp rất nhanh đã dẫn người vào trong đại điện. "Vị này là Âu Dương Liệt, phong chủ Trọng Hỏa Phong. Vị này tên là Vương Sùng Minh, phong chủ Thanh Tùng Phong." Theo từng lời giới thiệu, rất nhanh đã đến người cuối cùng ngồi chính giữa. "Người này chính là trưởng môn chân nhân của chúng ta, Tư Thiên Giật, cư ngụ tại chủ phong. Ngoài Nhan Vận ra, những phong chủ còn lại đều được giới thiệu từng người một. Ngoài ra, còn có phong chủ Thanh Phong, hiện đang du ngoạn bên ngoài, nên tạm thời không có mặt trong tông môn." Nghe vậy, mọi người có mặt ngơ ngác gật đầu, bọn họ trước đây chưa từng nghe nói về chuyện ở Linh Kiếm phái, bây giờ nghe xong đương nhiên là không hiểu gì cả. "Được rồi, bây giờ bắt đầu kiểm tra linh căn, người nào vượt qua kiểm tra linh căn, liền có thể thỉnh cầu các trưởng lão lưu lại các ngươi." Nói xong, trưởng lão chấp pháp liền trực tiếp đi đến trước mặt người cuối cùng leo lên bậc thang trước đó. "Tên gì?" "Trung Lăng." "Cực phẩm hỏa linh căn." "Có ý nghĩa." Trưởng lão chấp pháp không khỏi cười nói, rất nhanh, ánh mắt liền rơi xuống người Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt cũng ha ha cười lớn, đứng dậy sảng khoái nói: "Chư vị, vậy ta xin không khách khí nữa, Trung Lăng, ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, Âu Dương Liệt không? Có thể được những phong chủ này chọn chúng, đã là phúc báo tu luyện từ kiếp trước rồi, nghe vậy, nữ tử kia tự nhiên sẽ không từ chối." "Đa tạ phong chủ thành toàn." Nhìn từng người được chọn đi, những người còn lại càng thêm mong đợi, cho đến khi tất cả mọi người đều được chọn đi, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Phong. Hiển nhiên đang mong đợi kẻ vừa rồi đi thử thách thông suốt nhất, liệu cuối cùng có được trưởng môn chọn đi không. Mà Tiêu Phong kia cũng vô cùng tự tin, so với những người khác, bản thân hắn có thể kém hơn một chút, nhưng so về linh căn, hắn tuyệt đối sẽ không có chút sai lệch nào. Dù sao trước đây hắn đã thông qua bài kiểm tra của Nhan Vận, thiên linh căn của hắn, đó chính là vô địch. Chốc lát sau, chấp pháp trưởng lão đến trước mặt Tiêu Phong, chậm rãi đặt tay lên ấn đường của Tiêu Phong. "Hả?" Hít một hơi khí lạnh sau, chấp pháp trưởng lão có chút khó tin, Tiêu Phong thì mặt đầy kiêu ngạo. "Trưởng lão, ta là linh căn gì?" Chấp pháp trưởng lão còn chưa mở miệng, Tư Thiên Giật vẫn luôn mong chờ, có chút khó chịu như mày. Dù sao thứ tự chỗ ngồi này, hắn biết là chuyện gì xảy ra, người cuối cùng được chọn là người sớm nhất thông qua đăng thiên thê. Theo lý mà nói, thực lực của Tiêu Phong hẳn là phi thường, căn bản không nên như vậy. Thất vọng một trận sau, Tư Thiên Giật tiếp tục chậm rãi mở miệng. "Hóa ra là một tạp linh căn." "Tạp linh căn?" Có rất nhiều đệ tử đều nhịn không được bật cười, đây là linh căn vô dụng nhất, tuy rằng chỉ kém thiên linh căn một chữ, cũng có thể tu luyện tất cả công pháp thuộc tính, nhưng giới hạn lại cực kỳ thấp. Thậm chí không ít người tu vi trực tiếp kẹt lại ở luyện khí trung kỳ đỉnh phong, cả đời cũng không có chút đột phá nào. Nghe được ba chữ tạp linh căn kia, Tiêu Phong cũng vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi hệ thống. "Hệ thống có chuyện gì? Ngươi lại hãm hại lão tử?" Giọng nói máy móc của hệ thống truyền ra. "Ký chủ yên tâm, bọn họ không biết hàng, thiên linh căn há là thứ cá tạp nào cũng có thể nhìn ra được." "Cá tạp?" Nghe được cách xưng hô này, Tiêu Phong nhịn không được cười khẩy. Dù sao đó cũng là trưởng môn chân nhân của Linh Kiếm phái, nhưng lại trong miệng hệ thống thành cá tạp, quả thực có thể cười khẩy. Nhìn Tiêu Phong vẻ mặt không thèm để ý, Tư Thiên Giật nhịn không được nhíu mày, nhưng dù sao người trước mặt đều đã thông qua khảo nghiệm đăng thiên thê, hẳn cái trưởng môn này cũng không có cách nào đuổi người đi. "Bất đắc dĩ," Tư Thiên Giật sau đó đối với Tiêu Phong tiếp tục mở miệng. "Tiểu tử, đã là thuộc tính tạp linh căn, vậy có nghĩa là công pháp gì cũng có thể tu luyện, những trưởng môn đang ngồi đây, ngươi nhìn xem tùy tiện chọn đi, thích người nào thì bái nhập môn hạ người đó." Nghe lời này, Tiêu Phong vốn đang muốn lựa chọn cái trưởng môn này, về sau bày ra thực lực cho hắn xem thật kỹ, nhưng Tư Thiên Giật lại tiếp tục bổ sung một câu. "Đương nhiên rồi, đệ tử môn hạ bổn trưởng môn đã thu đủ rồi, nếu không nhất định sẽ thu ngươi, những người còn lại ngươi tự chọn đi." Tiêu Phong có chút cạn lời nuốt nước bọt, thầm nghĩ thật sự là một con cá tạp, một chút cũng không biết hàng. Tiêu Phong lại nhớ tới cô gái đã đưa hắn đến Linh Kiếm phái khi đó, nhìn cái ghế trống kia, chốc lát sau liền chỉ. Các trưởng lão khác có mặt đều hoàn toàn thở phào một hơi, dù sao nếu Tiêu Phong thực sự gia nhập môn hạ bọn họ, không chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện mà còn chưa chắc có thành tựu gì, cho dù làm người bưng trà rót nước, bọn họ cũng thấy chướng mắt. Giờ đây bái nhập dưới danh nghĩa của Nhan Vận, đối với bọn họ mà nói cũng xem như là một chuyện tốt, giờ phút này bọn họ cũng thầm than trong lòng, Nhan Vận không ở đây, nếu không nói không chừng sẽ trực tiếp làm loạn một trận ở đây. Chương 204, mỹ nữ sư tỷ chương 204, mỹ nữ sư tỷ Tư Thiên Giật nghe lời này, trong lòng không khỏi thầm mừng.
Ồ, vậy cứ quyết định như vậy đi, tuyệt đối không được thay đổi.
Nói xong, Tư Thiên Giật như sợ Tiêu Phong hối hận, trực tiếp nhìn về phía đại đệ tử của Nhan Vận là Triệu Vũ Vi.
Vũ Vi à, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ ngươi không ở đây, chuyện thu đồ đệ cứ giao cho ngươi. Từ bây giờ đứa nhỏ này nói đến giữa chừng, Tư Thiên Giật mới nhớ ra mình hình như còn không biết tên Tiêu Phong, thế là liền tiếp tục hỏi một câu.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Hồi tông chủ, tiểu nhân tên Tiêu Phong.
Nghe lời này, Tư Thiên Giật lặng lẽ gật đầu.
Đúng rồi, Tiêu Phong này, về sau chính là người dưới trướng Thanh Phong các ngươi.
Nghi thức thu đồ kết thúc, các ngươi đều lui xuống đi.
Nghe lời này, các phong chủ của các đỉnh núi khác đều mang theo đệ tử mà mình ưng ý rời đi, mà Triệu Vũ Vi cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiêu Phong. Kiểm tra kỹ lưỡng một phen sau, cũng không lộ ra bất kỳ vẻ mặt dị thường nào, trực tiếp đối với Tiêu Phong mở miệng.
Vậy chúng ta đi thôi.
Đối với mỹ nhân trước mặt này, Tiêu Phong cũng không có quá nhiều ý, thứ nhất là vì nàng đối với mình cũng không tệ, thứ hai cũng là vì sau này, đây chính là đại sư tỷ của mình, quả thực không thể là tội.
Đại sư tỷ, chúng ta về bằng cách nào?
Nghe lời này, Triệu Vũ Vi cũng không có ý giải thích nhiều, trực tiếp rút bảo kiếm bên hông ra, chậm rãi vung lên trời.
Giây tiếp theo, Triệu Vũ Vi lướt lên không trung, vững vàng đáp xuống trên kiếm.
Ngự kiếm phi hành, ngươi được không?
Tiêu Phong đối với chiêu số như vậy cũng không xa lạ, chỉ là sau khi đến thế giới này, phần lớn thực lực của Tiêu Phong đều đã biến mất, cho nên đứng lên kiếm sợ rằng cũng là một chuyện khó khăn.
Triệu Vũ Vi cũng không có ý làm khó dễ gì, một tay kéo hắn lên kiếm.
Những chuyện khác trước tiên đừng nói, ta trước tiên đưa ngươi về, đứng vững, đừng té xuống.
Giây tiếp theo tốc độ của hai người đột nhiên tăng lên, mà Tiêu Phong chỉ hơi thích ứng một chút, đã không cảm thấy có gì.
Triệu Vũ Vi ngược lại cảm thấy bất ngờ, nàng vẫn còn mơ hồ nhớ lại khi mình mới đến đây, được Nhan Vận chọn cũng là ngự kiếm phi hành mà đi. Lần đó mình vô cùng chật vật, suýt chút nữa ngã xuống từ trên kiếm, Tiêu Phong này tuy thiên phú không ra sao, nhưng bản lĩnh này quả thực không tệ.
Xuyên qua một đám mây mù sau, Tiêu Phong đông nhiên cảm thở ý, nhịn không được túi đầu nhìn xuống mọi thứ dưới chân.
Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi nhìn thấy chính là thanh phong của chúng ta, thanh phong chi địa thịnh sản trúc xanh, đó chính là vật liệu thượng đẳng hiếm có để chế tạo vũ khí.
Nghe lời này, Tiêu Phong ngẩn ra gật đầu, nhìn những đệ tử đang chặt tre bên dưới, nhịn không được thử hỏi một câu.
Đại sư tỷ, nói đi thì nói lại, trên đỉnh núi của chúng ta có bao nhiêu người, nhìn xuống dưới có nhiều đệ tử như vậy, số lượng này hẳn là không ít chứ.
Nghe lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp lắc đầu, tiếp theo bật cười, chỉ vào những đệ tử tạp dịch đang chặt tre nói.
Nói đúng ra, những đệ tử này không chỉ thuộc về thanh phong chúng ta, bọn họ đều là một số đệ tử tạp dịch, đến đây cũng chỉ để kiếm bổng lộc hàng tháng.
Ngươi cũng coi như là may mắn, sau khi trải qua khảo nghiệm đăng thiên thê, ngươi không cần phải làm những công việc tạp dịch khổ cực, chỉ là trên đỉnh núi của chúng ta ít người, muốn có người hầu hạ ngươi, vậy e rằng cũng là chuyện không thể.
Lời này vừa ra, Tiêu Phong lại một lần nữa nhắc lại vấn đề của mình.
Đại sư tỷ, rốt cuộc có bao nhiêu người?
Trước đây chỉ có một, bây giờ thì Triệu Vũ Vi ý tứ thâm sâu nhìn Tiêu Phong một cái, là hai người rồi.
Tiêu Phong cũng không có vẻ thất vọng, ngược lại hứng thú nói.
Hai người vậy cũng rất tốt, cho nên cho dù sư phụ trở về, ta có bị giáng làm đệ tử tạp dịch, đến lúc đó cũng chỉ cần hầu hạ ngươi và sư phụ hai người, đúng không?
Nghe lời này, Triệu Vũ Vi quả thực có chút kinh ngạc, không ngờ Tiêu Phong không những không thất vọng, ngược lại còn lạc quan như vậy, điều này quả thực vượt quá dự liệu của nàng.
Nếu không có gì bất ngờ, sư phụ hẳn là sẽ không đuổi ngươi đi, dù sao trên núi này người không nhiều, ngày thường chỉ có ta và sư phụ hai người làm đạo, quả thực vô vị.
Có ngươi một kẻ hài hước như vậy, cũng coi như là thanh phong chúng ta có thêm vài phần tiếng cười rồi.
Triệu Vũ Vi dường như cũng không có ý chê bai Tiêu Phong, ngược lại rất vui mừng vì sự xuất hiện của Tiêu Phong, Tiêu Phong trong lòng cũng có tính toán riêng.
Cho dù bị giáng làm đệ tử tạp dịch, mình hầu hạ vị sư tỷ xinh đẹp như vậy cùng với vị sư phụ mỹ nhân kia, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt.
Chốc lát sau, Triệu Vũ Vi đưa Tiêu Phong đến Thanh Phong Điện.
Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là chính điện của Thanh Phong Điện chúng ta, đi qua đại điện chính là hậu sơn có vô số độc phủ, tùy tiện chọn là được.
Nghe lời này, Tiêu Phong lặng lẽ gật đầu, mà Triệu Vũ Vi thì tiếp tục dẫn Tiêu Phong đi dạo.
Chốc lát sau, liền du ngoạn khắp cả hậu sơn một lượt.
Ta ở đây, nếu không chê thì ngươi có thể ở cạnh ta, đến lúc đó có chuyện gì tu luyện không biết, chúng ta cũng có thể tương trợ lẫn nhau.
Có mỹ nữ bầu bạn, Tiêu Phong tự nhiên sẽ không từ chối, rất nhanh liền dọn vào trong độc phủ, Tiêu Phong cũng không có nhiều hành lý, thu dọn một phen sau liền đi ra.
Đã là tạp linh căn, vậy ngươi trước đây chắc cũng chưa tu luyện qua phải không?
Ngươi có biết ở tu tiên đại lục này chia làm bao nhiêu cảnh giới không?
Điểm này hệ thống đã sớm nói cho Tiêu Phong, Tiêu Phong dễ dàng trả lời ra, Triệu Vũ Vi hài lòng gật đầu.
Xem ra vẫn có chút bản lĩnh, nếu đã như vậy, ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Ta trước tiên dạy ngươi hô hấp thổ nạp.
Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp dùng linh khí vận chuyển một chu thiên trong cơ thể mình.
Làm xong tất cả những điều này mới đối với Tiêu Phong mở miệng.
Không cần vội vàng, lúc trước ta mất 7 ngày để làm được bước này, đã ngươi là tạp linh căn, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng người tu tiên chúng ta, điều không thiếu nhất chính là thời gian.
Nghe lời này, Tiêu Phong lặng lẽ gật đầu, hệ thống trong đầu Tiêu Phong lại hưng phấn lên.
Hệ thống nhắc nhở, đã học được công pháp hô hấp thổ nạp của thế giới này, có thi triển không?
Khóe miệng Tiêu Phong khẽ nhếch, hiển nhiên cũng biết đã đến lúc mình thể hiện rồi.
Sư tỷ, có lẽ ta không cần lâu như vậy cũng không chừng.
Nghe Tiêu Phong phát ngôn tự đại như vậy, Triệu Vũ Vi không khỏi khẽ mỉm cười.
Được thôi, vậy ngươi thử đi, dù sao bây giờ sư phụ không có ở đây, tu luyện trước một phen cũng không phải là không được.
Chốc lát sau, Tiêu Phong thúc giục linh khí,
vận chuyển một chu thiên trong cơ thể mình, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chương 205, những điều nhìn thấy trên núi. Chương 205, những điều nhìn thấy trên núi. Cảm nhận được sự thay đổi của linh khí xung quanh, Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hô hấp thổ nạp này chính là căn bản của mọi sự tu luyện, năm đó nàng tuy mất 7 ngày, nhưng quả thực không tính là nhanh. Nàng vốn cho rằng Tiêu Phong ít nhất phải mất 1 tháng, thật sự không ngờ lại dễ dàng học được như vậy. 1 tháng biến thành 1 hơi thở. Kỳ diệu, ngươi làm sao làm được? Ngươi trước đây tu luyện qua sao? Tiêu Phong lắc đầu, đây cũng không tính là nói dối, dù sao ở thế giới này, quả thực là lần đầu tiên hắn luyện tập hô hấp thổ nạp. Sư tỷ, vậy coi như thành công rồi phải không? Triệu Vũ Vi lặng lẽ gật đầu. Không ngờ ngươi một tạp linh căn lại có thiên phú tu luyện như vậy, nói không chừng ngươi có thể đột phá cực hạn của tạp linh căn. Cực hạn của tạp linh căn? Tiêu Phong cố ý lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không biết sao? Đệ tử tạp linh căn cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong, nhưng trên người ngươi, kỷ lục này nói không chừng sẽ bị phá bỡ. Tiêu Phong khẽ mỉm cười, có lẽ mình không có cơ hội này, dù sao mình là thiên linh căn vạn người có một. Đã học được hô hấp thổ nạp, vậy ta sẽ dạy ngươi một số thứ khác nữa. Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi khẽ vung tay, linh khí trong tay kết thành xương hàn, chốc lát sau, trong tay Triệu Vũ Vi liền xuất hiện một bản pháp quyết màu xanh thiên thanh. Đây là Triều Tịch Quyết, là công pháp ta đã từng tu luyện, ngươi có thể học thử. Nghe lời này, Tiêu Phong cung kính tiếp nhận công pháp của thế giới này. Đa tạ đại sư tỷ. Trước đừng quá vội vàng, ngươi chỉ mới là luyện khí sơ kỳ, muốn học công pháp này, còn phải đợi đến khi đột phá. Tiêu Phong lặng lẽ gật đầu, mà hệ thống trong đầu thì khinh thường một câu. Có lao tử ở đây còn phải đợi đến khi đột phá sao? Tiêu Phong không để ý đến sự điên cuồng của hệ thống trong đầu, mà tiếp tục hỏi Triệu Vũ Vi trước mặt. Sư tỷ, nói đi thì nói lại, ta vẫn chưa biết ngươi là linh căn gì nữa. Ta sao? Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nhỏ bé. Ta là cực phẩm biến dị băng linh căn, một nhánh của thủy linh căn, sở hữu thuộc tính xương hàn, chỉ là linh căn như vậy tuy tốt, nhưng tu luyện quả thực có chút phiền toái. Nghĩ đến năm đó bản sư tỷ đột phá kim đan đã mất rất lâu, chỉ là không biết ngươi có thể lời vừa nói đến giữa chừng. Triệu Vũ Vi lại lắc đầu, cười nói: "Sợ rằng ngươi không phá được kỷ lục của sư tỷ rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một tạp linh căn, nhưng không cần nản lòng, nếu ngươi có thể đột phá trúc cơ, nói không chừng sẽ có thay đổi mới. Dù sao tạp linh căn cũng hiếm thấy, hơn nữa cho dù có xuất hiện cũng sẽ không được bồi dưỡng mạnh mẽ, cho nên sau này sẽ như thế nào, vẫn chưa biết đâu." Tiêu Phong không để ý, ngược lại nhỏ giọng hỏi một câu: "Sư tỷ, nếu ta không phải tạp linh căn, dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của ta, có thể trúc cơ trong bao lâu?" Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi trầm tư một lúc. Có thể học được công pháp thổ nạp trong một hơi thở, thiên phú như vậy nhiều nhất 1 năm là có thể trúc cơ, thậm chí nửa năm cũng có thể. Nghe lời này, Tiêu Phong trong lòng vẫn có chút đắc ý, dù sao ở đại lục kia tu luyện của mình cũng là như vậy, chỉ là ở thế giới này, cần phải nắm vững lại quy luật vận chuyển linh khí mà thôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi nhịn không được tiếp tục mở miệng. Vừa hay hôm nay ngươi lần đầu tiên đến trên đỉnh núi, ta cái đương lúc viết văn lý nên đi chọn cho ngươi một món quà, ngươi an tâm ở đây dùng linh lực cải thiện thân thể, ta đi Thanh Tùng Phong tìm cho ngươi một viên trúc cơ đan. Triệu Vũ Vi biết món quà này mình mang đến, Tiêu Phong có lẽ cả đời cũng không dùng được, nhưng mình có cho hay không là một chuyện, Tiêu Phong có dùng được hay không lại là chuyện khác. Nhìn Triệu Vũ Vi dịu dàng như vậy, Tiêu Phong trong lòng không khỏi rộn ràng từng đợt, tay cầm Triều Tịch Quyết, vội vàng gật đầu. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng đột phá, cũng nhất định sẽ học thật tốt công pháp sư tỷ giao cho ta. Nhìn Tiêu Phong hiểu chuyện như vậy, Triệu Vũ Vi chỉ cười khổ một tiếng, chốc lát sau trực tiếp rời đi. Mà Tiêu Phong thì ngồi đả tọa tại chỗ, thông qua hô hấp thổ nạp không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Nói đến Triệu Vũ Vi, rất nhanh liền đến đan các của Thanh Tùng Phong. Đệ tử trực ban của đan các là Vạn Phi Vũ, nhìn Triệu Vũ Vi đến không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao thực lực của Triệu Vũ Vi quả thực không tệ, rất ít khi đến đan các này mua đan dược, mình tự nhiên cũng rất ít khi gặp được mỹ nhân như vậy. Giờ đây Triệu Vũ Vi đột nhiên đến, Vạn Phi Vũ tự nhiên bước lên nhiệt tình tiếp đón. "Triệu sư tỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi, lần này đến mua gì? Có phải muốn chuẩn bị đột phá kim đan rồi không?" Triệu Vũ Vi thầm phất tay. "Còn sớm lắm, ta chỉ đến xem có cái nào vừa ý không thôi." Nghe lời này, Vạn Phi Vũ trực tiếp lấy tất cả đan dược ra, từng viên xếp ngay ngắn, định ngọt nói: "Sư tỷ, tất cả đan dược ở đây ngươi tùy tiện chọn, dựa vào mối quan hệ của ta, nhất định sẽ giảm giá cho ngươi." Nghe lời này, Triệu Vũ Vi chỉ lạnh lùng mở miệng như một mỹ nhân băng giá. "Vậy ta xin cảm ơn sư đệ trước." Chốc lát sau, Triệu Vũ Vi chọn 5 viên trúc cơ đan, Vạn Phi Vũ bên cạnh có chút kinh ngạc, còn tưởng Triệu Vũ Vi không hiểu, liền trực tiếp mở miệng: "Sư tỷ, ngươi có thể đã lấy nhầm rồi, đây đều là trúc cơ đan, hiện tại ngươi căn bản không dùng được, cho dù ăn cũng không có ích lợi gì. Sư tỷ có thể xem những viên này, đây đều là những thứ cần thiết cho kim đan kỳ." Lời vừa nói đến giữa chừng, Triệu Vũ Vi liền trực tiếp phất tay. "Không cần, gói lại đi, ta đâu phải kẻ ngốc, tự nhiên biết mình không dùng được, đây là cho tiểu sư đệ mới đến Thanh Phong." "Tiểu sư đệ?" Vạn Phi Vũ nghi hoặc một chốc, lại nhớ đến tin đồn vừa nghe sáng nay, Thanh Phong thu một đệ tử tạp linh căn, nghĩ đến đây liền nhịn không được châm chọc một câu. "Sư tỷ, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Đệ tử mới đó ta từng nghe nói qua, cũng không biết làm sao làm được, thần thần bí bí liền thông qua đăng thiên giai. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử tạp linh căn, căn bản không thể đột phá luyện khí kỳ, dùng những viên trúc cơ đan này chẳng phải cũng là lãng phí sao?" Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi trực tiếp cười lạnh uy hiếp: "Vạn sư đệ, miệng ngươi lại không giữ được rồi phải không? Nếu như để sư tôn chúng ta biết, sợ rằng nhất định sẽ đến Thanh Tùng Phong của ngươi, hảo hảo sửa trị ngươi một phen rồi." Triệu Vũ Vi biết sư phụ của mình là người bao che, nếu không cũng sẽ không vì vũ khí của mình không tốt mà đích thân đi tìm cho mình.
Chương 206, tốc độ tu luyện đáng sợ. Chương 206, tốc độ tu luyện đáng sợ. Nghe lời Triệu Vũ Vi, Vạn Phi Vũ không khỏi nhớ lại chuyện đệ tử chủ phong năm đó lén lút bàn tán về việc Thanh Phong chỉ có hai người lãng phí tài nguyên tông môn. Quay đầu liền bị Nhan Vận đánh cho một trận tơi bời, hơn nữa điều quan trọng nhất là sau khi tông chủ biết chuyện này, không hề có ý thiên vị đệ tử nhà mình, ngược lại còn giáo huấn đệ tử chủ phong một phen nữa. Nghĩ đến đây, Vạn Phi Vũ không tự chủ được nuốt nước bọt, gặp phải một sư phụ bao che, cuộc sống này quả thực rất tốt. Nhưng Vạn Phi Vũ lại nhớ đến vị đệ tử trẻ tuổi vừa mới đến Thanh Phong, tận mắt nhìn thấy người mình nhưng ý lại đi mua đồ cho vị đệ tử tạp linh căn kia, trong lòng rất khó chịu, thế là cố ý làm khó. Sư tỷ giáo huấn đúng là, xem ra ta có chút quá nhiều lời rồi, chỉ năm viên trúc cơ đan này thôi phải không? Triệu Vũ Vi đắc ý cười cười. Chỉ bấy nhiêu thôi, tổng cộng 50 viên linh thạch thượng phẩm. Nghe thấy con số này, Triệu Vũ Vi rõ ràng chấn động trong chốc lát, dù sao trúc cơ đan tuy quý giá, nhưng ngày thường nhiều nhất 5 viên linh thạch thượng phẩm là đủ rồi, nay giá cả lại tăng gấp đôi, điều này thực sự có chút ức hiếp người. Thế nào sư tỷ, không phải là không trả nổi đấy chứ? Vạn Phi Vũ đắc ý nhìn người trước mặt, hắn đương nhiên biết Thanh Phong tuy giữ một mảnh rừng trúc xanh biếc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thu phí chặt phá. Thanh Phong căn bản không có nguồn thu nhập nào, tất cả đều dựa vào tông môn bù đắp, tự nhiên Triệu Vũ Vi cũng không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Đây chính là cái vốn để hắn dám kiêu ngạo như vậy. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp mở miệng nói với người trước mặt. Rất tốt, vậy ta không cần nữa, có bản lĩnh ngươi đợi sư phụ ta trở về. Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp rời đi, còn Vạn Phi Vũ nhìn bóng dáng xinh đẹp như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên ý trêu chọc. Đúng lúc này, một đệ tử nội môn của Thanh Tùng Phong, vẻ mặt định nọt đi tới, cười nói: "Đại sư Minh, làm tốt lắm, người trên Thanh Phong này thực sự có chút quá kiêu ngạo, cũng nên dạy dỗ một phen rồi." Nghe những lời tâng bốc như vậy, Vạn Phi Vũ càng vui hơn. Đệ tử nội môn kia thấy mình định đúng chỗ, liền tiếp tục định hót: "Đại sư Minh, không bao lâu nữa chính là tông môn đại tỷ, đến lúc đó ở tông môn đại tỷ đoạt được vị trí thứ nhất, đừng nói là một triệu vũ vi nhỏ bé, đến lúc đó nữ đệ tử nào mà không có được." Câu nói này càng khiến Vạn Phi Vũ rất đắc ý, trực tiếp từ trên quầy, tùy ý cầm lấy một viên đan dược, ném lên: "Cầm lấy đi, thưởng cho ngươi." Nghe lời này, đệ tử nội môn kia vội vàng cười cung kính hai câu, nhận đan dược rồi rời đi. Nói về Triệu Vũ Vi, nàng nhanh chóng trở lại Thanh Phòng, nhớ lại sự sỉ nhục vừa rồi, liền triệu tập tất cả tạp dịch đệ tử trên dưới. "Tham kiến đại sư tỷ." Triệu Vũ Vi nhàn nhạt khoát tay, trực tiếp ra lệnh cho những tạp dịch đệ tử này: "Các ngươi đều nghe kỹ đây, từ giờ trở đi, trên Thanh Phong này sẽ lập ra một quy tắc mới. Phàm là người của Thanh Tùng Phong đến đây chặt trúc xanh, mỗi người thu một viên linh thạch thượng phẩm." Đối với những lời này, những người có mặt không có bất kỳ ý kiến phủ quyết nào, ngược lại từng người một cùng kính gật đầu. Dù sao trên Thanh Phong này lời của Triệu Vũ Vi chính là có tác dụng nhất, ngoại trừ Nhan Vận. Tự nhiên quy tắc, Triệu Vũ Vi nói gì thì là thế đó. "Đã rõ, đại sư tỷ." Sau khi phái những tạp dịch đệ tử kia đi, Triệu Vũ Vi nhanh chóng trở lại hậu sơn, cảm nhận được sự thay đổi linh khí xung quanh, rất nhanh liền tìm thấy Tiêu Phong trong tinh thất. Nhìn Tiêu Phong tu luyện một cách không kiêng dè như vậy, Triệu Vũ Vi không khỏi lắc đầu. Dù sao trên núi này thì còn tốt, nếu đổi sang nơi khác, dám tu luyện như vậy mà không có người hộ pháp xung quanh, thì quả thực là tự tìm cái chết. Trong bất đắc dĩ, Triệu Vũ Vi chỉ có thể âm thầm đến bên cạnh Tiêu Phong, một là để hộ pháp, hai là cũng cùng tu luyện. Thế nhưng, sau một lát, Triệu Vũ Vi kinh ngạc mở mắt, bởi vì hắn phát hiện hô hấp thổ nạp này yếu hơn rất nhiều so với ngày thường. Linh khí mà cơ thể mình hấp thu, thậm chí còn chưa đến một nửa so với ngày thường. Cảm nhận sự thay đổi của linh khí, nàng lại phát hiện cơ thể Tiêu Phong giống như một hố đen, điên cuồng hấp thu. Thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi thất sắc kinh hãi, sợ hãi tiểu sư đệ này tẩu hỏa nhập ma. Mà Tiêu Phong lúc này căn bản không có bất kỳ ý định chủ động hấp thu nào, dù sao đã có hệ thống, đối với hắn mà nói, tu luyện chỉ là chuyện đơn giản không gì bằng. Mà giờ khắc này Tiêu Phong cũng đang nói chuyện với hệ thống. Tốc độ tu luyện của linh căn này được quyết định bởi cái gì? Nói thêm một chút về chuyện trên đại lục này đi. Ký chủ không cần lo lắng, có ta tồn tại, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của ký chủ đến nhanh nhất, ký chủ tự nhiên chỉ cần an tâm tu luyện là được, trên đại lục này còn có rất nhiều quy tắc, xét thấy trí nhớ của ký chủ, hệ thống kiến nghị, đợi đến thời điểm thích hợp, hệ thống tự nhiên sẽ tiếp tục nói cho ký chủ. Nghe giọng điệu kiêu ngạo kia, Tiêu Phong ít nhiều có chút bất mãn, không khách khí mở miệng: "Hợp tác lại là ngươi coi thường lão tử." Lời nói vừa dứt, còn chưa đợi hệ thống trả lời, Tiêu Phong liền cảm thấy cơ thể chấn động hai phần. Sau một lát, Tiêu Phong chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện Triệu Vũ Vi sớm đã đợi ở đây đã lâu. "Đại sư tỷ, ngươi đến khi nào?" Sau lưng Tiêu Phong thực sự nổi lên từng trận mồ hôi lạnh, dù sao mình đã không còn tu vi trước kia, giờ có người đến mà cũng không cảm nhận được. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi cẩn thận nói với Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Tiêu Phong vận động gân cốt của mình, dường như không có chuyện gì. "Đại sư tỷ, có vấn đề gì sao?" Kiểm tra kỹ vài lần, Triệu Vũ Vi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Đây chính là tạp linh căn sao? Theo lý mà nói, tốc độ tu luyện của Tiêu Phong căn bản không thể nhanh như vậy, tiêu hao linh khí cũng không thể to lớn như vậy, giờ đây, tất cả những nghi hoặc này đều đã gieo mầm trong lòng. "Ngươi tu luyện thế nào rồi? Ta sao lại cảm thấy ngươi dường như đã có tiến bộ rất lớn?" "Đại sư tỷ, cái này ta cũng không rõ lắm, tóm lại luyện rồi cứ như vậy đấy." Tiêu Phong mơ hồ đánh trống lảng, còn Triệu Vũ Vi thì càng kinh ngạc, không khỏi cẩn thận mở miệng: "Có chút thú vị, đã tu luyện triều tịch quyết chưa? Nếu còn chưa nhập môn, nói không chừng ta, đại sư tỷ này, có thể chỉ điểm cho ngươi vài lần." Lời này vừa ra,
Tiêu Phong trực tiếp niệm động chú ngữ, sóng to gió lớn, trực tiếp bật ra, đem một tảng đá lớn nặng hơn 500 cân trước mặt chống lên một cách cứng rắn.
Cái gì? Thật hay giả?
Chương 207, tiểu sư đệ kỳ lạ chương 207, tiểu sư đệ kỳ lạ mình vừa rời đi chưa được nửa ngày, Tiêu Phong đã luyện thành triều tịch quyết nhập môn rồi. Xem ra chúng ta thực sự nhặt được một bảo bối à, tiểu sư đệ, trên người ngươi sao lại có nhiều bí mật như vậy? Tiêu Phong có chút ngượng ngùng cười cười, tuy hắn không biết quy luật vận hành của thế giới này, nhưng quy luật tu luyện đều giống nhau, mình có nền tảng từ mấy thế giới trước, tự nhiên không còn gì dễ dàng hơn. Triệu Vũ Vi không do dự, trực tiếp lấy ra một cái hộp gấm, tiếp theo tiếp tục mở miệng. Có bản lĩnh như vậy, cũng không hưởng bổn sư tỷ tốn cái giá lớn như vậy. Nghe lời này, Tiêu Phong ít nhiều có chút kinh ngạc, không nhịn được tao mày, hỏi lại. Sư tỷ, lời này là ý gì? Triệu Vũ Vi trực tiếp cười nói. Ý tứ rất đơn giản, ta cho ngươi ít chút cơ đan, chỉ là Triệu Vũ Vi tức giận bất bình kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Tiêu Phong hai mắt bốc lửa, không nhịn được nghiến răng nói với Triệu Vũ Vi. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, sau này ta nhất định nghĩ mọi cách kiếm thêm linh thạch, đến lúc đó trên đỉnh núi của chúng ta, muốn mua gì thì mua cái đó. Nhìn Tiêu Phong vẻ mặt ngây thơ, Triệu Vũ Vi chỉ cười khổ một tiếng, cũng không có bất kỳ ý giải thích nào. Sư tỷ, ngươi vì sao có vẻ mặt này? Tiêu Phong ngược lại hỏi tới cùng, còn Triệu Vũ Vi thở dài một hơi, lúc này mới nói với Tiêu Phong. Tiểu sư đệ, thanh phong của chúng ta và sư phụ hai người đều là kiếm tu, mà kiếm tu chúng ta lại là người nghèo nhất trong số tất cả tu sĩ. Tiêu Phong có chút không hiểu. Sư tỷ, lời này là ý gì? Kiếm tu có thể tìm được một vũ khí phù hợp với mình đã rất không dễ dàng rồi, giá cả của vũ khí cực kỳ đáng sợ, thông thường sẽ không có ai chủ động lựa chọn kiếm tu. Tùy tiện chọn một tu sĩ luyện đan, luyện khí, phụ chú, loại tu sĩ đó trong tay đều có rất nhiều tài nguyên, chỉ có kiếm tu chúng ta khổ nhất, cả đời có thể tìm được một vũ khí hoàn mỹ đã là không tồi rồi. Triệu Vũ Vi nói quả thực không sai, kiếm tu quả thật là một trong những tu sĩ nghèo nhất, ngay cả những tu sĩ chuyên luyện thể thuật cũng có thể dựa vào việc không dùng vũ khí mà tích lũy được một lượng lớn linh thạch. Chỉ có kiếm tu không thể, điên cuồng tích lũy một lượng lớn linh thạch, sau khi nhìn chúng vũ khí ưng ý của mình, đã tiêu hết sạch, thậm chí bán cả mình đi cũng chưa chắc mua được. Nhìn Triệu Vũ Vi vẻ mặt bi thương như vậy, Tiêu Phong cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nghĩ kỹ lại, mình là thiên linh căn, nếu thật sự như vậy, nếu tiếp tục làm kiếm tu, hình như cũng không có lợi ích gì. Tuy nhiên lúc này Tiêu Phong cũng không có ý nghĩ suy nghĩ quá nhiều, dù sao kiếm tu cũng có lợi ích của kiếm tu, ít nhất từ phương diện tấn công thì mạnh đến kinh người. Suy nghĩ một lát, Tiêu Phong mới nói với Triệu Vũ Vi trước mặt. Sư tỷ, ta bây giờ ngay cả luyện khí nhất giai còn chưa đột phá, bây giờ nghĩ đến môn phái tu sĩ gì, vẫn còn hơi sớm, vẫn là đợi ta đột phá rồi nói sau. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp lắc đầu, dù sao thiên phú của Tiêu Phong, nàng là nhìn ở trong mắt, thiên phú khủng bố như vậy, đột phá luyện khí kỳ chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Triệu Vũ Vi không hiểu, vì sao một tạp linh căn nhỏ bé lại có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, chẳng lẽ? Triệu Vũ Vi không dám tiếp tục nghĩ nữa, dù sao cách tạp linh căn chỉ một chữ, nhưng lại là thiên linh căn, đó là thiên tài mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thôi được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Dù sao sư phụ còn phải một thời gian nữa mới trở về, khoảng thời gian này cứ để ta dẫn dắt ngươi. Đúng rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đến tàng thư các tìm vài bộ võ kỹ phù hợp với ngươi, đến lúc đó tiện thể ở đó kiểm tra linh khí của ngươi luôn. Trong lòng Triệu Vũ Vi luôn có chút nghi ngờ, dù sao linh khí ba động to lớn vừa rồi, theo lý mà nói, trình độ của Tiêu Phong không thể chỉ dừng lại ở luyện khí nhất giai. Hay là đây chính là sự bất đắc dĩ của tạp linh căn, hấp thu một lượng lớn linh khí nhưng lại không có cách nào nâng cao cảnh giới. Bí mật trên người Tiêu Phong quả thực là huyền ảo vô cùng, Triệu Vũ Vi đã không nhịn được muốn đi khám phá rồi. Mà Tiêu Phong nghe nói chuyện kiểm tra thực lực, không khỏi cau mày khó hiểu, không nhịn được trực tiếp mở miệng. Chỉ là kiểm tra thực lực thôi, vì sao còn phải đến tàng thư các? Chẳng phải điều này là khách lấn chủ sao? Tiêu Phong cảm thấy theo lý mà nói, trên mỗi ngọn núi đều nên có bảo khí kiểm tra thực lực của đệ tử nhà mình, nếu ngay cả cái này cũng không có, làm sao có thể tự mở một đỉnh núi chứ? Nhìn Tiêu Phong vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng Triệu Vũ Vi càng cảm thấy chua xót, trên thanh phong chủ yếu là nghèo khó, đến nỗi ngay cả tắc linh thạch để kiểm tra thực lực đệ tử cũng không có. Tiểu sư đệ, không giấu gì ngươi, chỗ chúng ta rất nghèo, cho nên muốn kiểm tra thực lực thì vẫn phải đến tàng thư các. Tiêu Phong có chút bất đắc dĩ bĩu môi, xem ra mình thật sự phải để chuyện kiếm tiền vào lòng rồi, dù sao cũng không thể chỉ tu luyện ở đây, đến lúc đó nếu tu luyện đến một cảnh giới sắp tới ngưỡng, nếu không có một lượng lớn linh thạch hỗ trợ, sợ rằng mình ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không có. Trong lòng Tiêu Phong âm thầm hạ quyết tâm, ít nhất không thể để thanh phong này cứ nghèo mãi như vậy. Hệ thống kia dường như cũng cảm ứng được suy nghĩ của Tiêu Phong, lập tức truyền đến một giọng nói. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện ký chủ đang gặp khó khăn, đã phát hành nhiệm vụ mới, mời ký chủ chú ý kiểm tra. Tiêu Phong rất ít khi nghe hệ thống của mình nói chuyện nghiêm túc như vậy, lời này vừa ra, Tiêu Phong không nhịn được trực tiếp mở giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống, khi thực lực của ký chủ bước vào luyện khí đỉnh phong, sẽ thưởng cho ký chủ tắc linh thạch cùng một lượng lớn linh thạch hạ phẩm. Nghe lời này, Tiêu Phong không khỏi thèm thuồng, điều này thực sự là muốn gì được đấy. Hệ thống, đáng tin cậy. Đó là, có mục tiêu nhỏ, Tiêu Phong càng nỗ lực hơn, tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh, trong chốc lát, linh khí trong toàn bộ tĩnh thất thanh phong gần như bị rút cạn. Nhìn sự tiêu hao khủng khiếp của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi không nhịn được nuốt nước bọt, tiểu sư đệ này quả thật đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong trải qua một đêm tu luyện, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đúng lúc này, Triệu Vũ Vi cũng đến chỗ ở của Tiêu Phong. Sư đệ, tối qua ngươi tu luyện cả đêm. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Thế nào, đại sư tỷ, có gì không ổn sao? Tu luyện cố chấp như vậy, tuy có thể nâng cao thực lực của ngươi trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng là tổn hại tinh thần lực của ngươi, phải chú ý nghỉ ngơi. Tiêu Phong ngẩn ngơ gật đầu, giọng nói của hệ thống lại trực tiếp truyền vào trong đầu Tiêu Phong. Nghỉ ngơi? Không cần. Đã bổ sung tinh thần lực cho ký chủ, trong khoảnh khắc, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo, toàn thân cũng rõ ràng tràn đầy sức sống hơn, thậm chí không nhịn được trực tiếp thở ra một hơi trọc khí. Chương 208, vào tàng thư các còn phải trả tiền. Chương 208, vào tàng thư các còn phải trả tiền. Triệu Vũ Vi cũng nhận ra sự bất thường của Tiêu Phong, điều này thực sự có chút đáng sợ, thậm chí có cảm giác như hồi sinh. Bí mật trên người tiểu sư đệ này càng ngày càng nhiều. Nhưng Triệu Vũ Vi cũng biết, mỗi người tu luyện đều có bí mật của riêng mình, cho dù người trước mặt là sư đệ của mình, nàng cũng không cần thiết phải dò xét. Sư tỷ, nói đi nói lại, tàng thư các này ở đâu? Nghe lời này, Triệu Vũ Vi chỉ vào ngọn núi cao nhất ở giữa. Chính là ở trên chủ phòng, ta sẽ đưa ngươi đi ngay. Nói xong, Triệu Vũ Vi ném ra bảo kiếm của mình, lập tức kéo Tiêu Phong lên. So với lần đầu tiên, lần này Tiêu Phong bình tĩnh hơn, dường như cảm thấy ngự kiếm phi hành là một chuyện vô cùng bình thường. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi càng cảm thán trong lòng, Thanh Phong này có người nối dõi rồi. Sau một lát, hai người liền đáp xuống cửa tàng thư các. Triệu Vũ Vi lấy ra túi linh thạch ở thắt lưng, rất nhanh liền lấy ra hai viên, ném một viên giao cho Tiêu Phong. Sư tỷ, đây là ý gì? Vé vào cửa, có thứ này ngươi mới vào được. À, Tiêu Phong có chút mơ hồ. Đây là đạo lý gì? Tàng thư các của tông môn nhà mình còn phải tốn tiền mới vào được. Tư tiên giật này cũng quá keo kiệt rồi. Tiêu Phong không nhịn được lẩm bẩm. Đến tàng thư các này còn phải tốn tiền, vẫn là đệ tử nhà mình, thật là nực cười. Nhìn Tiêu Phong dáng vẻ như vậy, Triệu Vũ Vi bất đắc dĩ. Đây chính là phương thức thu nhập của chủ phong, bọn họ dựa vào cái này để kiếm tiền đấy. Tiêu Phong chỉ cảm thấy đáng sợ, tất cả đệ tử trên dưới tông môn này đều phải dựa vào tu luyện công pháp võ kỹ để nâng cao thực lực, tự nhiên cũng không tránh khỏi việc phải vào tàng thư các. Mỗi lần đều phải nộp linh thạch, lâu dần, khó trách chủ phong có tiền. Rất nhanh, hai người liền đi đến trước mặt trưởng lão giữ cửa. Trưởng lão ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó nhàn nhạt nói một tiếng: "Nộp linh thạch mới có thể vào." Hai người đồng thời đưa linh thạch trong tay mình lên, còn lão giả cũng lấy ra hai khối thẻ bài, đặt vào tay hai người. "Hai người các ngươi chỉ có thể hoạt động ở tầng thứ nhất của tàng thư các này, không được sao?" Chép sách trong đó, lão giả nhìn thấy Tiêu Phong là lần đầu tiên đến, liền nói thêm một số quy tắc. Tiêu Phong không ngờ quy tắc này lại phức tạp như vậy, liền không nhịn được cau mày. Đây vẫn là một tông môn sao? Lúc này Tiêu Phong chỉ cảm thấy điều này giống như một tập hợp vô số tiểu tông môn, không nhịn được hướng về phía Triệu Vũ Vi bên cạnh mà lẩm bẩm: "Linh kiếm phái sao lại như vậy? Đối với đệ tử cũng phải đề phòng như thế sao?" Nghe lời này, Triệu Vũ Vi cũng không nhịn được lẩm bẩm: "Thật ra trước đây không phải như vậy, bảy đỉnh núi lớn trước đây đều chia sẻ tài nguyên với nhau, nhưng sau này, có không ít người có tư tâm, tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều thứ không thể có được. Để tránh tông môn chia rẽ, nên mới định ra quy tắc này, khuyến khích đệ tử giữa các đỉnh núi cạnh tranh, như vậy cũng coi như một kênh thăng tiến, tóm lại có tốt có xấu." Tiêu Phong suy nghĩ kỹ lại, quả thực là như vậy. Sau một lát, hai người liền đi vào trong tàng thư các, còn chiếc thẻ bài kia khi Tiêu Phong bước vào một khắc cũng sáng lên. Triệu Vũ Vi rất kiên nhẫn, rất nhanh liền ở tầng một tàng thư các này bắt đầu chọn lựa. Tiếp theo cũng nói với Tiêu Phong bên cạnh: "Ta giúp ngươi chọn vài thứ hữu dụng, ngươi cũng có thể xem có gì mình thích thì có thể giữ lại." Nghe lời này, Tiêu Phong âm thầm gật đầu, tiếp đó liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh liền nhìn thấy một bản võ kỹ trên giá sách: "Ngũ hành mê với trận, ngũ hành." Tiêu Phong không khỏi có chút tò mò, thiên linh căn của mình chính là ngũ mạch thông suốt, nói không chừng bản công pháp này có ích cho mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong trực tiếp lật xem, không ngờ vừa xem đã say mê. Lúc này Tiêu Phong gần như đứng yên tại chỗ, biến thành tượng đá, nếu không phải vì mắt hắn không ngừng di chuyển, tay cũng không ngừng lật trang, sợ rằng đã thực sự biến thành tượng rồi. Không biết bao lâu sau, Triệu Vũ Vi cầm một bản công pháp trở về, nhìn Tiêu Phong như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dù sao tiểu sư đệ này của mình rốt cuộc cũng chỉ là một tạp linh căn, hơn nữa trước đây ngoài Triệu Tịch Quyết của mình ra, chưa từng tu luyện công pháp nào khác. Nếu thật sự ở đây xem say mê, tâm thần bị công pháp vây khốn, vậy thì phiền phức rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Vi không nhịn được trực tiếp bước tới, nhẹ nhàng ghé vào tai Tiêu Phong nói: "Tỉnh lại." Tiêu Phong hồi thần lại, quay đầu nhìn, liền thấy Triệu Vũ Vi gần như dán chặt đôi môi đỏ mọng, gần như theo bản năng, toàn thân Tiêu Phong cứng đờ. Còn Triệu Vũ Vi cũng đỏ mặt lùi về sau một bước: "Tiểu sư đệ, đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma." "À, ồ, ta biết rồi, sư tỷ." Mà Triệu Vũ Vi thì như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng cầm lấy Bích Hải Đảo Thành Quyền trong tay mình đưa cho Tiêu Phong. "Đây là một bản quyền pháp võ kỹ, ngươi hiện tại còn chưa có bất kỳ vũ khí nào, nghĩ đến tu luyện trước để phòng thân cũng không tệ." Tiêu Phong cảm tạ nhận lấy, sau khi cất đồ vật đi, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên có chút ngượng nghịu. Không biết qua bao lâu, Triệu Vũ Vi mới cười nói với Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, đều tại cái đầu của ta, suýt nữa quên mất chính sự, linh khí của ngươi còn chưa đo, mau theo ta." Nghe lời này, Tiêu Phong cũng đội vàng đi theo, còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy nơi đá đo linh khí chuyển đến từng trận hoan hô. "Ta đi, đây quả thực là thiên tài a. Mới vừa bước vào tông môn một ngày mà đã đạt đến luyện khí trung kỳ rồi sao? Có lẽ là trước kia đã tu luyện qua rồi, nếu không thì sao có thể có bản lĩnh thiên tài như vậy?" Một nhóm người nhao nhao nghị luận, đều đang bàn tán về cô gái vừa đo xong giá trị linh lực của mình, người này chính là Trung Lăng, người cùng Tiêu Phong bước vào tông môn ngày hôm đó. Đối mặt với những lời tâng bốc của những người xung quanh, Trung Lăng không để tâm, ngược lại lặng lặng từ trên đài cao đi xuống, vừa định rời đi, liền nghe thấy một chàng những lời nói nhiệt tình. ngươi chính là tiểu sư muội mới đến phải không? Ta còn nhớ ngươi đây, khi đó leo tiên lên dài, ngươi là nha đầu thứ hai lên, đúng không? Nhìn ngươi trước mặt nhiệt tình như vậy, nhưng lại có vẻ thô tục, trong lòng Trung Lăng thật sự ghét bỏ. Gặp qua sư minh là người của Thanh Tùng Phong phải không? Vốn chỉ là chào hỏi lịch sự, thế nhưng lại khiến bạn Phi Vũ trong lòng hừng hực. Đúng đúng đúng, không ngờ tiểu sư muội, ngươi còn nhớ ta, sư muội, lần này là lần đầu tiên đến tàng thư các phải không? Đi thôi, sư minh dẫn ngươi đi chọn mấy bản công pháp. Chương 209, luyện đan không bằng luyện kiếm. Chương 209, luyện đan không bằng luyện kiếm. Trung Lăng lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối, vội vàng lùi lại một bước, tránh khỏi tay của Vạn Phi Vũ. Sư minh, ta thấy không cần thiết, trước khi đến tàng thư các, sư phụ đã dặn dò rồi, chuyện công pháp, ta tự nhiên có thể tự chọn. Thấy tình cảnh này, Vạn Phi Vũ lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục, dù sao hắn cũng là đại sư minh của Thanh Tùng Phong, mà người trước mặt này chỉ là người mới vào tông môn, theo lý mà nói, thật sự không nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Nghĩ đến đây, Vạn Phi Vũ không nhịn được lạnh mặt, đe dọa một câu. Tiểu sư muội, lời nói không phải như vậy, sư minh, ta dẫn ngươi đi cũng không có ý gì khác, huống hồ sau này ngươi tu luyện mà mua đan dược, chẳng phải vẫn phải đến Thanh Tùng Phong của chúng ta? Đến lúc đó khỏe miệng Vạn Phi Vũ nhếch lên một nụ cười, những lời phía sau không nói rõ, nhưng những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt chán ghét. Đúng lúc này, Tiêu Phong theo Triệu Vũ Vi đi vào đám đông, Tiêu Phong nhạy bén nhận ra lệnh bài bên hông Triệu Vũ Vi lóe lên. Sư tỷ, đây là có ý gì? Nhìn thấy lệnh bài của mình lóe sáng, Triệu Vũ Vi bất đắc dĩ nói. Thời gian của chúng ta ở tàng thư các sắp hết rồi, nếu muốn tiếp tục ở lại, phải nộp linh thạch lần nữa. Tiêu Phong lúc này mới hiểu được tác dụng của lệnh bài này, vốn tưởng đeo vào chỉ để đẹp, bây giờ xem ra là để kiểm soát thời gian ở lại đây của mình. Quả thực là phi lý. Tiêu Phong không dám chậm trễ, hai người cũng không để ý đến xung đột ở giữa, lúc này, bọn họ chỉ có một mục đích, không phải giao tiền nữa. Một lát sau, hai người liền chen chúc đến trước đá đo linh khí, nhìn thấy Tiêu Phong hai người, Vạn Phi Vũ càng không vui, tạm thời bỏ qua tiểu sư muội trước mặt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong hai người. "Ô, đây không phải đại sư tỷ của Thanh Phong sao? Đây là tiểu sư đệ của ngươi." Nhìn thấy tên kia mặt mũi bất thiện, Triệu Vũ Vi không khỏi nhíu mày, còn chưa mở miệng, Vạn Phi Vũ đã tiếp tục chế giễu. "Triệu sư tỷ, ta nhớ đệ tử mới của Thanh Phong này là Tạp Linh căn mà, cả đời này ước chừng cũng chỉ tu luyện đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong mà thôi, cần gì phải để hắn đến đây lãng phí thời gian." Những người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt giễu cợt, hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói trong tông môn có một đệ tử tạp linh căn, hơn nữa còn thuận lợi thông qua khảo nghiệm đăng thiên thê, quan trọng nhất là còn là người đầu tiên thông qua. Bọn họ đều muốn biết nhân vật truyền kỳ này là ai, giờ nhìn lại, hình như cũng không lợi hại như tưởng tượng, tạp linh căn thì đúng là thật. Triệu Vũ Vi trực tiếp đứng chắn trước Tiêu Phong, bày ra dáng vẻ đại sư tỷ bà khí. "Đây là đệ tử của Thanh Phong chúng ta, còn chưa đến lượt ngươi nhúng tay." Mà Vạn Phi Vũ thì tiếp tục mở miệng. "Triệu sư tỷ, đừng giận, hay là thế này đi, hôm nay phí ở tàng thư các của các ngươi ta bao hết." Vạn Phi Vũ bày ra dáng vẻ tài đại khí thô, dù sao Thanh Tùng Phong của bọn hắn chính là xuất thân từ luyện đan, tự nhiên trong túi linh thạch là không thiếu. Thế nhưng, Triệu Vũ Vi tuy không có nhiều linh thạch, nhưng tôn nghiêm vẫn không thể bước bỏ, nghe lời này, liền trực tiếp lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nói với Tiêu Phong, "Không cần để ý đến hắn." Tiêu Phong cũng cười gật đầu, vừa định chuẩn bị kiểm tra thực lực của mình, Vạn Phi Vũ liền trực tiếp chặn trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong hoàn toàn không vui, trực tiếp cứng rắn buông một câu, "Chó tốt không cản đường ha." Ngay khi nghe lời này, sắc mặt Vạn Phi Vũ thay đổi, chỉ vào mũi Tiêu Phong mà mắng, "Ngươi ai nói gì? Ngươi tin tà ngươi không?" Nghe lời này, Triệu Vũ Vi không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Vậy ngươi phải nghĩ kỹ ha, đến lúc đó ngươi động đến tiểu sư đệ của tông môn chúng ta, đợi sư phụ ta trở về, nếu không đuổi theo ngươi chạy khắp tông môn này 10 vòng, ta sẽ không mang họ Triệu." Những người xung quanh nghe vậy, không tự chủ được cười phá lên, dù sao phong cách làm việc của Thanh Phong phong chủ nhân vận, bọn họ quá rõ ràng rồi. Khi đó vì danh tiếng của tông môn mình, cứng rắn đuổi theo mấy đệ tử đánh suốt 2 ngày, đến khi đánh cho đệ tử kia kiệt sức, toàn thân sưng vù mới thôi. Trong tông môn này, tự nhiên cũng không có ai dám chọc người của Thanh Phong, ai cũng sợ sư phụ hậu ngắn như vậy. Nhìn Triệu Vũ Vi bộ dáng này, Vạn Phi Vũ ít nhiều cũng có chút phá phòng. "Ngươi vừa rồi không nghe thấy hắn nói gì sao? Vừa rồi là hắn mắng ta trước." Tiêu Phong ngược lại ung dung nói một câu. "Các đệ tử có mặt đều có thể chứng minh, ta đâu có chỉ đích danh à, chỉ sợ có người tự đối chiếu bản thân, tự khinh tự tiện, tự biến mình thành chó." Cả đám ồ lên, không ngờ đệ tử tạp linh căn này thực lực không ra sao, nhưng miệng lưỡi thì không tệ. Nhìn những kẻ chế giễu xung quanh, Vạn Phi Vũ ít nhiều cũng có chút bất mãn, trực tiếp xông về phía Tiêu Phong ra tay ngay lập tức. Triệu Vũ Vi nhìn thấy cảnh này, vừa định ra tay ngăn cản, lại phát hiện thân hình Tiêu Phong lại đột nhiên di chuyển. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi dường như cũng không có bất kỳ ý định tiếp tục nào nữa. Vạn Phi Vũ một cái vọt lên trời, ngay sau đó, liền chuẩn bị lần nữa đập xuống Tiêu Phong, mà Tiêu Phong thì lặng lặng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những đoạn trong Bích Hải Đảo Thanh Quyền. Hầu như trong nháy mắt, Tiêu Phong lại một lần nữa tránh được công kích này, ngay sau đó hét lớn. Bích Hải Đảo Thanh Quyền giây tiếp theo, nắm đấm của Tiêu Phong cuốn theo tiếng sóng biển, một quyền đánh vào mông của Vạn Phi Vũ. Vạn Phi Vũ cả người giống như quả pháo, thẳng tắp đâm xuống mặt đất của tàng thư các. Nhìn thấy cả khuôn mặt cứng rắn đập xuống đất, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được kinh hô. Đây vẫn là một đệ tử tạp linh căn sao? Chỉ một chiêu này mà đã chế phục được đại sư minh của Thanh Tùng Phong rồi sao? Ai nói không phải chứ? Xem ra luyện đan chính là không bằng luyện kiếm, có tiền cũng chẳng có ích gì, luyện đan nhiều năm như vậy, tích góp được nhiều tiền như vậy, chẳng phải vẫn chỉ có phần bị đánh sao? Những người xung quanh từng người chế giễu, Vạn Phi Vũ rất nhanh bỏ dậy, mũi sưng đỏ vô cùng, chảy máu thành ria mép hình số 8. đánh rắm. Ta đây là không hề phòng bị hắn, nếu ta có phòng bị thì hắn sớm đã bị ta đánh chết rồi. Những người xung quanh nghe lời này, càng không nhịn được trong lòng cười thầm. Trong lòng cũng từng trận thì thầm. Chủ động đánh lén mà còn không phòng bị. Nói ra ai tin? Không ai sẽ quan tâm Vạn Phi Vũ rốt cuộc có phòng bị hay không, bọn họ chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là đại sư minh của Thanh Tùng Phong, bị một tạp linh căn, đệ mới tu luyện một ngày đánh cho ăn cứt chó. Vạn Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ Vi bên cạnh, không nhịn được các độc tiếp tục mở miệng. Người của phong các ngươi, hôm nay đánh ta, chuyện này tính thế nào đi? Chương 210, ta gian lận chương 210, ta gian lận Triệu Vũ Vi tức giận vô cùng. Tính thế nào? Được thôi, vậy thì solo giải quyết, kẻ thua không được sổ bậy. Tuy nhiên, Tiêu Phong bên cạnh lại trực tiếp ngăn cản đại sư tỷ của mình. Sư tỷ, căn bản không cần để ý đến hắn, nếu không phải vì hắn cố ý gây sự thì cũng sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Vạn Phi Vũ như tìm được cớ, dường như căn bản không định buông tha Tiêu Phong, nghiến răng nghiến lợi ác độc nói với Tiêu Phong. Ngươi ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái thứ gì? Tiêu Phong cũng không khách khí. Hay là thế này, ngươi vừa rồi không chuẩn bị tốt đúng không? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội chuẩn bị, nếu thân thể của ngươi có thể chịu được một quyền của ta, thì chuyện này coi như ta sai, ngươi nói thế nào thì thế đó. Nhưng nếu không chịu được, thì quỳ xuống học chó sủa. Nghe lời này, Vạn Phi Vũ không nhịn được lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên hắn cảm thấy Tiêu Phong chỉ là một tạp linh căn, cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể đột phá luyện khí, thậm chí ngay cả luyện khí trung kỳ cũng không thể đột phá, một tên như vậy dù có liều chết đánh mình một quyền thì có bao nhiêu sát thương chứ? Nghĩ đến đây, Vạn Phi Vũ trực tiếp cười lạnh một tiếng. "Tiểu tử, lời này là ngươi nói đấy, ngươi chắc chắn không?" Tiêu Phong khẽ gật đầu. "Ngươi thân là đại sư minh của Thanh Tùng Phong sẽ không phải là sợ rồi chứ?" Thấy tình hình như vậy, Vạn Phi Vũ không chút khách khí nghiến răng, trực tiếp nói với Tiêu Phong trước mặt. "Sợ? Ta có gì mà phải sợ?" Nói xong lời này, Vạn Phi Vũ trực tiếp nhìn về phía các đệ tử xung quanh. "Các đệ tử Linh Kiếm phái hay nghe đây, vừa rồi cái cược này ta nhận rồi, ta muốn xem thằng nhóc này có bản lĩnh gì." Nghe lời này, khóe miệng Tiêu Phong cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Dù sao tuy chưa qua đo lường của đá đo linh, nhưng thực lực của mình hắn tự biết. Huống hồ hệ thống vừa rồi cũng nhắc nhở thực lực của mình đã đạt đến chút cơ kỳ, muốn đối phó tên này quả thực là dễ như trở bàn tay. Các đệ tử xung quanh cũng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, không chỉ từng người thổi phồng lên, mà còn nhường ra một con đường. Lần này Thanh Phong xem như phải chịu khổ rồi, trước kia trong tông môn kiêu ngạo như vậy, tuy môn phái chỉ có hai người, nhưng không ai dám trêu chọc, bây giờ cuối cùng cũng có chỗ để xả giận rồi. Đúng vậy, thật sự không ngờ Thanh Phong lại thu một đệ tử vô dụng như vậy, sau này cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết rồi. Nghe những lời chế giễu của những người xung quanh, sắc mặt Triệu Vũ Vi rất khó coi, trực tiếp ngăn cản cuộc tỷ thí này. "Đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa làm đủ náo loạn sao? Bản thân mình mấy cân mấy lạng cũng không tự lượng sức. Tất cả đều nghe ta đây, nếu còn tiếp tục gây sự ở đây thì đừng trách ta cái đại sư tỷ này không khách khí." Vạn Phi Vũ không nhịn được trực tiếp khiêu khích. "Ngươi cái đại sư tỷ của Thanh Phong ngày thường không phải rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ lại nhận thua rồi?" Trên mặt Tiêu Phong cũng không nhịn được, trực tiếp quay đầu nói với Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ngay cả loại hàng này mà ta cũng không giải quyết được, thì sau này ta còn mặt mũi nào ở Thanh Phong nữa? Nếu sư tỷ thật sự không yên tâm, vậy ta sẽ thêm một chút tiền thưởng nữa, lần này nếu ta thua, thì ta sẽ trực tiếp đi làm đệ tử tập dịch." Nhìn Tiêu Phong tự tin như vậy, trong lòng Triệu Vũ Vi cũng không khỏi thầm thì. Dù sao công pháp Tiêu Phong vừa sử dụng nàng biết, chính là nàng vừa chọn cho Tiêu Phong, theo lý mà nói Tiêu Phong chỉ xem qua một chút, căn bản không thể học được. Thế nhưng Tiêu Phong không chỉ đánh ra được chiêu thức đó, mà còn đạt đến trình độ nhập môn, điều này quả thực vượt ngoài dự đoán của nàng. Lại nhớ đến những hành động bất thường của Tiêu Phong mấy ngày nay, Triệu Vũ Vi không nhịn được đối với Tiêu Phong thêm mấy phần kỳ vọng, nhỏ giọng hỏi một câu. "Tiểu sư đệ, ngươi nghiêm túc sao?" Tiêu Phong tự tin gật đầu, Vạn Phi Vũ bên cạnh bất mãn. "Rốt cuộc còn đánh hay không đánh?" "Không đánh thì thôi, dù sao Thanh Phong các ngươi có một tên hèn nhát cũng là lẽ thường tình." Tiêu Phong cười lạnh một tiếng. "Vạn sư huynh, lần này ngươi chuẩn bị tốt chưa?" Trên mặt Vạn Phi Vũ không nhịn được, dù sao cú đấm trước đó dù có chuẩn bị hay không, theo lý mà nói hắn cũng sẽ không bị Tiêu Phong đánh ngã, chỉ là lời nói dối lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, chính hắn cũng tin rồi. Lúc này Vạn Phi Vũ cũng cảm thấy là do mình chưa chuẩn bị tốt. Linh khí nhập thể, trong một khoảnh khắc, Vạn Phi Vũ bày ra tư thế phòng thủ, ngay sau đó mở miệng. "Tiểu tử, lần này ngươi đừng hòng đánh lén." Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, linh khí lập tức tụ tập trên tay mình, những người xung quanh cảm nhận được dao động linh khí mạnh mẽ này, không khỏi khẽ nhíu mày. Đây vẫn là linh khí mà một đệ tử tạp linh căn có thể sinh ra sao? Chỉ là Tiêu Phong không cho bọn họ có quá nhiều cơ hội suy nghĩ, dốc toàn lực trực tiếp đánh về phía ngực Vạn Tư Vũ. Giây tiếp theo, Vạn Phi Vũ cả người bay ngược ra sau, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. "Cái gì? Sao có thể? Đây là đại sư minh của Thanh Tùng Phong a, cứ thế mà bị đánh bại sao? Thằng nhóc kia rốt cuộc có phải tạp linh căn không? Lúc trước tông chủ có phải đã nhìn lầm rồi không?" Tiêu Phong không để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh, mà Vạn Phi Vũ dãy rủa rất lâu mới chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng mình, đầy mắt lửa giận đi đến trước mặt Tiêu Phong. "Ngựa ải." Nhìn thấy người trước mặt tự tin như vậy, Tiêu Phong không nhịn được nhíu mày. "Sao, không phục thua sao? Ngươi bây giờ nên quỳ xuống học chó sửa rồi." Tiêu Phong căn bản không định nể mặt, Vạn Phi Vũ lại tin chắc mở miệng. "Vừa rồi ta chỉ dùng 3 phần lực đạo, theo lý mà nói ngươi căn bản không thể là đối thủ, ta là người của Thanh Tùng Phong, tự nhiên đối với đan dược là hiểu rõ nhất. Trên người ngươi có chút cơ đan sao?" Nghe lời này, Tiêu Phong khẽ nhíu mày, không hiểu tên này muốn nói gì. "Vậy thì sao? Thấy Tiêu Phong có ý thừa nhận, Vạn Phi Vũ cao giọng tuyên bố: "Chư vị, thằng nhóc này gian lận, vừa rồi hắn là mượn dược lực của trúc cơ đan để làm ta bị thương." Nói xong, Vạn Phi Vũ trực tiếp lục soát trên người Tiêu Phong, tốc độ rất nhanh, hầu như trong một hơi thở, liền lấy được hộp gấm vào tay mình. Mở ra xem, một viên trúc cơ đan nằm ngay ngắn ở đó. Thấy tình cảnh này, các đệ tử xung quanh bàn tán: "Tình huống gì đây? Còn có thủ đoạn này sao? Nghe nói có mượn linh lực của đan dược, thật giả ta cũng không biết. Cho dù có bản lĩnh như vậy, cũng không thể hiện hiện trên người một đệ tử tạp linh căn chứ." Vạn Phi Vũ không quản những lời bàn tán của những người xung quanh, dù sao hắn cũng không thể thật sự quỳ xuống học chó sủa cho Tiêu Phong, nếu không thì thể diện của mình sẽ mất hết. Giây tiếp theo, Vạn Phi Vũ trực tiếp bóp nát viên đan dược đó. Chương 211, trưởng lão chủ trì công đạo. Chương 211, trưởng lão chủ trì công đạo. Trong khoảnh khắc, mắt Tiêu Phong đỏ hoe, đây là thứ đại sư tỷ của ta đã bỏ tiền ra mua, hơn nữa lúc mua còn chịu đủ mọi khó khăn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong trực tiếp bước tới, giận dữ mở miệng: "Ngươi đã phạm đại kỵ, hôm nay ta sẽ không còn lưu tình nữa." Triệu Vũ Vi ở một bên thấy Tiêu Phong thất khống như vậy, vội vàng chắn trước mặt Tiêu Phong, dù sao nàng cũng không rõ Tiêu Phong rốt cuộc có thủ đoạn đặc biệt nào để đánh ra quyền kia hay không. Nếu tu vi Tiêu Phong còn nông cạn, thật sự đánh nhau thì Vạn Phi Vũ chắc chắn sẽ nghiền ép hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Vi trực tiếp mở miệng: "Tiểu sư đệ, đã tên này nói những lời nước đôi như vậy, không muốn thực hiện lời hứa, vậy lần này cứ để sư tỷ ta ra tay." Vạn Phi Vũ khỏe miệng không khỏi nết lên một nụ cười lạnh, ý hắn là muốn ép người của Thanh Phong chủ động ra tay, đến lúc đó cho dù có náo đến chỗ tông chủ, hắn cũng có lý. Nghĩ đến đây, Vạn Phi Vũ trực tiếp rút ra linh khí roi xương của mình, bày ra một bộ dạng giả tạo: "Đại sư tỷ, ta vốn không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi cố tình như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể bị buộc chống cự." Những người xung quanh thấy Vạn Phi Vũ vô liêm sỉ như vậy, nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ, câu nói này trực tiếp nói trắng thành đen. Trong nhất thời Triệu Vũ Vi cũng không biết mình có nên ra tay hay không. Dù sao nếu thật sự đánh bị thương người trước mặt, đến lúc đó nói không chừng sẽ mang đến rắc rối cho sư tôn của mình, như vậy thì ra tay có chút không đáng. Đúng lúc này, Trần trưởng lão của Tàng Thư Các đi tới chỗ này, giọng nói vang như chuông đồng truyền ra: "Tàng Thư Các trọng địa, ai dám gây rối?" Lời này vừa ra, mọi người có mặt nhau nhau quỳ rạp trên đất, Vạn Phi vừa ú cáo trạng: "Trần trưởng lão, bọn hắn Thanh Phong ước hiếp người, hắn vừa mới đánh bị thương ta, hơn nữa đại sư tỷ của hắn bây giờ cũng muốn động thủ với ta, trưởng lão nhất định phải làm chủ cho ta." Nhìn bộ dạng Vạn Phi Vũ ác nhân cáo trạng trước, những người xung quanh càng thêm kinh bị, mà Trần trưởng lão không phải là kẻ ngốc, một tên nhóc vừa mới nhập tông môn sao có thể đánh bị thương Vạn Phi Vũ. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong không khỏi nhìn về phía mấy người xung quanh, nhìn thấy các đệ tử đều mang theo ánh mắt kinh bị, càng thêm tin tưởng suy đoán trong lòng mình là đúng. "Ngươi tên Tiêu Phong phải không? Nghe nói ngươi là người đầu tiên leo lên đăng thiên giai, tại sao không đi chủ phong?" Tiêu Phong khẽ cười: "Trần trưởng lão, bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện này, hay là chúng ta nói về chuyện vừa rồi?" Lời này vừa ra, Trần trưởng lão cười gật đầu: "Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì?" Tiêu Phong cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho trưởng lão trước mặt nghe. Khi Trần trưởng lão biết Tiêu Phong chỉ tu luyện một ngày mà đã đánh Vạn Phi Vũ bị thương nhẹ, cả người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thiên phú cỡ nào? Chuyện Tiêu Phong là tạp linh căn, hắn cũng từng nghe nói, theo lý mà nói tạp linh căn căn bản không thể có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ là thiên linh căn? Nhưng một lát sau, ý nghĩ này vụt qua trong đầu hắn, dù sao đệ tử thiên linh căn bạn người khó tìm, thậm chí linh kiếm phái đã mấy chục năm không xuất hiện rồi. Hơn nữa ngày nhập tông môn, tông chủ còn đích thân kiểm tra linh căn của Tiêu Phong, nếu không thì Tiêu Phong cũng sẽ không rơi xuống Thanh Phong. Đây là, vậy làm sao giải thích việc thực lực của Tiêu Phong lại tăng lên? Vạn Phi Vũ ở một bên không nhịn được mở miệng: "Trần trưởng lão, nhất định là hắn đã dùng linh khí trong trúc cơ đan mới đánh bị thương ta, cho nên..." Lời còn chưa nói xong, Trần trưởng lão đã lạnh lùng trừng mắt nhìn Vạn Phi Vũ ở một bên, ánh mắt lạnh như băng: "Ý miệng, ngươi không thấy mất mặt sao? Vào tông môn lâu như vậy rồi, bị một tên nhóc vừa mới vào một ngày đánh thành ra như vậy, còn lẩm bẩm cái gì?" Những người xung quanh không khỏi bật cười, mà Vạn Phi Vũ thì vẫn cứng cổ, nói ra chuyện Tiêu Phong mượn dược lực. Lời này vừa ra, Trần trưởng lão cũng không khỏi nghi ngờ, theo lý mà nói thủ đoạn này quả thật là có, nhưng tuyệt đối không phải loại tên nhóc như Tiêu Phong có thể dùng ra. Triệu Vũ Vi ở một bên thấy vậy, giọng điệu âm dương quái khí thêm tội danh cho Vạn Phi Vũ: "Trần trưởng lão, theo lý mà nói chuyện này rất đơn giản, chỉ cần xem linh khí trong trúc cơ đan có bị tổn thất hay không là được. Chỉ tiếc, vừa rồi có người vì muốn tiêu hủy chứng cứ, trực tiếp hủy một viên trúc cơ đan hoàn hảo." Nghe lời này, Trần trưởng lão càng lộ ra vẻ khinh bỉ, dù sao tài nguyên trong tông môn vô cùng quý giá, tùy tiện hủy hoại đan dược, vậy thì quá lãng phí. "Vạn Phi Vũ, người mà Triệu sư tỷ ngươi nói là người sao?" Nghe lời này, Vạn Phi Vũ vẫn cứng cổ mở miệng: "Trần trưởng lão, ta chỉ là không quen nhìn Tiêu Phong tên tiểu tử này lãng phí đan dược, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử tạp linh căn, có thứ này thì có tác dụng gì?" Trần trưởng lão suy nghĩ một lát, sau đó cúi đầu từ từ nhìn về phía Tiêu Phong trước mặt: "Bổn trưởng lão còn có một cách giải quyết, chỉ là không biết ngươi có thể phối hợp hay không." Tiêu Phong cung kính chắp tay: "Trưởng lão xin cứ nói." "Thật ra rất đơn giản, nếu ngươi dùng chắc linh thạch đo ra thực lực của mình, có thể vượt qua luyện khí trung kỳ, ta cũng sẽ tin quyền vừa rồi là một kích toàn lực của ngươi có thể đánh ra được. Đến lúc đó chuyện này ta cũng sẽ quản, nhưng nếu ngươi không đạt được trình độ này, vậy ta có lý do nghi ngờ ngươi thật sự đã lãng phí đan dược." Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt căng thẳng, nói với Trần trưởng lão: "Trưởng lão, đây có phải có chút làm khó đệ tử Thanh Phong chúng ta không? Tiêu sư đệ hắn vừa mới tu luyện một ngày, sao có thể đạt đến luyện khí trung kỳ?" Trần trưởng lão khẽ nhún vai, dù sao đối với hắn mà nói, điều cần bảo vệ nhất vẫn là lợi ích của tông môn. Nghĩ đến đây, Trần trưởng lão trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi trước mặt. Vũ Vi à, nếu không thì ngươi có thể giúp trưởng lão nghĩ ra một cách không? Một kích toàn lực của Tiêu Phong tên tiểu tử kia vừa rồi lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ là đã dùng bí pháp gì đó? Trong nhất thời Triệu Vũ Vi có chút nghẹn lời, mà Tiêu Phong thì cười mở miệng. Đại sư tỷ, Trần trưởng lão, không cần sốt ruột như vậy, ta đo là được. Dù sao lần này đến là để đo thực lực của mình, vừa hay ta cũng muốn biết bây giờ ta đạt đến trình độ nào rồi. Những người xung quanh nghe lời này, lập tức lộ ra vẻ mặt xem kịch hay, dù sao ai cũng rõ, dùng một ngày thời gian tu luyện đến luyện khí trung kỳ, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thậm chí ngay cả thiên tài trăm năm khó gặp của tông môn mấy chục năm trước, cũng không có tốc độ này. Chương 212, xuống núi còn phải trả tiền. Chương 212, xuống núi còn phải trả tiền. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Phong trực tiếp đi tới trước Trác Linh Thạch, sau đó ngưng tụ linh khí, từ từ đặt tay lên trên dấu bàn tay. Trong chớp mắt, Trác Linh Thạch từ từ phát ra ánh sáng trắng. Những người xung quanh thấy cảnh này, cũng biết Tiêu Phong đã bước vào luyện khí rồi. Thật ra tu luyện giả giao tiếp tiên địa linh khí nhập thể thì được coi là bước vào luyện khí, chỉ là người bình thường đi đến bước này đều cần vài tháng thậm chí vài năm thời gian. Tiêu Phong dùng vẹn vẹn một ngày thời gian đã đạt đến trình độ này, cũng tuyệt đối được coi là một thiên tài rồi. Tuy nhiên, một lát sau, bọn họ nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp thiên tài này. Ánh sáng từ từ trở nên càng lúc càng mạnh, rất nhanh, ánh sáng trắng đã có chút chói mắt, điều này có nghĩa là Tiêu Phong đã bước vào luyện khí trung kỳ. Cái gì? Sao có thể như vậy? Vạn Phi Vũ không nhịn được kích động kêu lên, Tiêu Phong khẽ miệng nở nụ cười lạnh. Không thể nào, vẫn còn ở phía sau. Một lát sau, linh khí của Tiêu Phong toàn bộ đổ vào Trác Linh Thạch, giây tiếp theo, ánh sáng trắng càng lúc càng chói mắt, một lát sau lại biến thành ánh sáng xanh lục mờ ảo. Trúc cơ kỳ, cả trường người đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Một ngày, trúc cơ, đây là quái vật sao? Tiêu Phong từ từ buông tay ra, mà Vạn Phi Vũ thì trực tiếp la hét lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trong cả tông môn tại sao lại có thiên tài như vậy? Hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là một tạp linh căn. Mặt Trần trưởng lão trong chớp mắt trầm xuống, hắn biết tông môn suýt chút nữa đã bỏ lỡ một thiên tài, nghĩ đến đây không nhịn được trực tiếp mắng một câu. Ý miệng, bổn trưởng lão đâu có mù. Trưởng lão người phải xét xử minh bạch nha, hắn chỉ là một tạp linh căn, sao có thể trong vỏn vẹn một ngày thời gian mà tăng cường thực lực như vậy được. Lời này vừa ra, Trần trưởng lão không chút khách khí nói với Vạn Phi Vũ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trác Linh Thạch có sai sót? Đây chính là thượng phẩm linh khí rồi, không ai sẽ nghi ngờ Trác Linh Thạch. Nghe lời này, Vạn Phi Vũ cũng vô thức rụt cổ lại. Trưởng lão ta không dám. Trần trưởng lão thì tiếp tục mở miệng. Thôi được rồi, cá cược trước đây của các ngươi là gì? Nghe lời này, Triệu Vũ Vi không nhịn được kích động mở miệng. Quỳ xuống làm chó. Lời này vừa ra, Trần trưởng lão không khỏi nhíu mày, hắn không thể chấp nhận đệ tử tông môn của mình quỳ xuống làm chó, điều đó có thể hủy hoại đạo tâm, sau này tu luyện sẽ không còn chút tiền đồ nào. Nghĩ đến đây, Trần trưởng lão chọn một cách thỏa hiệp. Quỳ xuống làm chó, thôi bỏ đi, ngươi thua người ta, còn phỉ báng người ta, còn hủy hoại trúc cơ đan của người ta, chuyện này ngươi nhận không? Vạn Phi Vũ nghe lời này còn tưởng Trần trưởng lão là muốn giúp mình nói chuyện, vội vàng gật đầu. Trần trưởng lão, ta đây cũng không phải cố ý làm vậy, cho nên vẫn là đổi một khoản bồi thường khác, nghe nói trong tay ngươi có tăng nguyên đan, lấy ra một viên bồi thường cho người ta đi. Nghe lời này, Tiêu Phong cười gật đầu, hiển nhiên cũng nhận ra Trần trưởng lão này rõ ràng là đang giúp mình, thế là chắp tay. Đa tạ trưởng lão thành toàn, ta đồng ý rồi. Tuy nhiên lời vừa dứt, Vạn Phi Vũ lại lộ ra vẻ mặt keo kiệt. Ngươi đồng ý rồi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta không đồng ý, thứ ta hủy chỉ là một viên trúc cơ đan thôi mà. Tăng nguyên đan của ta tổng cộng chỉ có 3 viên, nếu cứ không công cho đi như vậy, thì ta chẳng phải chịu tổn thất lớn sao? Trần trưởng lão không chút khách khí, trực tiếp bùng phát ra một luồng áp lực mạnh mẽ, trong chớp mắt đè lên người Vạn Phi Vũ. Hầu như cũng trong khoảnh khắc này, Vạn Phi Vũ chỉ cảm thấy mắt mình sắp nổ tung khỏi hốc mắt. Đồng ý hay không đồng ý? Tiếng vang như chuông đồng. Thu đi, Trần trưởng lão ta đồng ý rồi. Nghe lời này, Trần trưởng lão mới thu lại khí thế của mình, trên mặt mang theo vài phần vẻ hài lòng. Đã đồng ý rồi, vậy thì giao ra đi. Vạn Phi Vũ lộ ra vẻ mặt u hoán, nhưng vì sợ Trần trưởng lão, vẫn lấy ra tăng nguyên đan mang theo bên mình. Rẻ cho tên tiểu tử ngươi rồi. Nói xong lời này, Vạn Phi Vũ bực bội bỏ đi, những người xung quanh thấy không còn gì để xem náo nhiệt, cũng nhao nhao rời đi. Hệ thống, tăng nguyên đan là thứ gì? Hệ thống nhắc nhở, tăng nguyên đan có thể sử dụng khi ký chủ tiến vào kim đan kỳ, có thể giúp ký chủ tăng tỷ lệ thành công khi thăng cấp, giá trị cực cao sau khi mọi người rời đi, Triệu Vũ Vi cũng không nhịn được kích động bước tới. Tăng nguyên đan này chính là vô giá chi bảo, có thứ này rồi, nói không chừng ngươi đến kim đan kỳ, có thể đột phá nhanh hơn một chút. Tiêu Phong cười hì hì cất đi, sau đó nói với Triệu Vũ Vi ở một bên. Sư tỷ, lần này ta xem như phát tài lớn rồi. Đoán chừng Vạn Phi Vũ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói không chừng lúc nào đó sẽ báo thù chúng ta. Tiêu Phong thì không lo lắng chuyện báo thù, hắn chủ yếu lo lắng Vạn Phi Vũ sẽ ức hiếp Thanh Phong. Tuy nhiên Triệu Vũ Vi lại lộ ra vẻ mặt bình thản. Người cứ yên tâm đi, Trần trưởng lão đã nói chuyện này rồi, hắn cho dù có 800 lá gan cũng không dám dính dáng gì nữa. Nghe thấy tên Trần trưởng lão, Tiêu Phong không nhịn được lộ ra vẻ mặt tò mò, dù sao vừa rồi tên đó quả thực được coi là một người tốt. Cho dù có biết thực lực của mình hay không, những gì hắn làm đều được coi là công bằng. Triệu sư tỷ, ta vừa mới đến tông môn này không lâu. Vậy Trần trưởng lão rốt cuộc là nhân vật thế nào? Nghe lời này, Triệu Vũ Vi cũng không nhịn được giới thiệu. Trần trưởng lão là một nhân vật truyền kỳ, hắn trước đây ở chấp pháp đường quản lý đệ tử tông môn, thậm chí trưởng lão ngoại môn cũng do hắn quản, chỉ là sau này vì một số chuyện mà bị đưa đến tàng thư các để quản lý sách.
Chuyện gì?
Tiêu Phong càng tò mò hơn, tuy nhiên lần này Triệu Vũ Vi lại không có ý giải thích, chỉ khẽ gật đầu, cười mở miệng.
Sau này ngươi sẽ biết.
Tiêu Phong cũng không có ý truy hỏi, khi rời khỏi tàng thư các, hắn mới nhận ra lệnh bài trên cổ tay mình đã sớm mất đi ánh sáng, thậm chí còn không nhấp ngày nữa.
Sư tỷ, chúng ta hết giờ rồi, có phải còn phải nộp thêm một ít linh thạch nữa không?
Triệu Vũ Vi cũng vừa mới nhớ ra điều này, không nhịn được lộ ra vẻ mặt u hoán, hiện nhiên chuyện vừa rồi đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian, lần này phải bồi thường bao nhiêu nàng cũng không rõ.
Xuống núi xem sao, đến lúc đó ta sẽ biết.
Hai người đến dưới chân núi, tên đệ tử giữ cổng quả nhiên trực tiếp chặn hai người lại.
Triệu sư tỷ, Tiêu sư đệ thời gian lệnh bài của hai người đã quá hạn, theo quy định nên nộp thêm 80 linh thạch.
Nghe lời này, Tiêu Phong không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.
80?
Cướp bóc sao?
Chương 213, trước tiên chặt cây. Chương 213, trước tiên chặt cây. Triệu Vũ Vi ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, bởi vì nàng không đủ linh thạch trên người.
Sư đệ, đây là tất cả những gì ta có, hay là ngươi cứ thiếu trước, đợi đến khi tông môn phát nguyệt đồng, chúng ta sẽ mang đến.
Đệ tử chủ phong cũng không làm khó, dù sao địa vị của Triệu Vũ Vi trong tông môn bọn họ vẫn rõ ràng, có thể bán một cái tình cũng là một lựa chọn không tồi.
Sư tỷ, đã người đã nói vậy chúng ta chắc chắn không thể nói thêm gì nữa, vậy người đi trước đi.
Sau khi hai người rời đi, Tiêu Phong trong lòng có chút áy náy.
Sư tỷ, hiện tại trong tay ta thật sự không có linh thạch, cho nên chỉ có thể trước tiên mượn sư tỷ một ít.
Triệu Vũ Vi ngược lại bày ra vẻ mặt không quan tâm, dường như những thứ này đối với nàng mà nói chỉ là vật ngoài thân, căn bản không quan trọng.
Sư đệ, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, hơn nữa bây giờ ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ, có thể nhận trợ cấp của tông môn rồi.
Nghe lời này, mắt Tiêu Phong sáng lên, không nhịn được kích động hỏi Triệu Vũ Vi, sư tỷ, vậy ta có thể nhận được bao nhiêu?
10 viên hạ phẩm linh thạch.
Nghe thấy con số này, mặt Tiêu Phong trong chớp mắt đen lại, nếu tính như vậy, mình ít nhất phải mất nửa năm mới có thể trả hết số nợ này.
Trong nhất thời Tiêu Phong không nhịn được phàn nàn một câu.
Tông môn này cũng quá keo kiệt rồi, chẳng lẽ đệ tử tông môn không có thu nhập nào khác sao?
Nếu vậy thì đệ tử làm sao sống nổi?
Triệu Vũ Vi nghe vậy, không khỏi thở dài, lại nhớ đến chuyện bạn Phi Vũ bán trúc cơ đan với giá cao cho mình, trong lòng càng thêm tức giận.
Nếu không phải tên bạn Phi Vũ kia, lần này sư tỷ đã có tiền rồi.
Nghe lời này, Tiêu Phong càng thêm tức giận, không nhịn được tiếp tục nói với Triệu Vũ Vi.
Sư tỷ, đã các tông môn khác đều có nghề phụ của riêng mình, vậy tại sao chúng ta không thể lấy trúc xanh của tông môn mình ra bán?
Cứ để bọn họ không công đến chặt, đối với chúng ta mà nói chẳng phải quá lỗ sao?
Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Vi cũng gật đầu, nàng vốn đã có ý này, thế là trực tiếp dẫn Tiêu Phong đến thanh phong của mình.
Chỉ là Triệu Vũ Vi cũng không làm khó đệ tử các phong khác, mà là định đi thẳng đến Thanh Tùng Phong.
Tiểu sư đệ, lát nữa phối hợp tốt với sư tỷ, nghĩ cách từ trong tay những tên Thanh Tùng Phong kia lừa được một ít, nếu không thì sư tỷ trong lòng không thể nuốt trôi cục tức này.
Tiêu Phong im lặng gật đầu, sau đó liền nói với Triệu Vũ Vi.
Yên tâm đi, sư tỷ, thứ như nhãn lực ta vẫn có, hơn nữa chuyện này rõ ràng là Vạn Phi Vũ không nói lý, huống hồ trúc xanh này vốn là đồ của phong chúng ta, đệ tử khác chặt cây phải trả tiền đó cũng là chuyện đương nhiên.
Rất nhanh, hai người liền đến chỗ đệ tử tạp dịch của Thanh Tùng Phong chặt trúc. Nhìn thấy đệ tử dưới quyền phong chủ này, những đệ tử tạp dịch kia nhao nhao lộ ra vẻ mặt cung kính, sau đó đi đến trước mặt Triệu Vũ Vi.
Dù sao bọn họ trước đây cũng nghe nói chuyện đến đây chặt trúc phải trả tiền, thế là muốn thông qua vẻ mặt tươi cười để lấp liếm chuyện này.
Tham kiến Triệu sư tỷ.
Người cầm đầu mỉm cười, không nhịn được tiếp tục mở miệng.
Triệu sư tỷ lần này là đến để chặt củi phải không?
Hay là ta triệu tập đệ tử dưới quyền chúng ta trước tiên chặt một ít cho sư tỷ, đến lúc đó sư tỷ sẽ không cần phiền phức nữa.
Nhìn thấy mọi người trước mặt nhiệt tình như vậy, Triệu Vũ Vi trong nhất thời lại có chút ngại mở miệng, mà Tiêu Phong thấy tình hình này, dứt khoát trực tiếp bước tới, trực tiếp nói rõ ý đồ.
Chư vị, chúng ta đến đây là để thu phí chặt trúc xanh.
Lời này vừa ra, mọi người có mặt ồ lên, dù sao chuyện chặt trúc xanh không thu phí đã có 7-8 năm rồi, nay đột nhiên thu phí khiến bọn họ có chút không hiểu được.
Tiêu sư đệ, chuyện này e rằng có chút không thỏa đáng đi, chuyện này đã 7-8 năm rồi, chưa từng thu một viên linh thạch nào, nay đột nhiên thu, có chút không thỏa đáng đi.
Những người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa.
Đúng vậy, đây là ý của ai?
Chẳng lẽ là của phong chủ Thanh Phong đại nhân nói sao?
Chặt cây nhiều năm như vậy không thu linh thạch, nếu đột nhiên thu thì chúng ta cũng không lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy.
Nhìn bộ dạng khốn khổ của đám người trước mặt, Triệu Vũ Vi càng thêm ngại ngùng, rõ ràng hiện tại trong mắt nàng, chuyện trước kia chẳng qua là Vạn Phi Vũ làm sai, căn bản không cần liên lụy đến những đệ tử tạm dịch này.
Thấy tình hình này, Triệu Phi Vũ không tìm được nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Phong, sau đó nhỏ giọng nói với Tiêu Phong.
Hay là chuyện này cứ bỏ đi, ta luôn cảm thấy có chút áy náy, dù sao bọn họ nói cũng đúng, đã 7-8 năm không thu tiền rồi, đột nhiên thu thì ai mà lấy ra được.
Lời này vừa ra, Tiêu Phong lại trực tiếp lắc đầu, nếu cứ dung túng những đệ tử tạp dịch này tiếp tục như vậy, vậy sớm muộn gì Thanh Phong cũng sẽ trở thành của bọn họ.
Đã 7-8 năm rồi, các ngươi chặt còn chưa đủ sao?
Trước đây sư tôn vì tông môn hòa nhã, nên mới chọn miễn phí, nhưng hiện tại những gì chúng ta đã bỏ ra trong mắt một số đệ tử tông môn các ngươi, đó chính là điều hiển nhiên.
Nếu đã như vậy, không trân trọng sởi của chúng ta, vậy thì đặc ân này không còn nữa, từ bây giờ trở đi, đệ tử Thanh Tùng Phong muốn đến đây chặt trúc biết, một canh giờ 100 hạ phẩm linh thạch.
Nghe thấy con số này, đệ tử dẫn đầu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không kìm được chất vấn Tiêu Phong một câu.
Tiểu sư đệ, đây cũng quá là sư tử há miệng rộng rồi, một canh giờ 100 hạ phẩm linh thạch tại sao không đi cướp luôn đi?
Tiêu Phong cười lắc lắc ngón tay. Ngươi nói vậy là sai rồi, cái này còn lợi hơn rất nhiều. Nói xong lời này, Tiêu Phong tùy tiện nhặt một cây trúc biếc, truyền linh phi bảo, hai mắt cũng trở nên nóng bỏng. Phát tin ra ngoài, từ bây giờ một canh giờ 100, nếu không muốn chặt thì có thể cút. Đệ tử dẫn đầu thu lại cảm xúc của mình, cũng biết Tiêu Phong trước mặt là một trong những đệ tử đích truyền của Thanh Phong sư tôn, tuy rằng đến muộn, nhưng địa vị cao hơn mình nhiều. Nghĩ đến đây, đệ tử dẫn đầu cười nói: "Tiểu sư đệ nói đùa rồi, chặt trúc biếc vốn là nhiệm vụ trên Thanh Tùng Phong của chúng ta, nhưng chuyện linh thạch này, sợ là vẫn cần phải bẩm báo lên, nếu không phong chủ không phê, chúng ta cũng không lấy ra được." Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi bên cạnh đội vàng giảng hòa, mà Tiêu Phong cũng không muốn ép buộc quá nhiều, trực tiếp nói với đám người trước mặt: "Nếu đã như vậy, vậy lần này cứ bỏ đi, lần sau nếu đến chặt, nhớ phải giao tiền trước." Nghe thấy những lời nói giống như được xá tội này, sắc mặt của các đệ tử tạm dịch khá hơn một chút, từng người một cùng kính rời đi. Chương 214, người hầu của sư tỷ. Chương 214, người hầu của sư tỷ. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong hài lòng gật đầu, sau đó nhìn sang Triệu Vũ Vi bên cạnh: "Sư tỷ, như vậy thu nhập của tông môn sẽ tăng gấp đôi, sau này linh thạch cũng sẽ không còn eo hẹp nữa." Tuy nhiên, Triệu Vũ Vi lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, không kìm được nhỏ giọng nói với Tiêu Phong: "Lần này chúng ta có phải đã làm sai rồi không? Ta luôn cảm thấy chúng ta lấy được một viên tăng nguyên đan đã là chiếm tiện nghi rồi, hay là thôi đi." Nhìn bộ dạng này của Triệu Vũ Vi, Tiêu Phong ít nhiều có chút cả lời, dù sao viên đan dược đó là do hắn tự mình dựa vào thực lực mà lấy được, đó gọi là bồi thường, không cứ gọi là chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi: "Đại sư tỷ, chuyện đan dược vốn là bọn họ nợ chúng ta, chẳng lẽ sư tỷ quên bộ mặt kiêu ngạo của Vạn Phi Vũ sao?" Hắn rõ ràng là một tên chuyên ức hiếp người khác. Nghe lời này, trong mắt Triệu Vũ Vi lóe lên một tia lửa giận, nhưng một lát sau lại không khỏi nhíu mày. Tiêu Phong thấy tình hình không ổn, lại lập tức thêm dầu vào lửa: "Sư tỷ, hiện tại trên đỉnh núi chúng ta tính cả sư phụ cũng chỉ có 3 người, nhưng sau này nếu có nhiều người hơn thì sao? Đến lúc đó chẳng lẽ vẫn phải sống dựa vào đồng lộc sao?" Triệu Vũ Vi lại trở nên do dự, nàng biết, việc chặt trúc biết không thu phí đã trở thành một quy định bất thành văn, nay đột nhiên thay đổi, e rằng sẽ khiến cả tông môn chấn động. "Hay là thôi đi, cứ thế này nói không chừng sư phụ sẽ trách phạt, đến lúc đó thì không ổn rồi." Nghe lời này, Tiêu Phong nhất thời không biết phải nói thế nào, dù sao Triệu Vũ Vi vừa rồi còn rất cứng rắn, sự thay đổi đột ngột này khiến Tiêu Phong có chút trở tay không kịp. Nói không chừng sư phụ cũng muốn thu khoản tiền này, chỉ là vì sĩ diện mỏng nên không tiện thu thôi. Triệu Vũ Vi trực tiếp lắc đầu, bởi vì nàng biết đây là điều không thể, mà Tiêu Phong thì tiếp tục cười nói: "Được rồi, dù sao bây giờ chúng ta tranh cãi cũng không có kết quả gì, vừa hay ta bụng nói rồi, sư tỷ hay là nếm thử tài nghệ của ta." Nghe lời này, Triệu Vũ Vi không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh này sao?" Tiêu Phong trực tiếp cười gật đầu, một lát sau mới nói với Triệu Vũ Vi trước mặt: "Đợi mà ăn đi, sư tỷ." Cực Bác Tuyết Sơn chi địa. Nhan Vận đứng trên đỉnh núi cao, chăm chú nhìn vào một điểm sáng trong đỉnh núi, cùng lúc đó, các cao thủ của các môn phái lớn khác cũng tề tụ tại đây. Bọn họ đều vì một mục đích: Băng Phách Kiếm. Trong chốc lát, Nhan Vận đột nhiên mở mắt, một cảm giác bất an mạnh mẽ trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng. Nhan Vận không lo lắng mình không phải đối thủ của những kẻ này, nàng lo lắng là đồ đệ nhỏ của mình trong tông môn. Trong Thanh Phong, Triệu Vũ Vi là độc đinh của mình, nếu nàng ấy có chuyện gì thì Thanh Phong của mình sẽ không còn ai nữa. Nhưng chỉ một lát sau, Nhan Vận vẫn đặt tâm tư của mình lên điểm băng đó, nàng biết, dù sao đi nữa cũng phải mang vũ khí này về trước, nếu đồ đệ của mình thực sự có vấn đề gì, mình nhất định sẽ đòi lại công bằng trong tông môn. Trên sân sau của ngọn núi, Triệu Vũ Vi hoàn toàn bị tài nghệ của Tiêu Phong chinh phục, đồ ăn đều là những con thú săn được trên núi, béo ngậy rất thoải mái. Sau khi ăn xong một con gà nướng, Triệu Vũ Vi không kìm được đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình ra, tiếp tục nói với Tiêu Phong: "Sư đệ, con mới nướng xong chưa?" Tiêu Phong cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử, trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi trước mặt: "Nướng xong thì nướng xong rồi, nhưng gia vị sắp hết rồi, đến lúc đó sợ là căn bản không có linh thạch để mua." Nghe lời này, Triệu Vũ Vi không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao theo lý mà nói, Tiêu Phong cũng không đến mức nghèo như vậy. Nhìn nửa con thỏ nướng còn lại, Triệu Vũ Vi trực tiếp chuẩn bị cất đi. "Vậy không được, thứ này phải để dành cho sư tôn, đợi sư tôn trở về thì cho nàng nếm thử." Nhìn Triệu Vũ Vi vẻ mặt ngây thơ, Tiêu Phong không kìm được trực tiếp phàn nàn: "Sư tỷ, ngươi không đùa đấy chứ? Nếu sư tôn trở về, e rằng thứ này đã thối rữa rồi, đến lúc đó sư tôn còn ăn được sao?" Mà Tiêu Phong thì tiếp tục nói: "Hay là chúng ta cứ đưa chuyện chặt trúc biết vào chương trình nghị sự, như vậy, đến lúc đó có bao nhiêu linh thạch thì thu bấy nhiêu, sau này trên núi chúng ta cũng không nghèo nữa." Lần này Triệu Vũ Vi thực sự có chút lay động, dù sao giữ một ngọn núi vàng lớn như vậy mà không dùng, thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Suy nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Vũ Vi gật đầu, coi như lùi một bước. "Vậy cứ quyết định như vậy đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, các đỉnh núi khác chúng ta cũng không cần đắc tội, chỉ thu của Thanh Tùng Phong thôi." Tiêu Phong trực tiếp cười gật đầu đồng ý, rất nhanh đã lập một bản chi tiết thu phí, giao vào tay Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, ngươi xem cái này có thỏa đáng không?" Nghe lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp nhận lấy bản chi tiết trong tay Tiêu Phong, xem qua một lượt rồi trực tiếp gật đầu. "Tiểu sư đệ, vậy chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý đi, nếu có ai dám ức hiếp ngươi, cứ trực tiếp hô tên sư tỷ ra, đến lúc đó sư tỷ sẽ đi báo thủ cho ngươi." Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp giao viên trúc cơ đan còn lại của mình cho Tiêu Phong. Mà Tiêu Phong cũng không có ý keo kiệt, sau khi cảm ơn nhiều lần đã giao viên tăng nguyên đan mình lấy được cho Triệu Vũ Vi. Thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi hoảng hốt xua tay, dù sao giá trị của viên đan dược này nàng rõ ràng nhất, những viên đan dược nàng mua dù có nhân 10 lên cũng chưa chắc mua được một viên như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Cái này tuyệt đối không được đâu. Tiêu Phong thì khẽ mỉm cười, trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi trước mặt. Sư tỷ, ta còn nợ ngươi nhiều linh thạch như vậy, cái này coi như ta trả ngươi đi. Triệu Vũ Vi lại lộ ra vẻ mặt cao ngạo, trực tiếp cười hỏi Tiêu Phong. Vậy không được, trả cái này rồi thì tình nghĩa làm sao trả? Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt vô tội, cười nói. Nếu sư tỷ đã nói như vậy, vậy tiểu sư đệ bộ chỉ có thể lấy thân báo đáp ân tình của sư tỷ thôi. Nhìn Tiêu Phong bộ dạng như vậy, Triệu Vũ Vi không những không có ý tức giận nào, ngược lại còn cười ha ha. Tiểu sư đệ, nếu ngươi nói như vậy, vậy sư tỷ đồng ý rồi, sau này ngươi chính là đầu bếp của sư tỷ, có gia vị rồi thì ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho ta, hiểu không? Tiêu Phong thì khó xử đồng ý, nhưng trong lòng thực ra đã thầm vui sướng vô số lần rồi. Chương 215, học trận pháp. Chương 215, học trận pháp. Sau bữa trưa, Tiêu Phong và Triệu Vũ Vi chia tay, mỗi người đi tu luyện. Đến động phủ tu luyện của mình, Tiêu Phong giao tiếp với linh khí thiên địa rất nhanh đã dẫn vào cơ thể mình. Tuy nhiên lần này Tiêu Phong lại phát hiện có chút thay đổi, lần này linh khí trong cơ thể mình tăng lên, hình như đã xảy ra vấn đề gì đó. Tốc độ tu luyện của mình chậm đi rất nhiều, suy nghĩ một lát, Tiêu Phong không kìm được hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là tình huống gì? Tại sao ta tu luyện lại chậm như vậy? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đã đạt trúc cơ kỳ, muốn tăng tốc độ tu luyện, cần dùng đan dược phụ trợ, phát hiện ký chủ có trúc cơ đan, có sử dụng không? Tiêu Phong đương nhiên sẽ không khách khí, tuy rằng đó là đồ mà sư thì cho, nhưng nếu đồ hữu dụng mà không dùng, thì chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Sử dụng. Tiêu Phong ra lệnh một tiếng, trúc cơ đan tan thành bột, trực tiếp chui vào bảy khiếu của Tiêu Phong. Trong chốc lát, Tiêu Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như biến thành một lỗ đen hấp thu linh khí. Linh khí thiên địa ngay lập tức chuyển hóa thành 5 loại linh khí, tôi luyện nhục thân của Tiêu Phong. Tiêu Phong lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhân cơ hội này tiếp tục tu luyện Triệu Tịch Quyết. Tu luyện này cứ thế kéo dài đến tối. Sau khi tu luyện xong, Tiêu Phong thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy toàn thân mình đã có sự thay đổi về chất. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Phong thấy một bóng dáng quen thuộc. Triệu Vũ Vi đến rồi. Sư tỷ, sao ngươi lại ở đây? Triệu Vũ Vi thì lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Vừa rồi lúc tu luyện, ta đột nhiên cảm thấy linh khí trên ngọn núi này giảm mạnh, tưởng ngươi có vấn đề gì, nên đến xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiêu Phong có chút ngại ngùng, trực tiếp kể lại quá trình tu luyện của mình. Sư tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì, sau khi linh khí thiên địa nhập thể, linh khí liền tự động chuyển hóa thành 5 loại linh lực, đồng thời, ta hình như cũng đang hấp thu ngũ hành chi lực giữa thiên địa. Nghe Tiêu Phong nói mơ hồ, Triệu Vũ Vi không kìm được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hấp thu 5 loại linh lực thiên địa. Đây chính là sự đáng sợ của tạp linh căn sao? Không đúng chứ? Tạp linh căn có thể có bản lĩnh như vậy sao? Dần dần Triệu Vũ Vi càng tin vào suy nghĩ trong lòng mình, Tiêu Phong có lẽ thực sự là thiên linh căn. Nhìn bộ dạng kích động của Triệu Vũ Vi, giọng nói của hệ thống không khỏi chuyển ra trong đầu Tiêu Phong. Hi hi, cái này đều là công lao của ta, ký chủ, bước tán gái này, sau này đừng quên huynh đệ. Tiêu Phong không kìm được trợn mắt trắng dã, trong lòng thầm mắng một câu. Nghĩ đẹp quá. Sư tỷ, 5 loại linh căn của ta đều nên cân bằng, nếu đã như vậy, nói không chừng cũng có thể tu luyện công pháp của các đỉnh núi khác. Nếu có thể, hay là chúng ta đi các đỉnh núi khác, tìm xem có công pháp nào phù hợp với ta không? Nghe lời của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, nhất thời không biết phải nói thế nào với Tiêu Phong. Thực ra, các công pháp của Linh Kiếm Tông từ trước đến nay không truyền ra ngoài, cho nên tiểu sư đệ, yêu cầu này của ngươi sư tỷ có lẽ không thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, đây vẫn là một tông môn thống nhất sao? Sao ngược lại đấu đá nội bộ lại nghiêm trọng hơn? Những thứ trong tàng thư các, chẳng qua chỉ là một số công pháp cấp thấp, muốn tu luyện thì sau này vẫn phải xem vận khí của mình có thể gặp được cái tốt hơn không. Lời này vừa ra, Tiêu Phong suy nghĩ một lát, thực ra bề ngoài là suy nghĩ, bên trong vẫn đang tiếp tục giao tiếp với hệ thống. Phản hồi của hệ thống không ngoài dự đoán, hệ thống không cung cấp công pháp. Bất đắc dĩ, Tiêu Phong chỉ có thể thầm an ủi mình một câu. Không sao sư tỷ, dù sao bây giờ vẫn còn để luyện, cùng lắm đợi sư phụ trở về ta lại hỏi nàng xin. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi gật đầu, nhưng trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Tiểu sư đệ, hay là thế này đi, ngày mai ta lại đưa ngươi đi tàng thư các một chuyến, đến lúc đó chúng ta tốc chiến tốc thắng, chọn thêm mấy quyển. Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt do dự, không kìm được hỏi Triệu Vũ Vi. Sư tỷ, nói vậy thì nói vậy, nhưng ngươi còn linh thạch không? Nếu không có, bây giờ chúng ta muốn đi cũng không được. Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cái này cũng không thể trách Tiêu Phong, Tiêu Phong bây giờ vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ, còn chưa đến lúc linh thắng lương, tự nhiên cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ này rồi. Cái này ngươi không cần lo, sư tỷ sẽ nghĩ cách. Thanh Tùng Phong trên. Chuyện Thanh Phong chặt trúc biết thu tiền rất nhanh đã truyền ra ngoài, khi bạn Phi Vũ biết chuyện này chỉ nhắm vào Thanh Phong, cả người hắn lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, không kìm được nghiến răng nghiến lợi. Đây là đạo lý gì? Đây là Triệu Vũ Vi và các ngươi nói sao? Bạn Phi Vũ hai mắt đỏ ngầu, đệ tử tạm dịch kia thì run rẩy nói. Đại sư Minh, thực ra là tiểu đệ tử mới đến của Thanh Phong nói, hơn nữa bản chi tiết thu phí này cũng là hắn định ra. Nghe những lời này, Vạn Phi Vũ hoàn toàn tức giận đến nổ tung, dù sao hắn biết những cây trúc biết đó quan trọng đến mức nào đối với đỉnh núi của mình, khi luyện chế đan dược không thể thiếu sự hỗ trợ của những thứ đó. Càng nghĩ càng tức, Vạn Phi Vũ trực tiếp hất đổ đồ đạc trên bàn xuống đất. Thấy tình hình này, đệ tử tạp dịch bên cạnh cẩn thận thông báo. Vạn sư Minh, gần đây lượng trúc biết mà Thanh Tùng Phong chúng ta tiêu thụ ngày càng lớn, nếu mỗi canh giờ đều thu 100 hạ phẩm linh thạch, e rằng căn bản không thể chịu nổi. Trầm mặc hồi lâu, Vạn Phi Vũ không khỏi nghiến răng, trực tiếp nhìn về phía các đệ tử tạp dịch trước mặt. Bọn họ Thanh Phong người ít, từ bây giờ trở đi, các ngươi phân tán ra ngoài lén lút nhìn, ta không tin hai người bọn họ còn có thể trông coi cả ngọn núi. Các đệ tử tạp dịch nghe lời này vội vàng gật đầu, trong lòng bọn họ cũng có chút bất bình, dù sao người làm việc là mình, người ra lệnh là Vạn Phi Vũ, điều này rõ ràng là tăng khối lượng công việc của mình. Nhưng cho dù trong lòng có không đồng ý đến mấy, thân phận đệ tử tạp dịch của mình đã ở đó, trên bảo làm gì thì phải làm đó. Vào đêm khuya, Thanh Phong sơn trên, Tiêu Phong lặng lẽ lấy ra ngũ hành mê tung trận mà hắn mang về từ Tàng Thư Các. Rất nhanh, hắn bắt đầu bố trí một trận pháp nhỏ đơn giản theo phương pháp trên đó. Sau khi vào trận pháp, Tiêu Phong bắt đầu đi lại lung tung, tuy nhiên cứ đi hai bước, Tiêu Phong lại phát hiện phương hướng cảm của mình hoàn toàn biến mất. Nhất thời, Tiêu Phong cảm thấy mình dường như bị mắc kẹt trong trận pháp này. Hệ thống, cứu mạng. Hệ thống nhắc nhở, đã tìm thấy trận nhãn cho ký chủ. Chương 216, trận pháp sư khủng bố chương 216, trận pháp sư khủng bố. Trong chốc lát, sương mù xung quanh tan biến, trước mặt Tiêu Phong cũng trở nên trong vắt. Đồ tốt a. Tiêu Phong thầm cảm thán một câu, sáng sớm hôm sau, liền bố trí một trận pháp thí nghiệm mới gần nhà bếp. Tiêu Phong biết, sáng sớm Triệu Vũ Vi nhất định sẽ đến đây, đến lúc đó vừa hay để vị đại sư tỷ kim đan kỳ này của mình thử vi lực của trận pháp này. Quả nhiên, trận pháp vừa bố trí xong, Triệu Vũ Vi liền đến trước cửa nhà bếp. Trận pháp bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, nhưng khi Triệu Vũ Vi bước vào trận pháp, trước mặt cả người nàng lập tức dâng lên một luồng sương mù. Sương mù bốc lên ngay lập tức che khuất tầm mắt, Triệu Vũ Vi lặng lẽ rút thanh trúc trúc kiếm bên hông mình ra. Hai mắt cũng dần chuyển sang màu xanh băng, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể nàng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong ẩn mình không khỏi âm thầm tăng cường khả năng phòng thủ của trận pháp này. Sư tôn, người về rồi. Triệu Vũ Vi trong lòng vui mừng, tưởng là sư phụ mình đã trở về, mà trận pháp này chính là thứ sư phụ kiểm tra xem mình trong khoảng thời gian này có tu luyện tốt hay không. Tuy nhiên Triệu Vũ Vi gọi một tiếng, lại không thấy bất kỳ hồi đáp nào, thế là nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng. Sư tôn, trận pháp này không thể nhốt được ta, nếu người không ra, vậy ta sẽ mạnh mẽ phá trận. Lời này vừa ra, khóe miệng Tiêu Phong khẽ nhếch lên, nhưng không có ý thu hồi trận pháp nào, hắn chính là muốn thử uy lực của trận pháp này. Ngay giây tiếp theo, Triệu Vũ Vi khẽ mỉm cười. Sư tôn, hãy xem ta đây. Triều Tịch Quyết. Một đợt sóng mạnh mẽ bay lên không trung, hóa thành màu băng tinh giữa không trung, vô số băng tinh trực tiếp bắn về phía trận pháp. Thế nhưng chiêu này lại không gây ra chút tổn hại nào cho trận pháp, Tiêu Phong càng cảm thấy lần này mình đã có được một bảo bối. Ngũ hành trận pháp, danh bất hư truyền. Một luồng lực đốt nóng rực rỡ, lập tức làm tan chảy những viên đạn băng bắn tới, Triệu Vũ Vi không khỏi khẽ nhíu mày. Dù sao sư tôn của nàng cũng không biết công pháp hệ hỏa nào, lẽ nào là người của Trọng Hỏa Phong? Âu Dương trưởng lão sao? Đến chỗ ta có việc gì? Lời nói của Triệu Vũ Vi có chút lạnh nhạt, nếu thật sự là Âu Dương lại đến, e rằng nàng hoàn toàn không có cách nào chống lại. Thế nhưng câu nói này vẫn như đá chìm đáy biển, Triệu Vũ Vi trong lòng càng thêm lo lắng, dứt khoát không giả vờ nữa, một luồng khí tức mạnh mẽ lại từ trên người nàng dâng lên. Lần này, ngay cả Tiêu Phong đang điều khiển trận pháp cũng cảm thấy da đầu mình tê dại, một luồng băng xương ngưng tụ trong tay Triệu Vũ Vi, từ từ băng xương bao phủ Thủy Trúc Kiếm. Nếu ngươi còn không nói, ta sẽ phá trận đó. Triệu Vũ Vi có chút tức giận, nàng rất ghét cảm giác không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì, thấy không ai đáp lời, Triệu Vũ Vi trực tiếp tung ra đòn mạnh nhất của mình. Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, khi đòn tấn công còn chưa đến, trận pháp của mình đã xuất hiện những vết nứt tần hiện, không chút do dự, Tiêu Phong lập tức thu hồi nó ngay lập tức. Sư tỷ thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi dốc toàn lực đánh ra một đòn nữa, chiêu này tốc độ cực nhanh, cứng rắn làm suy yếu không ít kiếm khí vừa rồi. Thế nhưng dù vậy, nhà bếp vẫn bị kiếm này chia đôi, đá nặng nề rơi xuống đất, làm tung lên một trận bụi đất. Nghe thấy giọng nói của tiểu sư đệ mình, Triệu Vũ Vi khẽ nhíu mày, thu hồi Thúy Trúc kiếm của mình. "Tiểu sư đệ, là ngươi sao? Ngươi đang ở đâu?" Tiêu Phong than nhẹ một tiếng, từ trong làn khói bụi đi ra, nếu không phải mình mắt nhanh tay lẹ, e rằng trận pháp của mình đã hỏng rồi. "Sư tỷ, ta sai rồi." Chưa kịp giải thích gì, Tiêu Phong đã lập tức nhận lỗi, nhìn dáng vẻ này của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi cũng không khỏi sờ sờ mũi. "Trận pháp vừa rồi là sao?" Tiêu Phong nhỏ giọng hỏi. "Sư tỷ, lần trước ta đi tàng thư các còn mang về một quyển ngũ hành trận pháp. Hôm qua ta đã tốn rất nhiều công sức mới phá giải được, cho nên muốn thử xem sư tỷ có thể gây tổn thương cho trận pháp này không." Triệu Vũ Vi đầu tiên là kinh ngạc một lát, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt tức giận. "Lấy sư tỷ của ngươi làm vật thí nghiệm sao?" Tiêu Phong ngại ngùng gãi đầu. "Ta sai rồi, sư tỷ, lần sau không tái phạm." Triệu Vũ Vi bất lực thở dài, nhưng sau đó lại thăm dò hỏi Tiêu Phong. "Vậy ngươi trước đây đã học bố trí trận pháp sao?" Tiêu Phong rất thành thật lắc đầu, dù sao mình cũng không có bản lĩnh này, nếu trước đây đã học qua, e rằng cũng sẽ không khốn đốn như vậy. Dù sao mình cũng là thiên linh căn, các loại thiên phú đều đã điểm đầy, ngoại trừ tu luyện chậm một chút ra thì không có gì xấu. "Sư tỷ, ta trước đây thật sự chưa học qua, đây chỉ là do ta tự mình tìm tòi mà ra." Nói xong, Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt lấy lòng. "Sư tỷ, để tạ lỗi với ngươi, hay là ta làm cho ngươi chút đồ ăn?" Tiêu Phong nhanh chóng đi vào căn bếp đã bị chia đôi, bên trong đã thay đổi rất nhiều, miễn cưỡng thu dọn những dụng cụ nấu ăn còn nguyên vẹn, sau đó Tiêu Phong nhanh chóng làm một bát cháo thịt thơm lừng. "Sư tỷ, ăn cơm thôi." Triệu Vũ Vi vẫn rất tò mò về đồ đệ nhỏ này của mình. Nếu trước đây chưa học qua, vậy có nghĩa là trận pháp này là nhất thời mà thành. Làm sao có thể? Tiểu sư đệ, quyền ngũ hành trận pháp này sư tỷ trước đây cũng đã xem qua, nhưng theo lý mà nói, với trình độ trúc cơ kỳ hiện tại của ngươi, căn bản không thể nào bố trí được. Lời này của Triệu Vũ Vi quả thật không sai, dù sao trận pháp sư đều là những tu luyện giả thiên tài mới có khả năng trở thành một nghề. Điều này cũng có nghĩa là, tu luyện trận pháp cần có thiên phú cực cao, đồng thời còn phải đảm bảo mình có lượng linh khí dự trữ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì ngay cả việc khắc trận thạch của trận pháp cũng không làm được. Theo lý mà nói, Tiêu Phong dù có là thiên tài ngàn năm khó gặp cũng không thể có bản lĩnh này. Tiêu Phong cười gượng gạo, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, dù sao cách mình tu luyện trận pháp khác với những tu sĩ khác. Tiêu Phong hiểu rõ, dù thế nào cũng không thể để lộ bí mật hệ thống trên người mình ra, nếu không phải vì hệ thống đã sớm đổi ngũ hành mê tung trận thành loại trúc cơ kỳ có thể sử dụng, e rằng mình căn bản không thể bố trí được. Thấy Triệu Vũ Vi không có ý định bỏ cuộc, Tiêu Phong chỉ có thể nói bừa một lời nói dối. Sư tỷ, ta cũng không biết là sao nữa, hình như sau khi xem quyển sách đó thì ta đã tự thông, tối qua thử một chút, suýt chút nữa không ra được, cho nên hôm nay nhìn dáng vẻ này của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi chỉ cảm thấy trong lòng ghen tị, đây là thiên phú gì chứ? Chương 217, phát khóc rồi, đại sư tỷ chương 217, phát khóc rồi, đại sư tỷ nghe lời Tiêu Phong nói, hình như hắn chỉ lật xem hai trang là đã biết bố trí trận pháp rồi. Thiên tài như vậy, dù bây giờ có giao vị trí tông chủ cho hắn cũng không quá đáng. Bí mật trên người ngươi ngày càng nhiều, xem ra chỉ có thể đợi sư tôn trở về ta mới hỏi nàng được. Lời nói này của Triệu Vũ Vi nhất thời khiến Tiêu Phong có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại thì Nhan Bận hắn cũng không nhìn ra được nội tình của hệ thống, trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Vũ Vi hài lòng xoa xoa bụng mình, không khỏi khen ngợi vài câu. Tiểu sư đệ, trên núi có một đầu bếp đưa đến, thật tốt, sau này ta và sư phụ có lộc ăn rồi. Lời nói này của Triệu Vũ Vi cũng không khoa trương, tài nấu nướng của mình và Nhan Bận quả thật có chút không như ý, nhưng may mắn là trước đây lấy tu luyện làm trọng, ăn uống cũng không quá để tâm. Nhưng bây giờ Tiêu Phong đến thì khác rồi, tay nghề tốt như vậy, e rằng ở trên núi mở một quán ăn cũng có thể kiếm tiền. Tiêu Phong khẽ mỉm cười. Sư tỷ nếu thích, sau này ta nhất định sẽ làm cho người ăn. Triệu Vũ Vi tiêu ngạo ngẩng đầu. Đó là đương nhiên, hôm qua đã nói rõ rồi, ngươi nợ sư tỷ đó. Tiêu Phong có chút không nói nên lời sờ sờ mũi, mà Triệu Vũ Vi nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của Tiêu Phong, không khỏi he he cười. Thôi được rồi, trước đây đã hứa với ngươi là dẫn ngươi đi tàng kinh các một chuyến, rồi lấy cho ngươi một số công pháp thuộc tính khác, đi thôi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Phong ít nhiều có chút áy náy, dù sao lần trước Triệu Vũ Vi đã tiêu hết linh thạch trên tay mình rồi, lần này lại phải làm sao đây? Sư tỷ, hay là thôi đi, đợi sư phụ trở về, chúng ta lĩnh bổng lộc rồi đi tàng kinh các cũng không muộn. Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi ngược lại hoàn toàn không để ý nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tỷ ở trên núi này không tích trữ được một đồng tiền nào sao? Vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta rồi, sau này kiếm được linh thạch nhớ trả lại cho sư tỷ. Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi dẫn Tiêu Phong xuống núi, thế nhưng lần này lại không phải đi thẳng đến tàng kinh các, mà là đi đến một xưởng luyện khí khác của tông môn. Đến nơi này, Tiêu Phong có chút kinh ngạc. Sư tỷ muốn mua gì sao? Trước đây sư tôn không phải ra ngoài kiếm vũ khí cho người sao? Triệu Vũ Vi trực tiếp nói. Chuyện này ngươi không cần bận tâm, cứ yên tâm đợi ở đây là được. Nói xong, Triệu Vũ Vi đi vào xưởng luyện khí, Tiêu Phong có chút nghi hoặc, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm không lành. Các đệ tử của xưởng luyện khí nhìn thấy Triệu Vũ Vi, đội vàng hớn hở đi đến, bọn họ biết những kiếm tu này một khi ra tay là sẽ chi tiêu lớn, nói không chừng bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này kiếm được một chút. Đâu biết kiếm tu là keo kiệt nhất, chỉ khi đến xưởng luyện khí này mới có chút hào phóng. Đại sư tỷ, đại giá quang lâm, có thất biến nên, thật sự là lời còn chưa nói xong, Triệu Vũ Vi trực tiếp tháo chiếc vòng tay được làm từ vỏ sò biển sâu của mình xuống. Giúp ta định giá, bán đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, dù sao chiếc vòng tay mà Triệu Vũ Vi đeo trên tay không phải là thứ tầm thường, đó là chiến lợi phẩm giành được trong đại tỷ tông môn lần trước. Tuy vẻ ngoài không đẹp mắt, nhưng hiệu quả tăng cường lại là thật sự, theo lý mà nói không một tu sĩ nào lại bán đi thứ quan trọng như vậy. Đại sư tỷ, người đừng đùa nữa, thứ này quan trọng như vậy, nếu người bán đi, đến lúc đó Nhan Vận sư tôn chẳng phải sẽ tức giận với chúng ta sao? Ta giao đủ các ngươi lấy tiền là được, đâu ra nhiều lời vô ích như vậy. Định giá đi. Tạp dịch đệ tử đó lén nuốt nước bọn, cũng không dám định giá, vội vàng chắp tay nói. Đại sư tỷ, chuyện này ta e rằng không thể làm chủ, người đợi một lát nữa, ta sẽ đi tìm trưởng lao ở phía sau. Một lát sau, một vị trưởng lao tóc bạc chậm rãi đi ra, nhìn thấy vật trên tay Triệu Vũ Vi cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Vũ Vi à, thứ này rất phù hợp với thuộc tính của ngươi, thật sự muốn bán sao? Trưởng lão, ta sẽ chụp lại, bây giờ thật sự thiếu linh thạch, đây không phải là không có cách nào sao? Vị trưởng lao tóc bạc đó thở dài, nhanh chóng lấy ra một túi linh thạch, giao vào tay Triệu Vũ Vi. Kiểm điểm đi, chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Vũ Vi cũng không có ý định kiểm điểm gì, cầm lấy túi cung kính cúi người. Đa tạ trưởng lão ưu ái. Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi có chút không nỡ nhìn chiếc vòng tay màu xanh biển của mình, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói: đợi ta trở về đón ngươi. Chiếc vòng tay đó dường như cũng cảm nhận được lời nói của chủ nhân, lóe lên một tia sáng xanh lam. Một lát sau, Triệu Vũ Vi cầm túi linh thạch lộ ra vẻ mặt đắc ý, đi đến trước mặt Tiêu Phong. Bây giờ, chúng ta có thể đi tàng kinh các rồi. Trong lòng Tiêu Phong vừa rồi đã tưởng tượng ra chuyện Triệu Vũ Vi cầm cố đồ vật, mà chiếc vòng tay trên tay Triệu Vũ Vi lại đặc biệt bắt mắt, Tiêu Phong lập tức nhận ra có điều không đúng. Sư tỷ, vòng tay của người đâu? Triệu Vũ Vi nhún vai. Không phải thứ quý giá gì, chỉ là đồ trang sức thôi, đối với tu sĩ chúng ta, không có gì quan trọng hơn việc nâng cao thực lực. Sau này trên tay ta còn phải đeo chiếc vòng tay mạnh hơn. Tiêu Phong thở dài một hơi, trong lòng càng thêm áy náy. Sư tỷ, nếu đã vậy, vậy thì ta không thể đi được. Ta đây không phải là lời còn chưa nói xong, Triệu Vũ Vi trực tiếp lộ ra vẻ mặt ra lệnh. Nói vớ vẩn gì đấy? Sư tỷ khó khăn lắm mới kiếm được linh thạch, bây giờ ngươi lại nói không đi bỏ cuộc giữa chừng, đùa giỡn sư tỷ sao? Tiêu Phong cảm thấy áp lực, trong lòng cũng càng thêm tự trách. Sư tỷ yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ chuộc lại chiếc vòng tay đó cho người, sau đó sẽ kiếm cho người những thứ tốt hơn. Thấy vậy, Triệu Vũ Vi cũng cười gật đầu, rất nhanh hai người đã đến cửa tàng kinh cát. Vừa đến đây, Triệu Vũ Vi không chỉ trả hết linh thạch còn nợ lần trước, mà còn vung tay hảo phóng mua cho Tiêu Phong hai canh giờ lệnh bài ra vào tàng kinh cát. Đệ tử ở cổng lần đầu tiên thấy Triệu Vũ Vi hảo phóng như vậy, nhận tiền cũng cười toe toét. Đa tạ sư tỷ. Mà Triệu Vũ Vi thì trực tiếp ném lệnh bài vào tay Tiêu Phong. Nhanh đi nhanh về, chỉ có hai canh giờ thôi, ta đợi ngươi bên ngoài. Tiêu Phong đội vàng gật đầu đồng ý, đi được vài bước thì thấy Trần trưởng lão ở cổng, đội vàng chậm bước, đưa lệnh bài trong tay lên. Trưởng lão, ta đến tàng kinh các này học công pháp. Trần trưởng lão có ấn tượng rất tốt với Tiêu Phong, nhìn Tiêu Phong lễ phép như vậy, cũng không khỏi gật đầu. Ừm, đi đi. Nghe vậy, Tiêu Phong đội vàng đi vào, mà Trần trưởng lão cũng không khỏi chú ý thêm đến Tiêu Phong một chút. Vào tàng kinh các, Tiêu Phong đã xem qua một số công pháp của môi thuộc tính, và giọng nói của hệ thống cũng truyền trong đầu Tiêu Phong. Chương 218, đại sư tỷ tuyệt vời. Chương 218, đại sư tỷ tuyệt vời. Phát hiện công pháp trọng hỏa công đã được nâng cấp cho chủ nhân lên trình độ trúc cơ kỳ có thể tu luyện. Phát hiện công pháp linh thảo quyết đã được nâng cấp cho chủ nhân lên trình độ trúc cơ kỳ có thể tu luyện. Với sự gia trì của hệ thống, Tiêu Phong cũng không lãng phí thời gian, hầu như đã chuyển hóa tất cả các công pháp mình có thể học một lượt. Sau khi làm xong tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, lệnh bài cũng bắt đầu nhấp nháy. Nói về Trần trưởng lão, từ khi Tiêu Phong đi vào, Trần trưởng lão đã đặt một luồng khí tức của mình lên người Tiêu Phong. Thấy Tiêu Phong đã lật xem tất cả các công pháp, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia thất vọng. Người trẻ tuổi, nôn nóng quá. Thấy lệnh bài nhấp nháy, Tiêu Phong cũng không dám lãng phí thêm thời gian, sau khi rời khỏi tàng kinh các lại chắp tay với Trần trưởng lão, nhưng lần này hắn không chậm bước. Trưởng lão, thời gian của ta sắp hết rồi. Để lại một câu nói, Tiêu Phong bước ra khỏi tàng kinh các. Trần trưởng lão nhìn bóng lưng Tiêu Phong, khoe miệng khẽ cong lên, dường như lại nheo mắt lại, hồi tưởng điều gì đó. Ha, người trẻ tuổi. Rời khỏi cổng tàng kinh các, Tiêu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì hắn biết bây giờ không cần phải tính giờ nữa. Vừa định đi tìm Triệu Vũ Vi, lại phát hiện một ánh mắt xa lạ rơi vào người Triệu Vũ Vi. Chủ nhân của ánh mắt xa lạ đó là một người mập mạp, thấy vậy, Tiêu Phong không khỏi bước tới, cười nói với người mập mạp đó: "Sư minh, chào ngươi, ngươi là người của phương nào?" Sự gián đoạn bất ngờ khiến người mập mạp đó sững sờ, quay đầu nhìn lại thấy một khuôn mặt xa lạ, Nhạc Dương có chút nghi hoặc. "Sư đệ, ngươi chào, ta là..." Trọng lời này vừa nói ra, Tiêu Phong đã hối hận vì đã giao lưu với người trước mặt, thế là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. "Trọng Hỏa Phong phải không? Ngươi vừa rồi nhìn gì vậy?" "Đó là đại sư tỷ của ta." Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiến mặt Nhạc Dương đỏ bừng lên, phối hợp với khuôn mặt béo phệ đó, ý hệt một quả táo đỏ lớn. Thấy cảnh này, Tiêu Phong không nhịn được bật cười. "Sư minh, không nói gì khác, không ngờ ngươi còn có mắt nhìn đấy, đại sư tỷ của ta là người xinh đẹp nhất trong toàn bộ tông môn này." "Đúng, ta tên là Tiêu Phong." Không đợi người trước mặt nói hết lời mà trực tiếp đáp lại: "Ta tên Tiêu Phong." "Sư minh, lần sau gặp lại." Nói xong lời này, Tiêu Phong đội vàng đi đến trước mặt Triệu Vũ Vi. Nhạc Dương nhìn thấy Tiêu Phong và Triệu Vũ Vi nói chuyện vui vẻ, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Phong lại quen biết nữ thần của mình. Sau khi trả lại lệnh bài, Tiêu Phong hỏi Triệu Vũ Vi trước mặt: "Sư tỷ, ta vừa gặp một sư minh kỳ lạ của Trọng Hỏa Phong, hắn hình như là người nói lắp, người có biết hắn không?" "Sư minh kỳ lạ? Nói lắp?" Nghe lời này, trong đầu Triệu Vũ Vi lập tức hiện lên một bóng người, nhưng nhìn theo hướng Tiêu Phong chỉ lại không thấy bóng người nào. "Ta chắc là biết ngươi nói là ai rồi, tên Nhạc Dương đó, hắn là thủ tịch đệ tử của Trọng Hỏa Phong, một trong tứ đại đệ tử của Linh Kiếm phái, tốc độ là vũ khí quyết định thắng lợi của hắn." "Tốc độ? Sư tỷ, vậy thì hai chúng ta có lẽ không phải nói cùng một người. Nói đi, sư minh đó đi đâu rồi?" "Vừa rồi ta thấy hắn vẫn ở đó mà, hắn là một người mập mạp, làm sao có thể nổi tiếng về tốc độ được." Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi không nhịn được cười ha ha, rõ ràng đây cũng là cảm nhận đầu tiên của rất nhiều người khi gặp Nhạc Dương. Thân hình mập mạp như vậy làm sao có thể có tốc độ khủng khiếp đến thế. Tuy nhiên, Triệu Vũ Vi không hề có ý phân biệt đối xử, mà ngược lại trực tiếp nói với Tiêu Phong: "Ngươi đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, ngươi không biết tốc độ của Nhạc Dương đáng sợ đến mức nào đâu, thậm chí rất nhiều trưởng lão trong tông môn cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa hắn còn là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong tứ đại đệ tử." Triệu Vũ Vi ba la nói rất lâu, Tiêu Phong cũng cười gật đầu, vừa xuống núi Tiêu Phong tiếp tục hỏi: "Sư tỷ, chúng ta tiếp theo đi đâu?" Triệu Vũ Vi nghe lời này, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi tiếp tục hỏi Tiêu Phong: "Ngươi vừa rồi có tìm được công pháp hỏa linh nào đáng để học không?" Tiêu Phong lắc đầu, tuy hệ thống đã đổi tất cả các công pháp hệ hỏa đó, nhưng thứ duy nhất có thể lấy ra được chỉ là một phần trọng hỏa công. Sở dĩ bình thường là vì nó được đặt ở vị trí thấp nhất trong tàng thư các, hầu như ai cũng có thể học. Tiêu Phong đương nhiên cũng không để tâm đến công pháp này. Không tìm thấy gì cả, thứ có thể lấy ra được chỉ là trọng hỏa công thấp nhất thôi. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi không khỏi khẽ nhíu mày, tốc đầu Tiêu Phong một cái. "Thứ này không bình thường đâu, đây là tồn tại giống như Triệu Thị Quyết, nếu luyện tốt, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn." Tiêu Phong khẽ mỉm cười: "Sư tỷ, nếu đã vậy, vậy thì ta xin phép về tu luyện trước, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người." Thế nhưng Tiêu Phong vừa định rời đi, Triệu Vũ Vi lại nắm chặt lấy cánh tay hắn: "Đừng nội, sư tỷ biết một nơi tốt thích hợp cho ngươi tu luyện, đi theo ta." Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp dẫn Tiêu Phong thẳng đến Trọng Hỏa Phong, vừa đi vừa giới thiệu: "Trên Trọng Hỏa Phong này có một tụ dương trận, nếu ngươi đi lên đó, nói không chừng có thể tăng đáng kể tốc độ tu luyện của mình." Trong lòng Tiêu Phong không khỏi dâng lên từng trận tò mò, không ngờ trận pháp này lại có công hiệu nâng cao tốc độ tu luyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phong cũng không khỏi dâng lên một ý nghĩ thầm kín. Sư tỷ, nếu đã như vậy, ta có phần hơi nôn nóng rồi. Hai người nhanh chóng đến trọng hỏa phòng, nhưng vừa đến cạnh trận pháp, Tiêu Phong liền thấy mấy đệ tử đang đợi ở bên cạnh. Thấy tình cảnh này, trong lòng Tiêu Phong dấy lên một dự cảm chẳng lành, không khỏi khẽ hỏi một câu. Sư tỷ, nơi này sẽ không tu linh thạch nữa chứ? Triệu Vũ Vi cười gật đầu, còn Tiêu Phong thì trực tiếp trợn trắng mắt. Đừng đùa nữa, sư tỷ, ta đã trả ngươi nhiều như vậy rồi, sau này nếu còn phải trả nữa thì không trả nổi đâu. Hay là Triệu Vũ Vi dường như không hề bận tâm, trực tiếp cười đáp lại Tiêu Phong. Ngươi chăm chỉ tu luyện chính là báo đáp lớn nhất đối với ta, dù sao ngươi mới đến thanh phòng, sư phụ không ở đây, ta là sư tỷ nên chăm sóc ngươi thật tốt. Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi vung tay nộp linh thạch, còn Tiêu Phong thì lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Vị sư tỷ này, tìm ở đâu ra đây? Sau khi vào trận pháp, Tiêu Phong lập tức cảm thấy một luồng khí tức bàng bạc xông thẳng vào đại não, ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh tiêu đốt. Chương 219, giở trò vô lại chương 219, giở trò vô lại đây chính là sức mạnh của trận pháp sao? Ngũ hành trận pháp mà Tiêu Phong tạo ra trước đây chỉ có thể đơn thuần làm mê hoặc đối phương bằng sương mù, thuộc về không trận. Nhưng trận pháp hiện tại, Tiêu Phong thực sự không thể hiểu được, nâng cao thực lực bằng khả năng tiêu đốt của lửa sao? Cũng có chút thú vị. Lúc này, Tiêu Phong thậm chí trong lòng còn có chút hy vọng hệ thống cũng có bản lĩnh này, đến lúc đó mình cũng có thể dựa vào sức mạnh này, từ từ nâng cao thực lực của mình. Chỉ là hệ thống không phải bản năng. Chốc lát sau, Tiêu Phong đi thẳng đến giữa trận pháp, nhưng vừa định ngồi xuống, một đệ tử nội môn trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Phong. Ngươi là người của phong khác phải không? Không biết quy tắc ở đây sao? Đây không phải chỗ ngươi ngồi. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong không khỏi cau mày, không ngờ mình đã nộp tiền rồi mà vẫn còn phân chia 369 loại. Đấu tranh giai cấp sao? Lão tử không quản. Lão tử đã nộp tiền rồi. Tiêu Phong không chút khách khí, lời này vừa ra, các đệ tử trọng hỏa phong xung quanh nhau nhau xông lên. Tiểu sư đệ, ngươi là người mới đến, có thể không hiểu quy tắc ở đây, vị trí giữa tụ dương trận này, chỉ khi nào sư tôn chỉ định mới có người được ngồi. Đệ tử ban đầu còn coi như là nói lý, nhưng Tiêu Phong lại là người không nói lý, đã nộp tiền rồi mà còn không cho ta ngồi, tại sao? Từ từ, các đệ tử xung quanh cũng không còn gì là khách khí nữa. Ngươi căn bản không có tư cách ngồi giữa, vừa rồi chúng ta không nói sao? Vị trí giữa này chỉ có đệ tử trọng hỏa phong sau khi được sư tôn chỉ điểm mới có cơ hội ngồi ở đây. Giai cấp là không được. Tiêu Phong không chút khách khí. Ai cảm thấy ai mạnh hơn ta, vậy chúng ta ra ngoài tỉ thí một phen, đã nộp tiền rồi mà còn không cho ngồi, đây là đạo lý gì? Vừa dứt lời, một giọng nói thanh lanh vang lên, Trung Lăng cũng từ từ đi vào giữa đám đông. Thấy vị trí của mình bị chiếm, nàng không tự chủ được khẽ to mày. Những người xung quanh lập tức bắt đầu kể lại tình hình vừa rồi, còn Trung Lăng nghe xong lời này thì mày càng nhíu chặt. Ngươi và ta là đồng thời đến Linh Kiếm Tông này phải không? Ta nhớ hình như ta đã gặp ngươi. Tiêu Phong chế giễu một tiếng. Vậy thì sao? Ngươi chẳng phải vẫn là đạp lên đăng thiên giai sau ta sao? Nghe lời này, các đệ tử trọng hỏa phong xung quanh cũng biết người trước mặt này là ai, trước đây Tiêu Phong và những người khác vào tông môn, coi như là tin tức kinh thiên động địa. Người đầu tiên leo lên đăng thiên giai, nhưng lại là tạp linh căn. Cảm giác tương phản như vậy, khiến cho tất cả mọi người trong tông môn hầu như đều biết Tiêu Phong, nhưng chỉ có thể coi là nghe nói, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Sư đệ, vị trí giữa này linh lực tinh thuần nhất, là sư tôn đặc biệt chỉ định để lại cho ta, cho nên Tiêu Phong không chút khách khí, đáp lại có lý có cứ. Nếu đã như vậy, vậy thì trước khi nộp tiền, các đệ tử trên phong này nên nói rõ trước, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tránh ra. Nhưng hắn không những không nói gì, ngược lại trực tiếp thu tiền rồi cho ta bảo, ngay cả người dẫn đường cũng không có, thái độ phục vụ của các ngươi kém thì không nói rồi, còn bày ra cái bộ này, ta dựa vào đâu mà phải chấp nhận. Lời này vừa ra, Trung Lăng nhất thời dường như cũng cảm thấy có chút lý lẽ, không khỏi nhìn về phía đệ tử ở cửa. Ngươi xác định khi hắn bảo không nói gì sao? Nghe lời này, trong lòng Tiêu Phong vui như nở hoa, đây chính là một logic đàm phán, đó chính là kéo người khác vào quy tắc của mình. Như vậy, tất cả mọi người đều phải đi theo khung quy tắc mà mình đã đặt ra, quy tắc do mình đặt ra, mình có thể thua sao? Đệ tử kia ngây người gật đầu, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong càng bày ra vẻ mặt không chút khách khí. Bây giờ ngươi không còn gì để nói rồi phải không? Đệ tử của các ngươi đều đã chứng minh cho ta rồi, người phá hoại quy tắc trước là các ngươi, chứ không phải ta. Nói xong lời này, Tiêu Phong không chút khách khí ngồi phịch xuống, các đệ tử xung quanh cũng có những kẻ thông minh, thấy tình cảnh này liền không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu sư muội, lời không phải nói như vậy. Sai lầm của đệ tử kia cũng không thể để ngươi chịu trách nhiệm chứ, và lại đại sự không ổn thì tìm sư tôn đến phân xử là được rồi. Nghe lời này, Trung Lăng cũng phản ứng lại, mình đã rơi vào bẫy logic của Tiêu Phong rồi, chỉ là mình vừa nói ra câu nói kia, muốn sửa lại cũng là chuyện không thể. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi cách nói khác. Sư đệ, ngươi và ta là đồng thời nhập tông, ngươi chỉ chậm hơn ta một chút, tình nghĩa này ngươi không thể không để ý chứ. Tiêu Phong càng không chút khách khí. Ta và ngươi chẳng qua cũng chỉ có một mặt duyên, nói tình nghĩa có vẻ hơi quá đáng rồi. Sắc mặt Trung Lăng hơi đỏ, chốc lát sau mới cắn răng mở miệng. Sư đệ, ngươi dù sao cũng không phải đệ tử Hỏa Linh căn, đến đây tu luyện cũng không có tác dụng lớn, công pháp của Trọng Hỏa Phong chúng ta cũng sẽ không mở ra cho ngươi, ngươi cầm công pháp cấp thấp, chiếm dụng tài nguyên cấp cao chẳng phải lãng phí sao? Tiêu Phong cứng cổ. Làm sao ngươi biết Trọng Hỏa công của ta là công pháp cấp thấp? Lời này Tiêu Phong nói có phần cứng miệng, nghe lời này, những người xung quanh đều không khỏi cười khẩy. Công pháp mà tông môn từ trên xuống dưới đều không quan tâm tự nhiên chính là công pháp cấp thấp, nhưng Trung Lăng lại không hề có ý chế giễu, ngược lại vẫn kiên nhẫn mở miệng. Sư đệ, thực ra công pháp của ngươi ở vành ngoài trận pháp này tuyệt đối là đủ rồi, ở đây chờ đợi thực sự có chút lãng phí, hay là ngươi nhường vị trí này ra đi. Lời này vừa ra, các đệ tử xung quanh cũng cùng nhau xua đuổi, nhưng Tiêu Phong ngồi vững như Thái Sơn, không hề có ý định rời đi. Chỉ là Trung Lăng trước mặt nói quả thực không sai, trọng hỏa công và các công pháp khác trên trọng hỏa phong căn bản không thể so sánh được, một cái là hệ hỏa cấp thấp, một cái là bí pháp hệ hỏa, linh lực tiêu hao tự nhiên cũng không thể so sánh được. Một đệ tử tạp linh căn không thể dùng chỗ tốt như vậy. Đúng vậy, trọng hỏa công loại hàng nhan nhàn đó, ai mà quan tâm. Thấy sắp gây ra sự phẫn nộ của mọi người, hệ thống sợ rằng ký chủ mà mình chọn sẽ bị chơi chết, thế là nhỏ giọng nhắc nhở. Ký chủ ca, hay là nhường đi. Có ta ở đây, tất cả linh lực đều có thể ra chỉ lên người ngươi. Lời này vừa ra, trong lòng Tiêu Phong lóe lên một tia nóng bỏng, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt xấu xí của những kẻ kia vừa rồi, thế là liền dở trò vô lại. Ta đã nộp tiền rồi, chính là không đi, ngươi làm gì được ta. Lời này vừa ra, trong lòng Trung Lăng đã bắt đầu lo lắng, bởi vì mặt trời đã sắp lên đến chính ngọ, đến lúc đó chính là thời điểm thích hợp nhất để tu luyện trong ngày. Đến lúc đó cũng sẽ có vô số hỏa linh khí hiện ra ở trung tâm trận pháp, mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sư đệ, hay là thế này đi, tiền trả lại cho ngươi, nếu ngươi thực sự không muốn, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Chương 220, riêng tư cá nhân đừng hỏi. Chương 220, riêng tư cá nhân đừng hỏi. Lời này vừa ra, Tiêu Phong trong lòng vui mừng, tự nhiên cũng cảm thấy kiếm được một khoản tiền không phải là chuyện xấu. Lời này là ngươi nói đấy. Nhìn vẻ mặt xấu xí của Tiêu Phong, các đệ tử xung quanh từng người lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu sư muội, nói nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì? Chi bằng trực tiếp đuổi hắn đi, sau này không cho hắn đến trọng hỏa phong chúng ta nữa. Đúng vậy, tiểu sư muội, thỏa hiệp với hắn chẳng phải là mất mặt của chúng ta sao? Đuổi hắn đi thôi, một đệ tử tạp linh căn nhỏ bé cũng dám la lối trong tông môn chúng ta, cái thứ gì? Tiêu Phong thản nhiên ngồi, quét mắt nhìn quanh một vòng, những kẻ trước mặt này hầu như không có ai là đối thủ của mình, thế là dứt khoát cũng không để ý nữa. Ngươi xem, là bọn họ không muốn ngươi đưa tiền, nếu đã như vậy, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Tiêu Phong vô liêm sỉ như vậy, khiến Trung Lăng cũng không khỏi cắn răng, bất đắc dĩ Trung Lăng lấy ra linh thạch. Tiểu sư đệ, không cần để ý lời bọn họ, đây là tiền gấp đôi, bây giờ ngươi có thể nhường vị trí ra rồi chứ? Tiêu Phong cười nhận lấy linh thạch, ngay sau đó liền trực tiếp đứng dậy, khoan khoái bước bay. Sớm làm như vậy chẳng phải tốt hơn sao, ta cũng không phải là kẻ khó chịu. Nói xong lời này, Tiêu Phong trực tiếp ngồi xuống một góc, có lời nói của hệ thống vừa rồi, Tiêu Phong cũng không còn quan tâm đến trung tâm hay địa trận pháp nữa. Còn Trung Lăng thấy cảnh này cũng không nói gì thêm, dù sao cũng sắp đến chính ngọ rồi, các đệ tử xung quanh cũng nhao nhao tản ra, mỗi người tự tìm một vị trí tốt. Thấy mọi người đều ngồi xuống, Tiêu Phong cũng từ từ ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện trọng hỏa công. Thời khắc chính ngọ, ánh sáng rực rỡ của mặt trời trực tiếp chiếu vào trung tâm trận pháp, trong tích tắc, trong trận pháp nóng rực lên. Tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, cảm nhận cảm giác nóng rực này, cũng cảm nhận được hỏa linh khí rồi rào đang ào ạt lao về phía cơ thể mình. Tiêu Phong ở vị trí góc nhất, tự nhiên hấp thu linh khí cũng là chậm nhất, nhưng khi cơ thể Tiêu Phong vừa bắt đầu hấp thu hỏa linh khí, giống như đã mở ra van xả nước nào đó, vô số hỏa linh khí ào ạt lao về phía cơ thể Tiêu Phong. Trong tích tắc, trán Tiêu Phong rịn ra mồ hôi, nhưng mồ hôi vừa ra lại bị hỏa linh khí làm khô ngay lập tức. Cái nơi quỷ quái này còn thu tiền, lão tử sắp nóng chết rồi. Tiêu Phong lẩm bẩm than thở với hệ thống, và giọng nói của hệ thống lại vang lên. Ký chủ ca, ngươi là thiên linh căn, hấp thu hỏa linh khí này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, đây chính là thiên phú của thiên linh căn. Hay lắm hay lắm. Ngươi nói gì thì là thế đó. Dần dần, Tiêu Phong đã thích nghi với cảm giác nóng rực này, hỏa linh khí cũng trong tích tắc chui vào cơ thể Tiêu Phong. Chỉ là hỏa linh khí đi vào cơ thể Tiêu Phong không còn nóng rực như trước, ngược lại là từng trận ấm áp, vận hành một chu thiên rồi trở về đan điền của Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng dựa vào hỏa linh khí này, rèn luyện công pháp trọng hỏa công của mình. Chỉ là Tiêu Phong không biết, ngay khoảnh khắc mình bắt đầu tu luyện, tất cả hỏa linh khí trong toàn bộ trận pháp đều hướng về phía cơ thể mình. Nói cách khác, trận pháp này chỉ có tác dụng với một mình Tiêu Phong. Mọi người có mặt đều nhận ra điều bất thường, chính ngọ vẫn chưa đến sao? Tại sao tốc độ tu luyện lại trở nên chậm như vậy? Dần dần, một số đệ tử không ngồi yên được, mở mắt ra nhìn thì thấy ánh nắng gay gắt. Từ từ, tất cả mọi người đều mở mắt, dừng tu luyện của mình. Bởi vì bọn họ phát hiện trận pháp thực sự có vấn đề rồi. Tất cả mọi người không tự chủ được đứng dậy, từng người nhìn về hướng mà hỏa linh khí đang xông tới. Cái tên tiểu tử ngoại phong vừa rồi, mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, tên Tiêu Phong kia, tu luyện thực sự là trọng hỏa công sao? Cuốn công pháp này, hầu như đệ tử trọng hỏa phong ai cũng từng tu luyện qua, nhưng bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy. Đây là tình huống gì? Còn Trung Lăng cũng từ từ đến gần Tiêu Phong, xung quanh Tiêu Phong đã trở thành nơi hỏa linh lực tinh thuần nhất. Trung Lăng thấy vậy liền đội vàng ngồi xuống đất, hấp thu những hỏa linh khí xung quanh Tiêu Phong. Thấy tình cảnh này, cũng có rất nhiều đệ tử nhao nhao bắt trước, chỉ là đối với bọn họ mà nói, khoản linh thạch này đã tiêu rất oan uổng rồi. Hiệu quả tu luyện giảm đáng kể, hơn nữa còn chỉ có thể ăn đồ thừa của người khác. Quan trọng là Tiêu Phong còn thu tiền gấp đôi rồi đi ra. Đây là đạo lý gì? Lừa người ta mà. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, Tiêu Phong đã cảm thấy trọng hỏa công đã tu luyện đến trạng thái đỉnh phong nhất, trong chốc lát Tiêu Phong chỉ có thể tiếp tục rèn luyện linh căn của mình. Dù sao cũng không thể lãng phí khoảng thời gian này. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống truyền vào trong đầu Tiêu Phong. Ký chủ, thế giới của ngươi có sở thú không? Sở thú? Ý gì? Ngươi có biết những con khỉ trên núi khỉ không? Hả? Tiêu Phong vừa rèn luyện linh căn của mình, vừa hỏi. Ngươi bây giờ chính là một con khỉ. Tiêu Phong nheo mắt thành một đường chỉ, lúc này mới nhận ra mình thực sự đã trở thành một con khỉ, bị người ta vây xem. Trong trận pháp này, còn có nhiều đệ tử hơn không chọn đi nhặt nhạnh đồ thừa của người khác, trong đầu bọn họ đã hình dung ra trọng hỏa công, có lẽ có bí ẩn mới. Có lẽ bí ẩn này cũng có thể được giấu trong tàng thư các cũng không chừng. Nghĩ đến đây, rất nhiều đệ tử lặng lẽ rời đi, thẳng tiến đến tàng thư các. Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời chính ngọ đã hơi dịch chuyển, Tiêu Phong lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn những kẻ xung quanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Vậy thì sao? Các ngươi vẫn chưa xem đủ sao? Tiêu Phong từ từ thở ra một hơi trọc khí vàng đủ, nhìn thấy cảnh này, những người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là cảnh tượng chỉ thấy trên người vị sư tôn kia. Trung Lăng càng nắm bắt cơ hội, thấy Tiêu Phong tình hình này liền đội bằng hỏi: "Ngươi vừa tu luyện, rốt cuộc là công pháp gì?" Tiêu Phong nhún vai: "Trọng Hỏa công đó. Ta sáng sớm không phải đã nói rồi sao? Và lại, ngươi vừa rồi cũng nói, ta ngoài Trọng Hỏa công ra, những công pháp hệ hỏa lợi hại khác cũng không thể có được, đúng không?" Lời này vừa ra, trên mặt Trung Lăng thoáng hiện chút áy náy, nhưng chốc lát sau vẫn đầy vẻ không tin mà hỏi Tiêu Phong: "Điều này không thể nào, tu luyện Trọng Hỏa công, làm sao có thể có dao động linh khí hệ hỏa lớn đến vậy? Cuốn công pháp này ta vừa rồi cũng đã tu luyện qua, căn bản không thể nào giống ngươi như vậy. Hay là ngươi có bí pháp gì?" Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tiểu cô nương này tuy có chút lễ phép, nhưng mình dựa vào đâu mà phải nói cho nàng biết. Đây là riêng tư cá nhân, đừng hỏi nữa. Chương 221, một người chiến một phong chương 221, một người chiến một phong riêng tư cá nhân. Sau khi nghe thấy từ ngữ xa lạ này, Trung Lăng không nhịn được lại hỏi, đó là thứ gì? Tiêu Phong hì hì cười. Riêng tư chính là riêng tư. Trung Lăng còn tưởng đó là một loại thủ đoạn tu luyện lợi hại nào đó, thế là nàng ta dứt khoát ngăn Tiêu Phong lại. Không được, hôm nay nếu ngươi không nói cho ta công pháp riêng tư kia, thì đừng hòng đi. Công pháp riêng tư. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của tiểu nha đầu này, Tiêu Phong không nhịn được bật cười. Riêng tư không phải là công pháp nào cả. Trầm tư một lát, Tiêu Phong đưa ra một lời giải thích rất cụ thể. Riêng tư cá nhân, giống như việc hôm nay ngươi mặc cái yếm màu gì vậy, ngươi sẽ nói cho ta sao? Lời này vừa thốt ra, mặt Trung Lăng lập tức đỏ bừng, một lát sau lại trở nên nóng gian. Ngươi của ta. Tiêu Phong hì hì cười, trực tiếp đứng dậy. Xin cáo tử. Nghĩ đẹp thật đấy. Trung Lăng trực tiếp quất chiếc roi trong tay ra, một luồng khí tức hỏa hệ mạnh mẽ thẳng tắp vùng về phía Tiêu Phong. Thấy tình hình này, Tiêu Phong trước tiên một tay chống đất, tránh được roi, sau đó đến ngoại vi trận pháp, cau mày mở miệng. Nếu ngươi còn tấn công nữa, e rằng sẽ không ổn lắm. Ta và ngươi không oán không thù, hà tất phải như vậy? Trung Lăng không hề khách khí. Chết đi ngươi. Nếu ngươi còn tiến công, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Có bản lĩnh thì đến đây, ta muốn xem ngươi sử dụng công pháp gì. Nhìn cô gái cố chấp trước mặt, Tiêu Phong trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Có cần thiết không? Nghiêm túc đến thế à? Bất đắc dĩ, Tiêu Phong đành phải thử nghiệm Trọng Hỏa công vừa mới tu luyện đến đỉnh phong của mình. Vậy thì xin lỗi. Trọng Hỏa công. Trong nháy mắt, từng đợt sóng lửa hình thành, vỗ về phía Trung Lăng, mỗi đợt sóng lửa đều có uy lực gấp đôi so với trước. Khi đợt sóng lửa cuối cùng vỗ ra, vậy mà lại ép Trung Lăng lùi lại ba phần. Mọi người có mặt đều ngơ ngác. Đây là Trọng Hỏa công. Ngươi nói với ta đây là Trọng Hỏa công sao? Sư tôn à, Tàng thư các đã đưa ta công pháp giả rồi. Trung Lăng bị đánh văng từ trên trời xuống, tóc cũng cháy xém một chút, nhìn Tiêu Phong vô sỉ kia tức giận đến mức trực tiếp rơi lệ. Người người ta giết người. Tiêu Phong nhìn cô gái đang rơi lệ này, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Này, ngươi không đến mức đó chứ? Ta chẳng qua chỉ đùa một chút, hơn nữa là ngươi ra tay trước, ta cũng đâu có hạ sát thủ. Tuy nhiên, lời giải thích lúc này đều có vẻ nhạt nhẽo và vô lực. Các đệ tử trên Trọng Hỏa Phong nhìn Trung Lăng bộ dáng này vô cùng tức giận. Trung Lăng là nữ đệ tử vào tông môn muộn nhất, trong mắt bọn họ, đây là tiểu sư muội được chúng tinh phục nguyện. Tuy rằng thực lực của tiểu sư muội này có thể cao hơn bọn họ, nhưng dù sao cũng là vai vế cần được chăm sóc. Những đệ tử thích xen vào việc người khác nhau nhau đứng ra, chỉ vào mũi Tiêu Phong mà mắng lớn. Chính là hắn ức hiếp tiểu sư muội của chúng ta, cùng lên đánh hắn. Thấy các đệ tử Trọng Hỏa Phong đang đội vã lao về phía mình, Tiêu Phong còn chưa kịp phản ứng, tiếng của hệ thống đã truyền ra trước. Ký chủ, không đánh lại đâu, chạy mau. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phong đã sớm gió dưới chân, lao ra ngoài trận pháp. Đệ tử trong trận sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đã sớm ghi hận Tiêu Phong, giờ đây nhìn Tiêu Phong đội vã lao ra, liền lạnh lùng nói: "Trong trận pháp xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Phong cảm nhận được sát ý ngày càng gần phía sau, không nhịn được trực tiếp mở miệng nói với người trước mặt: "Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh ra, nếu không ta sẽ đánh bay ngươi." Đệ tử trong trận vốn đã bất mãn với Tiêu Phong, giờ nghe lời Tiêu Phong đáp lại thì càng khinh thường hơn. Một đệ tử linh căn tạp nham quần ư? Tên nhóc mới tu luyện được mấy ngày ư? Dám nói ra lời như vậy, quả thực là tìm chết. Đánh bay ta? Tiểu sư đệ, lời ngươi nói có vẻ hơi quá kiêu ngạo rồi đó. Lời vừa dứt, các đệ tử phía sau Tiêu Phong đang truy đuổi liền gầm lên: "Sư minh, chặn hắn lại." Thấy tình hình này, đệ tử trong trận càng lười nói nhảm. "Chết đi." "Hỏa ý quyền." Thấy tình hình này, Tiêu Phong cũng lười nói nhảm. "Bích hải đảo thanh quyền." Hai nắm đấm va vào nhau, sức nóng của lửa thiêu đốt khiến cái gọi là bích hải của Tiêu Phong gần như khô cạn. Thấy tình hình này, Tiêu Phong không nhịn được mà lớn: "Cha nội, ư hiếp người ạ? Sư tỷ, cứu ta." Nói xong, Tiêu Phong nhân lúc đệ tử trong trận dừng tấn công, lao ra khỏi trận pháp, vừa vặn gặp được Triệu Vũ Vi đang tiếng động mà đến. "Sư tỷ, cứu mạng." Nhìn tiểu sư đệ của mình vẻ mặt ủy khuất, Triệu Vũ Vi trực tiếp chắn trước mặt Tiêu Phong. Nhìn những đệ tử từng người xông ra từ trận pháp, mặt nàng lạnh như băng. "Chuyện gì vậy? Các ngươi muốn làm gì?" Tiêu Phong không đợi những người đó mở miệng, liền dứt khoát ủy khuất nói: "Sư tỷ, bọn họ ỷ đông hiếp yếu, có bản lĩnh thì đấu." Tiêu Phong gầm lên một tiếng, Triệu Vũ Vi nghe vậy mặt càng đen hơn, che chắn Tiêu Phong phía sau. Các ngươi có ý gì? Một lát sau, đệ tử trong trận cùng mọi người cũng đến trước mặt Triệu Vũ Vi. Đệ tử trong trận nghe lời này, không nhịn được trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi: "Đại sư tỷ, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đệ tử của Thanh Phong các ngươi không khỏi quá đáng rồi đó." Lời này vừa thốt ra, Triệu Vũ Vi lạnh lùng nhìn: "Các ngươi nhiều người như vậy đuổi theo một mình tiểu sư đệ của ta, còn nói sư đệ ta ức hiếp các ngươi sao? Không buồn cười sao?" Thấy tình hình này, Tiêu Phong cũng hồ giả hổ uy phía sau Triệu Vũ Vi: "Đúng vậy, rõ ràng là ức hiếp ta, có bản lĩnh ngươi một mình ức hiếp hai chúng ta xem." Đệ tử trong trận không nhịn được mặt đen lại, mà Triệu Vũ Vi tiếp tục mở miệng: "Chuyện hôm nay, các ngươi bất luận thế nào cũng phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không Thanh Phong chúng ta không phải dễ chọc đâu." Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi trực tiếp rút ra thanh chú trúc kiếm của mình, nhẹ nhàng vung lên. Một luồng sóng kiếm được tạo ra, trong nháy mắt đã chặt đứt mấy cây đại thụ trên đỉnh phòng, kiếm khí đánh vào đá, cũng cứng rắn chém ra một vết kiếm. Thấy tình hình này, đệ tử trong trận của Trọng Hỏa Phong càng không biết làm sao, dù sao chuyện vừa xảy ra trong trận pháp hắn cũng không hề hay biết. Nghĩ đến đây, đệ tử trong trấn nhìn các đệ tử xung quanh. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Lời này vừa thốt ra, các đệ tử Trọng Hỏa Phong lập tức nhao nhao nói: "Hắn vừa rồi ức hiếp tiểu sư muội của chúng ta." "Đúng vậy, hơn nữa còn làm tiểu sư muội của chúng ta khóc. Thằng nhóc này gan to mật lớn, đáng chết, chúng ta cùng lên, không sợ không phải đối thủ của hai bọn họ." Thấy xung đột sắp xảy ra, đệ tử gác cổng đội vàng mở miệng: "Được rồi, im miệng đi." Chương 222, lén lút chặt che. Chương 222, lén lút chặt che. Đúng lúc này, Trung Lăng cũng chạy tới, vừa nhìn thấy Tiêu Phong liền không nhịn được mắng lớn: "Người đồ dâm tặc, sau này không được đến đây tu luyện nữa." Tiêu Phong ít nhiều cũng có chút khinh phục, dù sao trong mắt hắn cũng chỉ giải thích hành vi của mình, hà cớ gì lại gọi là dâm tặc? Dựa vào đâu? Đây không phải là nơi nộp linh thạch là có thể vào sao? Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi mở ạ? Trung Lăng không hề có ý sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp nhìn về phía đệ tử trong trận bên cạnh. "Sư Minh, trông cậy vào ngươi." Đệ tử trong trận cũng không nói nhảm, mà trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Vũ Vi. "Triệu sư tỷ, ta không muốn gây bất kỳ mâu thuẫn nào với ngươi, đây là linh thạch sư đệ của ngươi đã nộp khi mới vào, bây giờ chúng ta trả lại cho các ngươi." Triệu Vũ Vi nhìn đệ tử trong trận với vẻ mặt như vậy, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, không nhịn được nhíu mày. Mà đệ tử trong trận tiếp tục mở miệng: "Triệu sư tỷ, những việc sư đệ của ngươi làm không liên quan gì đến ngươi, sau này nếu ngươi muốn đến đây tu luyện, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu là hắn, đừng hỏng." Triệu Vũ Vi lặng lẽ nhận lấy đồ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phong bên cạnh. Tiêu Phong cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không ngờ lần này bọn họ lại chơi nghiêm túc đến thế, chuyện này nếu không quan trọng thì nhẹ như lông hồng, nhưng nếu quan trọng thì nặng ngàn cân cũng không giữ được. "Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta trước." Tiêu Phong rụt cổ lại, đi theo Triệu Vũ Vi xuống núi, mãi đến khi xuống núi, Triệu Vũ Vi mới mở miệng: "Rốt cuộc chuyện này từ đầu đến cuối là sao?" Tiêu Phong không dám giấu giếm chút nào nữa, dù sao trong toàn bộ tông môn, người mà hắn có thể nói chuyện được cũng chỉ có vị đại sư tỷ này. Bất đắc dĩ đành phải kể hết những chuyện vừa xảy ra, ngay cả chuyện cái yếm màu đỏ và cái gọi là riêng tư cũng không hề giấu giếm. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Triệu Vũ Vi vốn luôn cao lãnh cũng không nhịn được đỏ mặt ba phần. "Tiểu sư đệ à, ngươi đúng là ngây thơ vô số tội." Lời này nghe thì hay, nhưng nếu mang theo giọng điệu trầm biếm thì ít nhiều cũng có chút chói tai. Tiêu Phong không nhịn được lau mồ hôi trên trán. "Sư tỷ, đây thật sự không phải ý của ta, ta chỉ muốn giải thích." Nhìn Tiêu Phong còn muốn ngụy biện, Triệu Vũ Vi dứt khoát trực tiếp mở miệng: "Tiểu sư đệ, lần này tạm bỏ qua, ta sẽ không nói với sư phụ, nhưng đồng thời, ngươi cũng hãy sửa những thói quen xấu dưới núi đi. Dù sao đây cũng là linh kiếm phái, vẫn có một số quy tắc, Thanh Phong chúng ta tuy có chút lơ là, nhưng ít nhất cũng phải có sự tôn trọng." Lời này vừa thốt ra, Tiêu Phong liền vội vàng gật đầu: "Đa tạ sư tỷ dạy bảo, sư đệ xin nhận lời." Nhìn Tiêu Phong thành tâm như vậy, Triệu Vũ Vi cũng không tiện làm khó nữa, thế là mỉm cười: "Thôi vậy, hôm nay tu luyện thế nào? Chúng ta cũng nên quay về rồi." Tiêu Phong nhàn nhạt đáp lại: "Không được lý tưởng lắm, chỉ là đã tu luyện Trọng Hỏa Công đến đỉnh phong, đơn giản rèn luyện linh căn hỏa của mình thôi." Câu nói này lập tức khiến Triệu Vũ Vi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhân phẩm của tiểu sư đệ này tạm gác sang một bên, thực lực đúng là như một con trâu điên. Trọng Hỏa Công tuy chỉ là công pháp hỏa hệ cấp thấp nhất, nhưng muốn tu luyện đến đỉnh phong trong vòng nửa canh giờ, đó quả là một kỳ tài võ học vạn người có một. Hơn nữa Tiêu Phong tổng cộng còn chưa dùng đến nửa canh giờ, lại còn tiện thể rèn luyện linh căn hỏa của mình. Khủng khiếp, khủng khiếp đến cực điểm. Trước khi Tiêu Phong đến, Triệu Vũ Vi vẫn luôn tự xưng mình là thiên tài, mãi đến khi Tiêu Phong đến, nàng mới biết hai chữ thiên tài này có bao nhiêu là sự cường điệu. Triệu Vũ Vi cũng chỉ mới hiểu ra, thiên tài thật sự là những người mà sự nỗ lực không thể theo kịp, người ta một canh giờ tu luyện được công phu một năm thậm chí vài năm của các đệ tử khác, lấy gì để so. Nhìn Triệu Vũ Vi kinh ngạc không nói nên lời, Tiêu Phong không nhịn được khiêm tốn mở miệng: "Sư tỷ, đừng kinh ngạc đến thế, nếu không sau này cằm của ngươi sẽ không khép lại được mất." Thấy Tiêu Phong bộ dáng như vậy, Triệu Vũ Vi đảo mắt, thầm nghĩ tiểu sư đệ này sau này đừng biến chất là được. Một lát sau, hai người thẳng tiến về Thanh Phong, nhưng còn chưa lên núi, hai người đã nghe thấy những tiếng chặt tre liên hồi. Thấy tình hình này, hai người theo bản năng liếc nhìn nhau, thẳng tiến về phía rừng trúc. Đến nơi này sau đó, quả nhiên phát hiện ra mấy đệ tử của Thanh Tùng Phong. "Sư tỷ, lũ này quả thực là phản rồi, vậy mà còn đến đây lén lút chặt cây." Tiêu Phong không nhịn được nghiến răng, hai người lập tức hạ xuống đất, cũng hạ xuống trước mặt mấy đệ tử tạp dịch kia. Thấy hai người đến, thân thể của đệ tử tạp dịch rõ ràng run lên, hoảng loạn buông cây rượu trong tay xuống, lo lắng lùi lại hai bước. "Bái kiến đại sư tỷ, gặp tiểu sư đệ." Lần này Triệu Vũ Vi không chọn cách ra tay đánh người đang cười, mà trực tiếp lạnh mặt mở miệng. "Đừng tưởng nói hay là ta sẽ không thu tiền, trước đây đã nói rõ rồi, các ngươi Thanh Tùng Phong đến chặt chúc một canh giờ 100 linh thạch hạ phẩm." Lời này vừa thốt ra, đệ tử Tạp Dịch lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Sư tỷ, chúng ta không có nhiều như vậy." Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì điều này quả thực là không coi mình ra gì. "Vớ vẩn, chẳng lẽ Vạn Phi Vũ kia không để lời ta nói vào tai sao?" Mà Tiêu Phong cũng không hề khách khí. "Không có linh thạch thì dễ thôi, vậy các ngươi cũng đừng hòng mang chút đi, hãy mang những cây trúc các ngươi đã chặt xuống đến nhà tuổi của Thanh Phong đi." Tiêu Phong hiểu rõ, bất luận thế nào cũng không thể để bọn này chiếm tiện nghi, nếu không bọn họ sẽ thật sự nghĩ rằng mình là kẻ dễ bắt nạt. Nghe lời này, những đệ tử Tạp Dịch kia cũng không dám không tuân theo, từng người một đều bắt những cây trúc mình lén lút chặt được đến nhà tuổi của Thanh Phong. "Đặt ở đây đi, các ngươi có thể cút rồi, đây là lần đầu tiên ta đã nhớ mặt các ngươi rồi, nếu còn có lần sau, ta sẽ ném các ngươi cùng vào nhà tuổi." Nghe những lời đe dọa của Tiêu Phong, các đệ tử Tạp Dịch hoảng loạn gật đầu, vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, Triệu Vũ Vi lại nhìn những cây trúc trong nhà tuổi mà buồn rầu, không nhịn được tàu nhào với Tiêu Phong. "Chuyện này chỉ dựa vào hai chúng ta rất khó tiếp tục, dù sao nếu không có sự cho phép của sư tôn, ai cũng sẽ không mặc nhận, việc thu phí này là hợp lý, thực hiện rất khó khăn." Nghe lời này, Tiêu Phong thăm dò hỏi một câu. "Sư tỷ, ta có một cách, ngươi thấy nếu ta tạo ra một trận pháp bao vây toàn bộ Thanh Phong thì sao?" Vũ hành trận pháp trước đây muốn vây khốn sư tỷ có chút khó khăn, nhưng vây khốn những đệ tử Tạp Dịch kia đương nhiên không phải chuyện khó, sư tỷ thấy sao? Chương 223, tư duy của Nhạc Dương. Chương 223, tư duy của Nhạc Dương. Nhìn Tiêu Phong vẻ mặt tự tin, Triệu Vũ Vi lắc đầu. "Tiểu sư đệ, ta biết bản lĩnh của ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao ngươi mới tu luyện đến trúc cơ kỳ, cho dù có thể thiên tài như vậy tạo ra trận pháp, cũng không thể bao trùm toàn bộ tông môn, bởi vì tu vi của ngươi không đủ." Tiêu Phong khẽ mỉm cười, hiển nhiên trong lòng đã sớm có đối sách. "Sư tỷ, trận pháp ta sẽ vẽ, nhưng linh lực ngươi sẽ cung cấp, như vậy không phải dễ dàng sao?" Nhìn bộ dạng Tiêu Phong như vậy, Triệu Vũ Vi có chút độc lòng, nhưng không nói rõ, ngược lại đổi sang một chủ đề khác. "Hãy đi tuần tra trên ngọn núi này thêm một lần nữa, nếu còn có đệ tử nào lén chặt trúc, nhất loạt bắt bọn họ đưa trúc đến nhà tuổi." Hai người rất nhanh tiếp tục tuần tra. Nói về Nhạc Dương, kể từ khi nhìn thấy Tiêu Phong và Triệu Vũ Vi nói chuyện vui vẻ, lòng Nhạc Dương không khỏi một trận buồn bực, thậm chí có thể nói là hồn vía lên mây. Trong những ngày này, hắn ngay cả tu luyện cũng không có tâm tư tiếp tục, chỉ lặng lẽ ở tại chỗ, cho dù linh khí thiên địa không ngừng tụ tập quanh người hắn, hắn cũng không muốn hấp thu. Không biết mấy ngày sau, Nhạc Dương từ từ xuống núi, nhìn thấy các đệ tử trên đỉnh núi nhao nhao thì thầm, cả người hứng thú, không nhịn được tiến lên. "Ngươi các ngươi nói cái gì vậy?" Nhìn thấy Nhạc Dương, các đệ tử Trọng Hỏa Phong đều lộ ra vẻ mặt cung kính, không vì hắn nói lắp mà khinh thường. Dù sao trên thế giới này, thực lực là tất cả, mà đệ tử có năng lực nhất trên Trọng Hỏa Phong không ai khác chính là Nhạc Dương, vì vậy ngay cả việc nói lắp cũng có thể được nói là trời cao không muốn tạo ra người hoàn hảo. Nghe lời Nhạc Dương, những người xung quanh nhao nhao tức giận kể hết những việc Tiêu Phong đã làm. Nghe thấy tên Tiêu Phong trong nháy mắt, cả người Nhạc Dương lập tức trở nên tức giận, nhưng quay đầu nghĩ lại, hắn lại cảm thấy Tiêu Phong đúng là người có bản tính thật. Với người mình thích thì nên dũng cảm như vậy, nghĩ đến đây Nhạc Dương giống như được cổ vũ, bởi vì hắn cảm thấy người Tiêu Phong thích hình như là Trung Lăng, chứ không phải Triệu Vũ Vi mà hắn thầm mến. Nhìn thấy Nhạc Dương phản ứng lớn như vậy, các đệ tử xung quanh đều ngơ ngác, nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi gì, Nhạc Dương đã vội vã rời đi. Thấy tình hình này, những người có mặt ít nhiều cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nhiên Nhạc Dương còn chưa rời đi thì Phong chủ Trọng Hỏa Phong, Âu Dương Liệt đã trực tiếp đến trước mặt hắn. "Bái kiến sư tôn." Thấy Âu Dương Liệt, Nhạc Dương vội vàng dừng bước, mà Âu Dương Liệt tiếp tục giới thiệu người bên cạnh mình. "Nhạc Dương à, trước đây ngươi ở bên ngoài tu luyện, sư tôn đã không gọi ngươi về gặp người này, đây là tiểu sư muội mới được thu nhận vào phong chúng ta." Nghe thấy lời này, Nhạc Dương càng thêm hưng phấn, vội vàng liên tục gật đầu, ra khỏi đại điện liền hỏi Trung Lăng bên cạnh. "Hôm qua ngươi có phải bị người khác ức hiếp không?" Trung Lăng có chút kinh ngạc, ngây người gật đầu, mà Nhạc Dương vui mừng khôn xiết, xem ra chính là người này. Như vậy, lòng Nhạc Dương càng thêm kiên định. "Tiểu sư muội, ngươi ở đâu? Có thể nói cho ta bất cứ lúc nào, đến lúc đó có vấn đề gì ta sẽ kịp thời đi tìm ngươi." Trung Lăng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói ra chỗ ở của mình, mà Nguyệt Dương cũng nói cho hắn biết chỗ ở của mình. "Đại sư Minh, ngươi không đùa ta chứ? Ngươi là đệ tử đứng đầu ở đây, tại sao lại ở chung với đệ tử Tạp Dịch?" Sau khi biết chỗ ở của Nguyệt Dương, Trung Lăng càng thêm nghi hoặc vô cùng, mà trong lòng Nguyệt Dương lại dâng lên từng đợt sóng gợn. Toàn bộ Trọng Hỏa Phong nơi gần Thanh Phong nhất chính là chỗ ở của đệ tử Tạp Dịch, sở dĩ Nguyệt Dương làm như vậy không phải vì quan tâm đệ tử, mà là vì hắn muốn ở gần Triệu Vũ Vi một chút. Nhìn Nguyệt Dương như vậy, Trung Lăng không khỏi tự mình tưởng tượng. "Đại sư Minh quả nhiên anh vũ bất phàm, hơn nữa còn gần gũi như vậy, tiểu sư muội bội phục." Nguyệt Dương nghe lời này, cười hì hì, cũng không có ý đáp lại, cứ coi như là đã ngầm đồng ý điểm này. Trên Thanh Tùng Phong, những đệ tử Tạp Dịch bị đuổi đi rất nhanh đã đến trước mặt Vạn Phi Vũ, mặt đầy căng thẳng nói với Vạn Phi Vũ: "Đại sư Minh, chúng ta bị Tiêu Phong và hai người kia đuổi về rồi, bọn họ cũng phát hiện ra việc chúng ta lén lút chặt che. Bọn họ còn nói sau này nếu Thanh Tùng Phong không đưa tiền, thì hai người bọn họ sẽ đích thân đến tìm sư tôn của sư Minh để lấy." Nghe lời này, Vạn Phi Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nhìn người trước mặt: "Tiếp tục chặt cho ta, nếu gặp lại bọn họ thì cứ trực tiếp nói lời của ta cho bọn họ biết, nếu Thanh Phong mà thiếu tiền, có thể chặt che đưa đến đỉnh núi cho chúng ta, đến lúc đó ta Vạn Phi Vũ nhất định sẽ trả tiền." Nghe lời này, các đệ tử Tạp Dịch nhao nhao lui đi. Lúc hoàng hôn, sau khi đuổi tất cả mọi người trên núi ra ngoài, Tiêu Phong và hai người kia lập tức bắt đầu bận rộn, mà Triệu Vũ Vi vẫn có chút khó tin, hỏi Tiêu Phong, tiểu sư đệ, việc này có ổn không?
Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, trận pháp của ta linh khí của ai cũng có thể rót vào, ai rót vào thì người đó là chủ nhân.
Tiêu Phong hùng hồn mở miệng, rất nhanh đã bắt đầu vẽ 6 cơ trận trên đỉnh núi này, cho đến khi vẽ xong tất cả, Tiêu Phong trực tiếp mệt lạ trên mặt đất. Triệu Vũ Vi bên cạnh cũng mệt mỏi không chịu nổi, lần này nàng gần như đã rót toàn bộ linh khí trong cơ thể mình vào trận pháp, tự nhiên sớm đã cạn kiệt. Thấy cảnh này, Tiêu Phong không khỏi tiếp tục nói với Triệu Vũ Vi,
sư tỷ, trời đã tối dần, ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi, ăn cơm xong sớm nghỉ ngơi đi.
Nghe lời này, Triệu Vũ Vi lặng lẽ gật đầu, thậm chí ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn, rất nhanh đã trở về động phủ của mình, bắt đầu hồi phục. Mà Tiêu Phong cũng rất nhanh đã đến nhà bếp, sau đó nhiệt tình xào nấu đồ ăn. Tiêu Phong hiểu rằng nếu việc này thực sự thành công, sau này trên Thanh Phong sẽ không còn thiếu linh thạch nữa. Sau khi cơm canh gần xong, Tiêu Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đã đến trên đỉnh núi này, gần như theo bản năng, Tiêu Phong quay đầu nhìn lại, sau đó đánh ra một bộ Bích Hải Ba Đảo Quyền.
Tiểu sư đệ, đừng ra tay.
Chặn được chiêu này, Nguyệt Dương đội ba đến trước mặt Tiêu Phong, khi nói lời này hắn lại không hề lắp bắp.
Thì ra là Nguyệt sư huynh.
Ngươi đến chỗ ta có việc gì? Nói lời này, Tiêu Phong còn mang theo vài phần cảnh giác, dù sao trước đó hắn đã đắc tội người của Trọng Hỏa Phong, mà người trước mặt lại là đại sư huynh của Trọng Hỏa Phong, nói không chừng là đến báo thủ.
Chương 224, chân ái vô địch. Chương 224, chân ái vô địch. Tiểu sư đệ, một ngày không gặp, nhìn Nguyệt Dương trước mặt đã lắp bắp, vẫn còn muốn hàn huyên, Tiêu Phong ít nhiều có chút bất lực, không khỏi lẩm bẩm.
Sư huynh đừng nói nhiều nữa, cứ nói thẳng chính sự đi.
Là muốn gặp đại sư thì sao?
Nàng bây giờ linh lực đã cạn kiệt, é rằng bây giờ không có cách nào ra gặp ngươi.
Tiêu Phong mặt đầy lo lắng, nhưng điều này cũng không trách hắn được, dù sao nói chuyện với người lắp bắp như vậy thì rất dễ sốt ruột.
Lời này vừa nói ra, Nguyệt Dương lập tức căng thẳng tinh thần, nói chuyện cũng không lắp bắp nữa.
Ngươi nói cái gì?
Triệu Vũ Vi nàng ấy làm sao?
Thấy cảnh này, Tiêu Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Sư minh, hóa ra chứng lắp bắp của ngươi còn có thể khống chế sao?
Câu đùa cợt này lại đánh Nguyệt Dương trở về trạng thái ban đầu, nói chuyện lại ngắt quãng.
Thấy cảnh này, Tiêu Phong trực tiếp giải thích.
Sư minh, sư tỷ của ta vừa giúp ta thử trận pháp, cho nên cạn kiệt có chút nghiêm trọng, không biết sư minh tìm nàng có việc gì.
Nguyệt Dương nghe lời này, đội vàng lục lọi trên người, đúng lúc này, Triệu Vũ Vi cũng chậm rãi bước ra từ trong nhà. Nhìn hai người quen thuộc như vậy, Triệu Vũ Vi trong lòng không khỏi thầm thì thầm, hai tiểu tử này sao lại quen nhau đến thế. Tuy nhiên Triệu Vũ Vi cũng không có ý định vạch trần, dù sao nàng bây giờ không có tâm trạng để quản những chuyện lộn xộn này. Sau khi đến trước mặt hai người, Triệu Vũ Vi trực tiếp mở miệng.
Gặp qua sư minh.
Thấy Triệu Vũ Vi đến, Nguyệt Dương đang hoảng hốt cũng chậm lại động tác của mình. Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng lấy ra một chiếc hộp gấm.
Cái này hồi phục linh khí ta Tiêu Phong đội vàng làm phiên dịch viên.
Sư minh, ngươi là nói viên đan dược này muốn đưa cho sư tỷ của ta, đúng không?
Nguyệt Dương giống như tìm được một vị cứu tinh vĩ đại.
Đúng, đúng, đúng.
Thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi không khỏi nhíu mày, dù sao Thanh Phong vốn thanh bẩn, hồi phục thể lực gì đó cũng đều dựa vào bản thân, chưa từng dùng đan dược phụ trợ.
Hơn nữa Triệu Vũ Vi cũng biết, những viên đan dược hồi phục linh khí này cũng vô cùng quý giá, vì vậy nàng trực tiếp nói với Nguyệt Dương.
Đa tạ sư minh, chỉ là cạn kiệt thôi. Điều này có chút lợi cho việc tăng cường thực lực, cho nên không cần đan dược phụ trợ.
Nguyệt Dương lập tức trở nên vội vã, lắp bắp muốn Triệu Vũ Vi nhận lấy đồ.
Nhìn người trước mặt vẻ mặt sốt ruột, Tiêu Phong một tay lấy hộp gấm qua, trực tiếp đặt vào tay Triệu Vũ Vi.
Sư tỷ, đây dù sao cũng là chút tấm lòng của sư minh, không cần thì phí.
Nói xong Tiêu Phong dùng ánh mắt cầu cứu, nháy mắt với Triệu Vũ Vi.
Bất đắc dĩ Triệu Vũ Vi thở dài, nàng hiểu, Tiêu Phong là không muốn nghe người trước mặt tiếp tục sốt ruột nữa, cho nên đơn giản là làm một cái thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là cái ơn huệ này, thực sự khiến nàng có chút không tiện.
Nhận lấy đi.
Bất đắc dĩ Triệu Vũ Vi gật đầu.
Vậy thì trước tiên xin cảm ơn sư minh, ta về hồi phục thể lực một chút.
Sư minh, nói chuyện chậm.
Nói xong lời này, Triệu Vũ Vi đi về phía động phủ của mình, nhìn dáng người luyện chuyện kia, Nguyệt Dương không khỏi nuốt nước bọt.
Tiêu Phong thì cười trêu chọc một câu.
Sư minh đúng là có mắt nhìn tốt.
Sắc mặt Nguyệt Dương hơi đỏ.
Đừng trêu chọc.
Tiêu Phong tiếp tục mở miệng.
Cái này có gì mà trêu chọc hay không trêu chọc?
Thích thì cứ mạnh dạn nói ra đi, lẽ nào còn có người phản đối ngươi sao?
Nguyệt Dương càng đỏ mặt tiến hai, nhớ lại mục đích chuyến đi này của mình. Vì vậy lộ ra vẻ mặt thần bí.
Sư đệ ta là đến tìm ngươi.
À.
Nghe lời này Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, ngẩn người gật đầu, nhìn vẻ mặt cảnh giác của Nguyệt Dương, trực tiếp đưa hắn vào động phủ của mình.
Sư minh, tình hình thế nào?
Sẽ không phải là ngươi muốn tìm ta báo thù chứ?
Chuyện đó ta có thể giải thích, ta lời của Tiêu Phong còn chưa nói xong, Nguyệt Dương đã thần bí lấy ra một mảnh vải màu hồng, Tiêu Phong định thần nhìn kỹ đó chính là một chiếc kiếm.
Lần này, Tiêu Phong lập tức đỏ mặt tiến hai.
Sư minh, ta không có sở thích khác nhìn Tiêu Phong như vậy,
Nguyệt Dương vội vàng xua tay giải thích.
Không phải, ta lời còn chưa nói xong, Tiêu Phong đã sốt ruột hỏi.
Sư minh, ngươi truyền âm cũng lắp bắp sao?
Nguyệt Dương giữa giống như nghĩ tới điều gì, đội vàng truyền âm cho Tiêu Phong, hai người cứ như vậy ngẩn người ngồi tại chỗ, thực ra đã bắt đầu giao lưu.
Đây là đồ lót của Trung Lăng.
Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt bất lực.
Sư minh, đây là ý gì?
Mà Nguyệt Dương thì tiếp tục mở miệng.
Đây không phải là chuyện ngươi làm sao?
Trên dưới Trọng Hỏa Phong sớm đã đồn đại khắp nơi rồi, chuyện ngươi công khai bày tỏ tình yêu với tiểu sư muội của ta, hơn nữa còn đòi đồ lót, sư minh đã biết rồi. Không thể không nói sư minh thực sự bội phục ngươi, sư minh thầm yêu bao nhiêu năm nay, thực sự không dám mở lời.
Thấy cảnh này, trong đầu Tiêu Phong hiện lên ba chữ to: Vương, Đức, Phát.
Nguyệt Dương hiện tại cho Tiêu Phong một cái nhìn mới, lúc này Tiêu Phong thậm chí cảm thấy người trước mặt này không chỉ là một tên lắp bắp, nào có lẽ còn có chút vấn đề.
Sư Minh, chuyện này không phải như ngươi nghĩ.
Tiêu Phong dứt khoát trực tiếp kể hết những gì mình đã làm ngày hôm đó cho người trước mặt. Mà Nguyệt Dương lại lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, dường như cảm thấy Tiêu Phong căn bản không thể nào vô tư như vậy. Dù sao nơi đông người như vậy làm gì có chuyện nhắc đến yếm.
Được rồi, tiểu sư đệ, ngươi không lừa được ta, chỉ là ta không hiểu tại sao ngươi lại có lá gan lớn như vậy, có thể dạy sư Minh không?
Ta cũng muốn. Tiêu Phong nhìn gã ngốc nghếch trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vẻ khinh bỉ, cái tên ngốc nghếch, đầu óc không tốt lại lắp bắp này, dám tơ tưởng đại sư tỷ của ta.
Nói nhảm gì chứ?
Tuy nhiên Tiêu Phong cũng không có ý khinh thường, ngược lại một cách nghiêm túc mở miệng.
Sư Minh, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta có lời muốn nói rồi, chuyện tiếp theo đây là tổng kết cả đời ta, sư Minh nhất định phải nghe thật kỹ. Từng chữ một đều vô cùng quý giá. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Dương lập tức cung kính ngồi tại chỗ, nhìn bộ dạng kia thậm chí còn cung kính hơn cả khi sư tôn của mình giảng kinh cho hắn. Thấy Nguyệt Dương như vậy, Tiêu Phong trong lòng càng phấn khích, tiếp tục nói hiệu nói vượng.
Sư Minh, ta trước tiên tóm tắt cho ngươi một chút, tóm lại, nguyên tắc đầu tiên để theo đuổi con gái, chính là bốn chữ. Nói đến đây, Tiêu Phong cố ý lộ ra vẻ mặt thần bí, mà Nguyệt Dương thì không khỏi chuyển âm hỏi.
Bốn chữ gì?
Chân ái vô địch.
Chương 225, hiểu lầm lớn. Chương 225, hiểu lầm lớn. Chân ái vô địch.
Bốn chữ này lập tức dâng lên trong lòng Nguyệt Dương.
Tiểu sư đệ, ngươi quả thực là danh sư.
Nghe quân bốn chữ, đề hồ quán đỉnh.
Cái ngữ khí kinh ngạc đó, khiến Tiêu Phong không biết phải trả lời thế nào. Hóa ra tên tiểu tử này đầu óc thực sự thiếu một sợi dây, lại tin lời mình nói sao?
Tiểu sư đệ, ta vẫn có chút không hiểu, có thể nghe ta nói kỹ hơn một chút không?
Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong cố làm ra vẻ thần bí.
E rằng điều này có chút không thỏa đáng.
Nghe lời này, Nguyệt Dương hơi nhíu mày, có chút không hiểu tại sao Tiêu Phong lại đột nhiên dừng lại vào lúc này.
Tiểu sư đệ, ngươi không thể phụ sư mình à? Chuyện này sư Minh nhất định phải có kết luận, nếu không thì chẳng phải cả đời cô độc sao?
Nói đến đây, Nguyệt Dương hít mũi một cái, ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn.
Thức ăn thơm quá, mùi gì vậy?
Tiêu Phong chỉ vào nhà bếp.
Sư Minh vẫn chưa ăn cơm chứ?
Chi bằng vào xem thử, chắc vẫn còn một ít đồ ăn thừa.
Nguyệt Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi theo Tiêu Phong vào trong căn bếp tồi tàn.
Thấy hoàn cảnh ở đây, Nguyệt Dương càng không kìm được, nhưng khi hắn nhìn thấy những món ăn thừa vẫn tinh xảo, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Cái này là ngươi làm sao?
Trong lòng Tiêu Phong lại dâng lên một tia ý trêu chọc, vì vậy hắn cố làm ra vẻ thần bí lắc đầu.
Sư Minh không phải như vậy, ta có thể làm ra được món ăn ngon như vậy sao?
Đây là mời đầu bếp nổi tiếng chuyên môn làm cơm cho sư tỷ đó.
Nói đến đây, Tiêu Phong cố ý lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thở dài một hơi.
Chỉ là đáng tiếc a.
Đáng tiếc cái gì?
Nguyệt Dương không khỏi kích động hỏi.
Đáng tiếc là ta không quá dư dả, e rằng sau này chuyện đầu bếp nổi tiếng này phải miễn đi, chỉ là không biết sau này sư tỷ có ăn quen được không.
Lời này vừa nói ra, Nguyệt Dương đại kinh thất sắc, lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Làm sao có thể để người phụ nữ mình yêu thương để người khác bỏ tiền mua chứ?
Nghĩ đến đây, Nguyệt Dương vung tay lên, lấy ra 1.500 linh thạch, đặt trước mặt Tiêu Phong.
Tiểu sư đệ, bất kể bao nhiêu ngươi cứ nhận lấy, nếu không đủ, sư Minh sẽ nghĩ cách giúp ngươi kiếm.
Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong kinh ngạc vô cùng, suy nghĩ một lát lại nghĩ ra một biện pháp hay, vì vậy hắn tiếp tục mở miệng.
Sư Minh, nếu ngươi thực sự tin tưởng sư đệ, vậy ta nguyện ý vì ngươi tạo ra nhiều cơ hội hơn để ở bên sư tỷ.
Nghe lời này, Nguyệt Dương giống như một con chó con, vội vàng gật đầu với Tiêu Phong.
Nguyện ý, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi hơn bất kỳ ai.
Tiêu Phong tiếp tục mở miệng.
Trên núi của ta có một đại trận hộ sơn, chỉ dựa vào linh khí của ta và sư tỷ căn bản không có cách nào kích hoạt được.
Nếu có thể, xin sư huynh mấy ngày nay đến đỉnh núi của ta, lấy danh nghĩa đại trận hộ sơn, tự nhiên cũng có thể ở bên sư tỷ nhiều hơn, không phải sao?
Đây quả thực là một cách, điều này đối với Nguyệt Dương mà nói cũng không là gì, tuy hắn không hiểu trận pháp, nhưng linh khí thì có thừa.
Tiểu sư đệ không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy, xem ra sư huynh hôm nay đã gặp được cao nhân rồi.
Nghe lời này, Tiêu Phong không khỏi mỉm cười, sư Minh quá khen rồi.
Nguyệt Dương tiếp tục gật đầu.
Tuyệt đối không thể nói như vậy, ngươi là sư đệ có tiền đồ nhất mà ta từng gặp sau khi vào tông môn, vậy thì ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi.
Tiêu Phong tự nhiên sẽ không từ chối, mà Nguyệt Dương cũng cười chuẩn bị rời đi. Đi ra chưa được hai bước, Nguyệt Dương giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, từ trong túi lấy ra chiếc kiếm màu đỏ đó, đặt vào tay Tiêu Phong.
Tiểu sư đệ, ngươi đã nguyện ý thành tâm giúp ta như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không thể thiệt thòi cho ngươi, ngươi yên tâm, sau này nhất định còn có cái tốt hơn.
Tiêu Phong kinh ngạc xua tay từ chối, tuy nhiên lời còn chưa nói ra, Nguyệt Dương đã bay lên không trung, sớm đã rời đi.
Thấy cảnh này Tiêu Phong có chút phiền muộn, tuy nhiên điều phiền muộn nhất vẫn còn ở phía sau.
Nói về Triệu Vũ Vi,
Triệu Vũ Vi nghỉ ngơi một lát, hồi phục linh khí trong cơ thể xong, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy được. Trong bụng truyền đến một tràng tiếng kêu bụng, lại nhớ đến thức ăn thừa mình để lại, vì vậy nàng trực tiếp đứng dậy đi về phía nhà bếp nhỏ. Nhưng lại phát hiện trong nhà bếp nhỏ có một người đứng, người đó chính là Tiêu Phong.
Triệu Vũ Vi vừa muốn đi lên nói chuyện, nhưng lại phát hiện trong tay Tiêu Phong cầm một thứ màu đỏ.
Cái này bước lên, Triệu Vũ Vi chỉ vào tay Tiêu Phong kinh ngạc mở miệng.
Thấy cảnh này Tiêu Phong đại kinh thất sắc, vứt chiếc kiếm trong tay xuống, hoảng hốt xua tay.
Sư tỷ, ngươi nghe ta nói, ta không phải ý này. Ta tuy nhiên lời của Tiêu Phong còn chưa nói xong, Triệu Vũ Vi đã trực tiếp rời đi, rất nhanh đã xông vào phòng mình, kiểm tra đồ lót của mình xong, triệt để thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đặt một phong ấn lên chiếc hộp đựng đồ lót, lau mồ hôi trên trán, Triệu Vũ Vi lặng lẽ an ủi bản thân.
Không sao, tuổi trẻ khí huyết dồi dào có chút sở thích nhỏ cũng là điều đương nhiên. Điều này làm khổ Tiêu Phong, vốn tưởng rằng mình đã kiếm được lợi lớn, không chỉ kiếm được 1500 linh thạch, còn có thể vất vắt thêm chút đồ mới từ Nguyện Dương, tiện thể còn có thể giải quyết đại trận hộ sơn. Trong lúc nhất thời vui mừng quên mất mình là ai, tự nhiên quên mất chuyện chiếc kiếm đỏ này, tuy nhiên vui quá hóa buồn, mọi chuyện trong cõi u minh đều có định số. Đêm khuya, Tiêu Phong lặng lẽ nghĩ rằng sáng mai nhất định phải giải thích rõ ràng. Sáng hôm sau, Tiêu Phong đã sớm chờ đợi Triệu Vũ Vi trong bếp. Hai người sớm đã hẹn rồi, bữa sáng tự nhiên là Triệu Vũ Vi làm. Khi Triệu Vũ Vi đẩy cửa bước vào một khắc, liền nhìn thấy bóng dáng trong bếp, gần như theo bản năng đã rút thanh trúc kiếm bên hông mình ra. "Ai? Đứng đó làm gì?" Tiêu Phong thì hoảng hốt giơ tay lên, chậm rãi bước ra, lộ ra vẻ mặt phiền muộn. "Sư tỷ đừng động thủ, là ta." Nói xong Tiêu Phong liền muốn bước lên, tuy nhiên Triệu Vũ Vi lại giống như con mai nhỏ hoảng sợ, vội vàng lùi lại mấy bước. "Dừng lại, sư đệ, ngươi cứ đứng đó." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tiếp tục mở miệng. "Sư đệ, có một số chuyện sư tỷ muốn nói chuyện với ngươi cho rõ ràng." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong bất lực ngẩng người, nhưng vẫn gật đầu. "Sư tỷ, trùng hợp ta cũng có chuyện muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nói trước đi." Triệu Vũ Vi tự nhiên sẽ không khách khí. "Tiểu sư đệ, ta biết ngươi tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên có một số chuyện cũng còn mơ hồ, điều này cũng không ảnh hưởng đến tu luyện thì chẳng có gì cả. Nhưng có một chuyện, ta phải cảnh cáo ngươi." Chương 226, đường trộm của sư tỷ là được. Chương 226, đường trộm của sư tỷ là được. "Sư tỷ, ngươi cứ nói đi." "Đó chính là bất kể thế nào cũng không được trộm của sư tỷ, nếu ta mà phát hiện ra, đừng trách ta không nể tình đồng môn." Lời này vừa ra, Tiêu Phong không nhịn được bật cười, trực tiếp giải thích với Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, ngươi có thấy đệ đệ ngươi là người như vậy sao?" Nói lời này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội, mà Triệu Vũ Vi hơi nhíu mày. "Có gì đáng để giải thích, sư tỷ đều tận mắt thấy rồi, đây có phải chuyện gì lớn đâu, ngươi nhớ kỹ lời sư tỷ nói là được." Tiêu Phong đội vàng luống cuống giơ tay. "Sư tỷ, chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, vậy ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta nói cho ngươi biết, cái yếm đỏ đó không phải của ta." Triệu Vũ Vi ngây người gật đầu. "Ta đương nhiên biết không phải của ngươi." Tiêu Phong tự tát vào miệng mình một cái. "Sư tỷ, ngươi không hiểu." Triệu Vũ Vi lại gật đầu. "Đúng là không thể hiểu được." Lời này nhất thời khiến Tiêu Phong không biết phải phản ứng thế nào. "Sư tỷ, ta cứ nói thẳng với ngươi đi, ta căn bản không có bất kỳ sở thích xấu nào, cái yếm này cũng là do Nhạc Dương sư huynh đưa cho ta." "Ôi." Triệu Vũ Vi lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, dáng vẻ đó gần như không có chút liên quan nào đến băng sơn mỹ nhân. "Sư tỷ của ta ơi." Tiêu Phong phát ra một trận bi minh, không nhịn được kể lại sự việc từ đầu đến cuối một lần, mặc dù Tiêu Phong đã che giấu không ít phần, nếu không thì Nhạc Dương cũng không thể giải thích rõ ràng. Nghe xong lời kể của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi cũng coi như miễn cưỡng tin tưởng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói với Tiêu Phong. "Thì ra là chuyện như vậy, xem ra là sư tỷ hiểu lầm ngươi rồi, nhưng sau này phòng của sư tỷ ngươi không được vào." Tiêu Phong nói bay, đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao Tiêu Phong cũng không có hứng thú vào phòng của Triệu Vũ Vi. Giải thích rõ ràng xong, Tiêu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này Nhạc Dương đến. Hắn dường như căn bản không chú ý đến Triệu Vũ Vi đang đứng sau cánh cửa. Nhìn thấy Tiêu Phong, liền hớn hở mang chiến lợi phẩm hôm nay của mình đến. "Tiểu sư đệ, ngươi xem hôm nay ta mang thứ tốt gì đến cho ngươi, những thứ này đều là tươi sống." Chấn động. Chấn động đến không thể thêm nữa. Một tiếng hét chói tai, Triệu Vũ Vi trực tiếp bỏ chạy khỏi nhà bếp. Mà Tiêu Phong thì đau khổ quỳ xuống đất. "Trời ơi, ngươi tại sao lại hành hạ ta như vậy?" Nhạc Dương hiển nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà Tiêu Phong thì tiếp tục mở miệng. "Sư minh, ngươi đến thật đúng lúc." Nhạc Dương có chút kinh ngạc. "À, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là không thích nữa chứ, những thứ này đều là sư minh vất vả lắm mới kiếm được, sư minh đối với ngươi cũng không tệ nha." Tiêu Phong trong lòng buồn bực, lúc này mới nhận ra làm chuyện xấu sẽ không có kết quả tốt. Mà Nhạc Dương nhìn thấy bóng lưng của Triệu Vũ Vi không nhịn được hỏi thăm. "Đúng rồi, tiểu sư đệ, chúng ta không phải muốn bố trí hộ sơn đại trận sao? Tại sao Vũ Vi nàng lại đi rồi?" Lời này vừa ra, Tiêu Phong không kiên nhẫn mở miệng. "Không phải vì ngươi hôm qua tham ăn, đem đồ của Triệu sư tỷ ăn hết sạch sao?" Thật vậy, Tiêu Phong hôm qua nhìn thấy cảnh này, quả thực cảm thấy một trận khó chịu về thể chất, nhưng vì hộ sơn đại trận, Tiêu Phong vẫn cố nhịn xuống. Tuy nhiên Nhạc Dương thấy tình hình này, không nhịn được tiếp tục nói với Tiêu Phong. "Làm sao có thể được? Ngươi không phải còn có cái đầu bếp kia sao? Mau nghĩ cách liên hệ làm cho Vũ Vi một phần nữa." Lời này vừa ra, Tiêu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Sư minh, ta chẳng qua chỉ là một tiểu sư đệ mới nhập tông môn, làm gì có bản lĩnh thông thiên như vậy, cái đầu bếp kia kiêu ngạo lắm, đâu phải dễ hẹn như vậy." Lời này vừa ra, Nhạc Dương thất vọng gật đầu, lát sau lại lộ ra vẻ mặt thành khẩn, nói với Tiêu Phong. "Tiểu sư đệ à, sư minh đối với ngươi có phải là rất tốt không?" Tiêu Phong gật đầu đáp lại. "Cũng tạm được. Đã như vậy, vậy sau này ngươi phải nói tốt cho sư minh trước mặt Vũ Vi, nếu chúng ta hai người thật sự có thể thành, ngươi muốn gì sư minh cũng nguyện ý cho ngươi." Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao đã nhận đồ của người ta, nếu mình từ chối thì ít nhiều cũng không được thỏa đáng. "Biết rồi, sư minh." Lời này vừa ra, Nhạc Dương cười hắc hắc, mà Tiêu Phong thì tiếp tục mở miệng. "Được rồi, sư minh, bây giờ cũng không cần thiết phải ăn cơm nữa, không bằng chúng ta đi vẽ hộ sơn đại trận đi, chuyện này đối với tông môn rất quan trọng." Nghe lời này, Nhạc Dương trực tiếp gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng đến rừng trúc xanh trên núi, ngay sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp. Nhạc Dương chỉ đem linh khí của mình truyền vào người Tiêu Phong, mà Tiêu Phong mới là người thật sự bố trí trận pháp. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phong cảm thấy linh khí sau lưng dần dần giảm bớt, không nhịn được than thở một câu: "Sư Minh, ngươi đã không được nữa rồi sao?" Tuy nhiên Nhạc Dương vốn là một người có tính cách buông thả, sở dĩ có thể trở thành một trong tứ đại đệ tử, cũng chỉ là vì thiên phú của hắn mà thôi. Thậm chí nếu hắn nguyện ý chuyên tâm tu luyện, trở thành đệ tử cốt lõi duy nhất của toàn tông môn cũng không phải là không thể. Nhưng ai bảo người ta không quan tâm đến chuyện tu luyện này chứ? "Không được rồi, tiểu sư đệ." Nghe xong lời của Tiêu Phong, Nhạc Dương dứt khoát nằm thẳng xuống đất, thở hổn hển: "Sư Minh lần này thật sự đã tiêu hao quá độ, thật sự không có cách nào giúp ngươi nữa rồi." Mà Tiêu Phong nghe lời này, nhìn sắc trời, cảm thấy cũng gần đến lúc nên dừng lại rồi. Tuy nhiên lát sau, trong lòng Tiêu Phong liền nảy sinh một ý nghĩ quỷ quái, chuẩn bị hành hạ sư huynh trước mặt này một trận. "Triệu sư tỷ, chúng ta ở đây." Tiêu Phong cố ý giơ tay, mặt đầy phấn khích kêu lên. Mà thân thể mập mạp của Nhạc Dương, cư nhiên cứng ngắc đứng thẳng lên, nhìn thấy dáng vẻ buồn cười đó, Tiêu Phong không nhịn được bật cười. Thấy tình hình này, Nhạc Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau mình không một bóng người. "Được lắm, ngươi tiểu tử này, dám trêu cho ta, xem ta không dạy dỗ ngươi một trận cho ra trò." Nói xong, thân thể mập mạp của Nhạc Dương trực tiếp đè lên người Tiêu Phong, vừa mới giơ nắm đấm lên, Tiêu Phong liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp từ xa bay đến. "Đừng náo nữa, Triệu sư tỷ thật sự đến rồi." Tuy nhiên lần này Nhạc Dương chết sống cũng không tin, thế là liền không khách khí mở miệng nói với Tiêu Phong: "Dám trêu chọc sư ca ngươi, ngươi tưởng sư ca chưa từng xem sói đến rồi sao?" Tuy nhiên lời vừa dứt, giọng nói lạnh lùng của Triệu Vũ Vi liền vang lên phía sau Nhạc Dương: "Nhạc Dương, ngươi đang làm gì?" Nghe lời này, thân thể Nhạc Dương trực tiếp bật dậy, mà Triệu Vũ Vi cũng trong chớp mắt che chắn trước người Tiêu Phong. "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Hắn làm gì ngươi?" Chương 227, trêu bữa sư huynh. Chương 227, trêu bữa sư huynh. Nhạc Dương lộ ra vẻ mặt bối rối, nhìn thấy Triệu Vũ Vi thì càng cả lâm hơn, lời truyền âm cũng bị Triệu Vũ Vi chặn lại. "Ta ta ta." Triệu liên tục nói bốn chữ, đều là thông tin vô ích. Mà Tiêu Phong thấy tình hình này, trên mặt hiện lên một tia cởi gian, mở miệng nói với Nhạc Dương: "Sư huynh yên tâm, ta giúp ngươi giải thích." Nghe lời này, Nhạc Dương vội vàng chắp tay, mà Tiêu Phong thì lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với Triệu Vũ Vi: "Sư tỷ, chuyện này có chút phức tạp, ta nghĩ chúng ta nên đi xa hơn một chút rồi nói." Mà Triệu Vũ Vi vội vàng gật đầu, ngay sau đó theo Tiêu Phong đến khu rừng xa xa. "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ hắn muốn bắt nạt ngươi?" Nhìn thấy Triệu Vũ Vi hiểu lầm càng sâu, Tiêu Phong vội vàng xua tay, cười gian mở miệng: "Sư tỷ, ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi có biết Nhạc Dương sư huynh bị cả làm không?" Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi ngây người gật đầu. "Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng điều này có liên quan gì đến việc hắn vừa rồi bắt nạt ngươi?" "Sư tỷ, việc hắn bắt nạt ta ngươi đều nhìn lầm rồi, hai chúng ta là đang đùa giỡn, thật ra ta muốn nói với ngươi không phải chuyện này." Triệu Vũ Vi không có ý định mở miệng, mà là chờ Tiêu Phong tiếp tục nói. Mà Tiêu Phong cũng rất nghĩa khí, ngay sau đó liền tiếp tục công kích của mình. "Sư tỷ, thật ra khi ta và sư huynh ở cùng nhau, ta phát hiện hắn không hề cà lăm nhiều, nói chuyện gì cũng rất lưu loát, hắn chỉ là gặp phụ nữ sẽ có chút căng thẳng, cho nên mới cà lăm. Đây là bệnh kín hắn mắc phải từ nhỏ, cho nên điều này cũng khiến hắn cảm thấy tự ti." Ta muốn nói là nhìn Tiêu Phong đầy cảm xúc như vậy, Triệu Vũ Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng gật đầu với Tiêu Phong. "Được rồi, không cần nói nữa, sư tỷ hiểu ý của ngươi rồi, sau này ta có thể không gặp hắn thì không gặp, tiểu sư đệ lần này thật sự nhờ có ngươi nhắc nhở a." Thấy tình hình này Tiêu Phong đều vui vẻ như hoa, mà Triệu Vũ Vi thì tiếp tục mở miệng: "Thế này đi, chuyện hộ sơn đại trận, sư tỷ cũng không nhúng tay vào nữa, ngươi và nhạc sư huynh làm cũng không phải là chuyện không làm được." "Đúng rồi, mặc dù ta không thể gặp hắn, nhưng ngươi có thể nhớ thay sư tỷ nhắn một câu, cứ nói ta cảm ơn hắn đã giúp chúng ta tông môn bố trí trận pháp." Tuy nhiên nghe lời này, Tiêu Phong thì trực tiếp mở miệng nói với Triệu Vũ Vi: "Sư tỷ, ngươi đừng đợi, ta đi cùng ngươi." Triệu Vũ Vi ngây người: "Vì sao? Ngươi không phải muốn đi giúp Nhạc Dương cùng vẽ hộ sơn đại trận sao?" Tiêu Phong mỉm cười lộ ra vẻ mặt tự tin: "Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, bản lĩnh của Nhạc Dương sư minh ta rõ nhất rồi, hắn giúp chúng ta bố trí trận pháp tự nhiên sẽ không sai. Hơn nữa cái trận nhãn ta cũng đã bố trí gần xong rồi, đến lúc đó chỉ cần Nhạc Dương sư minh truyền linh khí vào, đây không phải là chuyện gì khó khăn." Triệu Vũ Vi gật đầu, cảm thấy Tiêu Phong nói cũng có lý, thế là liền dứt khoát dẫn Tiêu Phong quay lại bên cạnh Nhạc Dương. Chỉ là khi đi ngang qua Nhạc Dương, Triệu Vũ Vi không nói một lời, chỉ một mình bỏ đi. Mà Nhạc Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm chẳng lành, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Tiêu Phong: "Chuyện gì vậy? Có phải sư tỷ vẫn không ưa ta, ta thật sự đã xúc động rồi, làm sao lại ra tay với ngươi chứ?" Lời này vừa ra, Tiêu Phong cũng cố ý lộ ra vẻ mặt bối rối: "Sư Minh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, toàn bộ tông môn trên dưới tất cả mọi người đều biết, Triệu sư tỷ đối với ta rất tốt. Bây giờ ngươi bắt nạt ta, giải thích thế nào cũng vô dụng, ta cũng không dám giải thích quá nhiều, sợ rằng sư tỷ sẽ hiểu lầm ngươi uy hiếp ta." Nhạc Dương lập tức lộ ra vẻ mặt tán thán, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, chuyện này ngươi làm rất tốt, sư Minh lần nữa cảm ơn ngươi." "Hê, hắn còn phải cảm ơn chúng ta nữa? Nhưng tính cách của sư tỷ ngươi biết đấy, vốn lương thiện vô cùng, nàng bảo ta cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta vẽ hộ sơn đại trận." Nghe lời này, Nhạc Dương giống như ăn phải phân ong vậy, vui đến mức mũi cũng sủi bọt. Tiêu Phong thì tiếp tục mở miệng: "Sư Minh, chuyện này đã khiến ngươi vui vẻ như vậy rồi, vậy nếu ta nói ra những chuyện tiếp theo, vậy ngươi chẳng phải sẽ lên tận trời sao?" Nhìn dáng vẻ Tiêu Phong như vậy, Nhạc Dương không nhịn được cười hỏi: "Còn chuyện gì nữa?" Tiêu Phong thì ghé sát vào tai Nhạc Dương nhỏ giọng mở miệng: "Sư tỷ nói, nếu hôm nay ngươi biểu hiện tốt vẽ thêm vài trận nhãn, thì bữa trưa hôm nay nàng sẽ tự mình vào bếp, đến lúc đó sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon. Nhìn thấy Tiêu Phong khoa chân múa tay như vậy, Nhạc Dương càng vui vẻ vô cùng, thậm chí không nhịn được bật dậy. Tiểu sư đệ, lời này không thể gạt ta đâu. Tiêu Phong mặt đầy tin chắc vô vô vai Nhạc Dương. Đó là tự nhiên, sư minh, ta có một ý nghĩ, không biết có hợp lý không? Nghe lời này, Nhạc Dương lại hỏi. Ý nghĩ gì? Ta muốn cho ngươi một cơ hội thể hiện. Nói đến đây, Tiêu Phong còn giơ ba ngón tay, ta nói trước, ta tuyệt đối không phải lười biếng. Sư minh, ngươi nghĩ kỹ xem, ngươi một mình ở đây giúp chúng ta vẽ trận pháp, nếu sư tỷ nhìn thấy cảm động rồi, vậy chẳng phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió sao? Nói đến đây, Tiêu Phong còn nháy mắt với Nhạc Dương, mà Nhạc Dương càng vui đến sủi bọt. Đúng vậy, tiểu sư đệ, xem ra ta lúc trước bái sư coi như đã làm một chuyện vô cùng đúng đắn, ngươi quả thực quá thông minh. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Nhạc Dương, trong lòng Tiêu Phong đều dâng lên một tia áy náy, nhưng áy náy thì áy náy, việc lười biếng vẫn phải lười biếng. Sư minh, vậy chuyện tiếp theo phiền ngươi rồi, ta đi nói tốt cho ngươi trước mặt sư tỷ, nói không chừng đến lúc đó sư tỷ sẽ không trách ngươi nữa. Nhạc Dương kích động gật đầu, hùng hồn vỗ vỗ ngực mình. Tiểu sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, có sư ca ở đây, chuyện này nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Lời này vừa ra, Tiêu Phong mặt đầy vui vẻ đi đến bên cạnh Triệu Vũ Vi. Sao lại nói chuyện lâu như vậy? Ngươi đã nói gì với hắn? Tiêu Phong nói vừa một lời nói dối, ngay sau đó lái sang chuyện khác. Đại sư tỷ, chuyện trận pháp có sư minh ở đây chúng ta cũng không cần lo lắng nữa, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tuần tra thanh phong, xem trên núi này có ai nhân lúc chúng ta không để ý lén lút chặt phá trúc xanh không. Triệu Vũ Vi lập tức bị chuyện này thu hút sự chú ý, những chuyện trước đó tự nhiên cũng không còn để tâm nữa. Đi, đi xem thử, ta cảm thấy theo lý mà nói những kẻ ở Thanh Tùng Phong đó tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Chương 228, chọn vũ khí. Chương 228, chọn vũ khí. Hai người tuần tra một vòng, rất nhanh liền phát hiện đệ tử Thanh Tùng Phong ngang nhiên chặt phá trên núi phía tây. Thấy tình hình này, hai người lập tức hạ xuống, có bài học kinh nghiệm trước đó, Tiêu Phong không để Triệu Vũ Vi mở miệng. Mấy huynh đệ, chặt cây vui vẻ quá nhỉ. Lời này vừa ra, mấy tên đệ tử đang làm việc hăng say kia, từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là Tiêu Phong, mấy tên đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, tiếp tục chặt phá. Tiêu Phong cũng lười lãng phí thời gian, ra tay liền sóng lớn cuộn trào, đệ tử Thanh Tùng Phong bị cuốn vào một chỗ, nặng nề ngã xuống đất. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong trừng mắt. Ta đến rồi các ngươi còn dám chặt, không có pháp luật nữa sao? Tuy nhiên tên cầm đầu thấy vậy, mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Ngươi muốn làm gì? Từ trước đến nay vẫn là như vậy, chúng ta chặt trúc khi nào phải trả tiền? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Tiêu Phong nghiêm giọng mở miệng. Tuy nhiên tên kia vẫn không hề khách khí. Vạn sư huynh của chúng ta nói, nếu các ngươi Thanh Phong thiếu tiền, có thể giúp chúng ta chặt trúc đưa đến nhà tuổi trên núi. Triệu Vũ Vi vốn còn có chút lòng thương xót, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Phong đánh cho đám người này mặt mũi bầm dập, nhưng nghe lời này, ngay cả nàng vốn lương thiện cũng bứt bỏ lòng tốt của mình. Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi. Tuy nhiên tên kia vẫn không có ý định buông tha. Đây là mệnh lệnh của vạn sư huynh của chúng ta, các ngươi không phục thì đi tìm hắn. Triệu Vũ Vi trực tiếp bị lời này chọc cho bật cười, Tiêu Phong thì lười nói nhảm. Không tiền không trúc, hoặc là nộp tiền, hoặc là cút. Đệ tử tạp dịch không thèm đếm xỉa đến Tiêu Phong. Ta đã nói không có tiền, có gì không thoải mái, ngươi đi tìm vạn sư huynh không phải được rồi sao? Bắt nạt chúng ta những người này làm gì? Hay là ngươi căn bản sợ đối mặt với vạn phi vũ sư mình, cho nên bắt nạt chúng ta những đệ tử tạm dịch này? Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá nhát gan đi. Tiêu Phong khép cười một tiếng, không ngờ những kẻ này cư nhiên còn dùng đến chiêu trò đạo đức giả này. Đáng tiếc ta không có đạo đức. Trong chớp mắt, Tiêu Phong xông lên, một quyền đánh bay tên đệ tử vừa mở miệng, ngay sau đó quét mắt nhìn mọi người. Còn ai muốn một mép kép này không? Thấy cảnh này, Triệu Vũ Vi trong lòng lo lắng, nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Phong một câu. Được rồi, cẩn thận bọn họ chạy về cáo trạng. Trong mắt Tiêu Phong dâng lên một tia sắc ý, khí thế toàn thân cũng đột nhiên tăng lên. Yên tâm đi, đại sư tỷ, trong lòng ta tự nhiên có tính toán, dù sao người chết sẽ không mở miệng nói chuyện, trên núi không thiếu một số mèo rừng dã thú, đám phế vật này là bị những dã thú đó giết chết. Nói xong, Tiêu Phong sải bước về phía trước, khí thế đó như thể một con hung thú hoang cổ thật sự. Thấy tình hình này, đệ tử Thanh Tùng Phong hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện Tiêu Phong hình như muốn chơi thật. Kết hợp với danh tiếng gần đây của Tiêu Phong, khiêu khích sư huynh, trêu chọc sư muội, danh tiếng trong Linh Kiếm Tông, là một kẻ vô lễ từ một vùng hoang dã đi ra. Muốn giết bọn họ cũng không phải là chuyện không thể. Bọn họ chẳng qua chỉ là đệ tử tạp dịch, làm những công việc chặt tuổi đun nước, chơi cái mạng gì chứ. Nghĩ đến đây, mấy người hoảng loạn lùi về phía sau, thấy đã ra khỏi khoảng cách an toàn, liền co chân bỏ chạy. Nhìn thấy đám người vừa chạy vừa la hét, Triệu Vũ Vi rút thanh kiếm trúc xanh bên hông ra, bay lên không trung, nói với Tiêu Phong. Sư đệ, mau đuổi theo. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Triệu Vũ Vi, Tiêu Phong ít nhiều có chút ngây người, một tay kéo lại đại sư tỷ của mình. Sư tỷ, người đi đâu vậy? Lời này vừa ra, Triệu Vũ Vi mặt đầy nghiêm túc hỏi. Không phải nói giết bọn họ sao? Những đệ tử tạp dịch này không đối phó được sơn miêu gia thú. Tiêu Phong trực tiếp bật cười, cảm thấy Triệu Vũ Vi và Nhạc Dương cũng khá xứng đôi, ít nhất thì đầu óc cũng ngây thơ như nhau. Sư tỷ, ta đùa ngươi thôi, ta không nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không để lại chút. Triệu Vũ Vi ngây người, sau khi thu vũ khí về mới phản ứng lại, Tiêu Phong là muốn dọa bọn họ. Sư đệ, thủ đoạn hay thật, lần này sau khi đến chính là chủ nhân rồi, đến lúc đó sư tỷ trực tiếp ra tay giúp ngươi, xem ta không dạy dỗ bọn họ một trận. Trước đây, Triệu Vũ Vi vẫn còn chút thương hại đối với những kẻ chặt trúc kia, nhưng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không. Bởi vì Triệu Vũ Vi phát hiện mình càng để mắt đến bọn họ, bọn họ lại càng ngang ngược, đã vậy thì chi bằng xé rách mặt nạ. Đến lúc đó xem võ công ai lợi hại hơn là được. Thấy Triệu Vũ Vi đang suy tư điều gì, Tiêu Phong nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ nghĩ gì vậy?" Lời này vừa thốt ra, Triệu Vũ Vi ngây người, quay đầu nhìn Tiêu Phong phía sau. "Ta đang nghĩ ngươi bây giờ đã đến trúc cơ kỳ rồi, cũng nên có một thanh binh khí thuật tay, đúng lúc sư tôn còn chưa về, ta đi nghĩ cách tìm cho ngươi một thanh." Lời này trực tiếp khiến Tiêu Phong ngẩn ra, đây lại là mạch não gì vậy, sao đột nhiên lại nói đến vũ khí rồi? Nhưng nghĩ kỹ lại, mình quả thật cần vũ khí, vừa định đồng ý lại ngây người tại chỗ, nếu thật sự có vũ khí, đến lúc đó vẫn không tránh khỏi việc để Triệu Vũ Vi móc tiền. Mặc dù Tiêu Phong là sư đệ, nhưng khoản tiền này cũng không thể yên tâm hưởng thụ, nghĩ đến đây Tiêu Phong liền nói với Triệu Vũ Vi: "Sư tỷ, hay là thôi đi, đợi sư tôn về rồi, ta sẽ bàn bạc chuyện vũ khí với sư tôn." Nếu không lời còn chưa nói xong, Triệu Vũ Vi đã trực tiếp thản nhiên nói: "Ngươi sợ sư tỷ không có tiền, đúng không?" Tiêu Phong không dám giấu giếm, gật đầu: "Sư tỷ, từ khi đến Thanh Phong, ta đã nhận quá nhiều ân huệ của ngươi rồi, nếu bây giờ lại nhận vũ khí của ngươi nữa, vậy sau này ta thật sự sẽ không yên lòng." Triệu Vũ Vi ngược lại không để ý, nở một nụ cười, thẳng thắn nói: "Yên tâm đi, sư tỷ ngươi ở trong tông môn này nhiều năm như vậy, danh hiệu đại sư tỷ này đâu phải là nói xuông, linh thạch ta còn rất nhiều, đi theo ta." Tiêu Phong vẫn còn chút không tự nhiên, nhưng tự nghĩ kỹ lại, mình đã sớm lừa được 1500 linh thạch từ Nhạc Dương rồi. Nghĩ lại cũng có cơ hội xem có lấy được vũ khí nào không. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong cũng thản nhiên, trực tiếp nói với Triệu Vũ Vi: "Vậy ta xin cảm ơn sư tỷ. Nói đi nói lại, chúng ta đi đâu để kiếm vũ khí?" Lời này vừa thốt ra, Triệu Vũ Vi mỉm cười, chỉ vào ngọn núi trông như bị dao bổ dịu đéo kia: "Thấy chỗ đó không? Đó là Thần Kiếm Phong, trên núi này có rất nhiều pháp bảo vũ khí, nhưng nếu muốn thật sự có được thứ thuộc về mình, vẫn phải dựa vào vật khí." "Vật khí?" Tiêu Phong có chút không hiểu, đều đã giao tiền rồi, còn phải dựa vào vật khí, vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao? "Sư tỷ, tại sao còn có chuyện vật khí? Vũ khí thật sự không phải do người khác chọn lựa, mà là đang chọn lựa người sử dụng, cho nên ngươi muốn có một thanh binh khí thuật tay, còn phải xem có đủ tư cách hay không." Chương 229, tiểu sư đệ lỗ mãng, đại sư tỷ tuyệt vời. Chương 229, tiểu sư đệ lỗ mãng, đại sư tỷ tuyệt vời. Tiêu Phong trầm mặc gật đầu, rất nhanh liền đi theo Triệu Vũ Vi thẳng đến Thần Kiếm Phong. Sau khi đến đây, Tiêu Phong vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy đây mới là chủ phong của Linh Kiếm Phong. Tất cả đệ tử ở đây đều đeo trường kiếm bên hông, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đây mới giống như những tu sĩ chân chính. Những kẻ này không giống đệ tử của các phong khác, mà càng giống như thuộc về một tông môn khác, nhất cử nhất động đều toát ra một vẻ quý khí. Thậm chí ngay cả Triệu Vũ Vi đến đây, vẻ đẹp của nàng cũng có vẻ hơi lu mờ. "Sư tỷ, đây là một nơi tốt." Tiêu Phong không nhịn được cảm thán một câu, Triệu Vi cũng gật đầu. "Đi thôi, theo ta vào kiếm chủng. Trong kiếm chủng có vô số thần kiếm đỉnh cấp, đến lúc đó nếu nhận chủ, vậy ngươi có thể kiếm lớn rồi." Tiêu Phong cũng vui mừng khôn xiết, không biết tại sao, mí mắt trái của hắn cũng giật liên tục. Hai người đến trước cửa kiếm chủng, phát hiện chỉ là một cánh cửa lớn được dựng lên ở rìa của vô số lợi kiếm, thậm chí còn không có tường bao quanh. Tiêu Phong ở đây đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong, nơi rìa ngoài cùng là vô số lưỡi kiếm gây nát, còn ở giữa thì lấp lánh ánh sáng rực rỡ. "Đây không phải là Triệu sư tỷ sao?" "Gặp Triệu sư tỷ." Đệ tử trông coi kiếm chủng, mặt đầy cung kính thi lễ. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ sư tỷ của mình lại có hy vọng lớn đến vậy trong tông môn. Dù sao, Triệu Vũ Vi đã đưa hắn đến nhiều nơi như vậy, tất cả đệ tử gặp nàng sau đó dường như đều vô cùng cung kính. Triệu Vũ Vi chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói với đệ tử trông coi kiếm chủng: "Hôm nay ta dẫn tiểu sư đệ đến chọn một thanh vũ khí thích hợp." Đệ tử trông coi kiếm chủng dường như không có ý khinh thường chút nào, nhìn sang Tiêu Phong bên cạnh, chỉ im lặng gật đầu. "Tiểu sư đệ, 1000 linh thạch." Tiêu Phong ngây người. "Bao nhiêu?" "1000 linh thạch." Nghe thấy con số này, Triệu Vũ Vi cũng hơi nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Sư đệ, nếu sư tỷ không nhớ nhầm, trước đây hình như không phải giá này đâu." Vẻ mặt Triệu Vũ Vi lộ ra một vẻ khó xử, cái giá này quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. "Sư tỷ, trước đây quả thật không phải giá này, nhưng cái giá này không phải do ta định, mà là do vũ khí bên trong định." Nói xong, đệ tử đó nhìn về phía trung tâm kiếm chủng, từng luồng sáng lấp lánh, khiến hắn cũng nảy sinh lòng khát khao. "Sư tỷ, trước đây ngươi cũng đã đến đây, có thấy ánh sáng rực rỡ như vậy xuất hiện không?" "Điều này thì không có." Chẳng lẽ lời này vừa thốt ra, đệ tử kia liền đội vàng gật đầu. "Sư tỷ quả nhiên không hổ là đại sư tỷ của tông môn, quả thật chính là thanh lưu quang kiếm kia đã dục dịch. Tiểu sư đệ này của ngươi, thiên tư thông minh, nghe nói còn là tạp linh căn, nhân tài đều từ đây mà ra, nói không chừng đến lúc đó lưu quang kiếm sẽ nhận chủ đó." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong chỉ cảm thấy có chút buồn cười, tên trước mặt này thật sự là không biết khen như thế nào nữa đúng không? Tạp linh căn cũng lấy ra nói. Triệu Vũ Vi trong lòng động, sau một lát liền móc túi chứa vật của mình ra, Tiêu Phong thấy vậy liền túm lấy cánh tay Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, đợi một chút." Nói xong, Tiêu Phong không nhịn được tàu nhỏ. "Vị sư huynh này, cái giá này chẳng phải quá cao sao? Ta chỉ là một kẻ ngu xuẩn, lưu quang kiếm làm sao có thể liên quan đến ta? Một thanh vũ khí 1000 linh thạch, cho dù là niêm yết giá rõ ràng cũng không có đắt như vậy. Huống chi, ngươi đây không phải chỉ dựng một cánh cổng trước kiếm chủng sao? Ta đi từ bên cạnh bảo, được không?" Lời này vừa nói ra, đệ tử giữ kiếm mỉm cười. "Tiểu sư đệ nói vừa rồi, sở dĩ dựng một cánh cửa lớn ở đây, đó cũng là có nguyên nhân, sư tôn là sợ đệ tử tông môn không cẩn thận xông vào mà mất mạng." Triệu Vũ Vi cũng liền tiếp lời. "Sư đệ, không được nói bừa, nếu xông vào từ bên cạnh, sẽ bị kiếm khí bốn phía chém chết đó." Tiêu Phong không tin tà, liền nói với đệ tử giữ cổng: "Sư minh, nếu ta không đi cửa lớn mà vào được, ngươi không cần thu một phân nào." Đệ tử giữ kiếm lại mỉm cười: "Không thu không được, nhưng nếu ngươi có thể xung vào, linh thạch này ta sẽ trả thay ngươi." Lời này vừa thốt ra, Tiêu Phong cũng lời nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp bước nhanh hai bước về phía bên cạnh cánh cửa. Vào khoảnh khắc bước chân đặt vào, Tiêu Phong chỉ cảm thấy lông tóc dựng ngược, vô số luồng sáng hội tụ thành một luồng kiếm khí, chém thẳng về phía Tiêu Phong. Tốc độ này, thậm chí khiến ba người có mặt không kịp phản ứng. Hệ thống thông báo: "Tấn công chí mạng." Hệ thống thông báo: "Hộ thân đại trận." Một tiếng nổ lớn, Tiêu Phong bị chém bay ra ngoài, trên người lập tức nổi lên một làn khói bụi, ánh sáng lấp lánh cũng bao quanh người hắn. Triệu Vũ Vi và đệ tử giữ cửa cùng lao lên: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lời này vừa thốt ra, Tiêu Phong khẽ ho hai tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu. Hay cho kẻ nào thật sự không xông vào được. Nghe câu này, Triệu Vũ Vi và đệ tử kia nhìn nhau. Cái này, bọn họ hiểu, vừa nãy Tiêu Phong bị dư uy của Lưu Quang kiếm chém trúng, sức mạnh khủng khiếp như vậy, cho dù là cao thủ Nguyên Anh kỳ, e rằng cũng phải ngất đi. Thế nhưng ở chỗ Tiêu Phong, lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Đây là người sao? Đệ tử giữ cửa nuốt nước bọt. "Tiểu sư đệ, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích ngươi." Tiêu Phong cười khổ một tiếng, đứng dậy không nói gì nhiều. "Sư minh, cái này có thể giảm giá không?" Thấy tình hình này, Triệu Vũ Vi không nhịn được bật cười. "Thôi đi ngươi, sư đệ, chúng ta không làm khó ngươi, ta dùng đồ vật để đổi linh thạch được không?" Lời này vừa thốt ra, đệ tử kia liền vội vàng gật đầu, dù sao trên người Triệu Vũ Vi toàn là bà bối, chỉ riêng chuỗi hạt trước đó đã là bí bảo không tầm thường. Có thể nói đây là người nghèo giàu nhất toàn bộ linh kiếm phái. "Nếu sư tỷ có pháp bảo thượng hạng, vậy ta đương nhiên sẽ không từ chối, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ra một cái giá công bằng." Lời này vừa thốt ra, Triệu Vũ Vi tiếp tục tìm kiếm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cái này không được, đây là sư tôn tặng ta khi ta mới vào tông môn. Cái này cũng không được, cái này." Một lát sau, Triệu Vũ Vi cầm một cây như ý màu vàng, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của đệ tử giữ cửa sáng rực, nhưng Tiêu Phong đã trực tiếp đến trước mặt Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, tuyệt đối không được." Triệu Vũ Vi lại như không hề để ý: "Không sao đâu, sư đệ, thứ này để ở chỗ ta cũng chỉ là bán bụi, đổi lấy vài viên linh thạch, nói không chừng ngươi thật sự có thể có được Lưu Quang Kiếm." Triệu Vũ Vi hiểu, Tiêu Phong không chết, vậy chỉ có một khả năng, chính là Lưu Quang Kiếm nói không chừng thích Tiêu Phong, thậm chí nói không chừng thật sự có thể xem Tiêu Phong như chủ nhân. Món mua bán này làm không lỗ.